Chương 1377. Không có tăng nhiều ít chương 1377, không có tăng nhiều ít, kỳ thật ta ngay tại trong cái hố kia. Chu Phàm nghe xong Trương Lý Tiểu Hổ sau khỏe miệng giật giật muốn, nếu như bọn hắn nhanh một chút nữa liền có thể nhìn thấy hắn tại trong hố. Ngươi mang đi đám kia tiểu sừng châu bóng đen sau đó phát sinh chuyện gì? Đô Nê hỏi. Chu Phàm trầm mặc một chút nghĩ, cũng không có phát sinh cái gì quá lớn sự tình, ta bị bọn chúng một mực đuổi theo chạy, về sau thực tế không chạy nổi liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh nữa đến liền gặp được các ngươi. Nếu là hắn nói một mình hắn đem những cái kia tiểu sừng châu bóng đen toàn bộ giết, Đô Nê bọn hắn khẳng định không tin, lại nói cái này sẽ bại lộ hắn rất nhiều bí mật, vì lẽ đó hắn liền không có nói tỉ mỉ. Kỳ quái. Ôn Hiểu nói, vậy chúng ta vì cái gì vô duyên vô cớ liền đi ra rồi? Việc này vốn là ly kỳ cực kỳ, đoàn người bình an vô sự liền rất tốt. Đô Nê bất đắc dĩ cười nói, hoang dã phía trên thiên hình bạn trạng sự tình mỗi ngày đều tại trình diễn, có thể còn sống sót liền đã rất tốt, có một số việc hoàn toàn không cách nào truy đến cùng. Đám người thương nghị một hồi, không có thương nghị ra cái gì, liền không có lại nói việc này. Lúc này trời đã tối xuống, lại bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện hũ lớn và bị cuốn vào kỳ lạ thế giới dày vò một ngày, tất cả mọi người cảm thấy mệt mỏi, bọn hắn liền dứt khoát tại phủ cận bố trí phụ trận nghỉ ngơi. Chu Phàm chân nguyên ngay tại khôi phục nhanh chóng, nhưng hắn vẫn cảm thấy toàn thân đều có chút đau nhức, giống như bị người đánh một trận đồng dạng, hắn không dám kinh thường, lấy ra một chút đan dược chữa thương nuốt vào. Trừ cái đó ra, hắn cũng cảm thấy trên tinh thần rất rã rời, chỉ muốn ngủ say một trận. Hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, biết rõ hẳn là trận chiến kia đưa tới di chứng. Hắn hiện tại nhớ tới vẫn lòng còn sợ hãi, đặc biệt là hắn lần thứ nhất thời gian dài như vậy bảo trì hỗn độn cựu ma thể loại trạng thái này, lúc ấy hắn theo hỗn độn cựu ma trong cơ thể đi ra ngoài thời điểm, trong nội tâm có loại bảo trì giết chóc điên cuồng cảm giác, hắn có rõ ràng lý trí, nhưng chính là không cách nào khống chế, cái này nhìn hoàn toàn không giống là hắn. Đây là nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi sự tình, cái này dù sao cũng là một loại ma thể, sau đó vẫn là tận lực rút ngắn thời gian mới được, bằng không thật không cẩn thận vượt qua cực hạn, ma hóa vậy liền ai cũng cứu không được hắn. Về sau Chu Phàm lên dây cót tinh thần, ăn một chút lương khô, cùng Đô Nê bọn hắn nói một hồi, biểu thị chính mình thật không có việc lớn gì. Trong nội tâm hắn cảm thấy buồn cười, Đô Nê bọn hắn nhưng thật ra là có chút bận tâm hắn chúng cái gì không biết nguyên rủa, đồng thời còn tại mơ hồ để phòng hắn. Bất quá đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì, nếu là đổi hắn, cũng sẽ làm như thế. Hắn vốn là mệt mỏi hoảng, không cùng Đô Nê bọn hắn nói nhiều, chỉ là sờ lên tiểu mũi đầu, thấp giọng dặn dò vài câu, hắn liền nắm xuống ngủ say sưa đi. Làm Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền ngay lập tức, hắn nhìn lướt qua bốn phía, không có phát hiện anh Cửu, chỉ là phát hiện Mộng Mộng bị để ở trên bàn trong trứng nước. Hắn ôm lấy Mộng Mộng, đùa nàng chơi một hồi, lại cùng thực phù nói một hồi lời nói, nói một chút hôm nay phát sinh nguy hiểm sự tình. Cùng thực phù ngăn ra trò chuyện về sau, hắn mới khẽ gọi nói, anh Cửu tiền bối, ngươi ở đâu? Ngươi tìm ta sao? Anh Cửu cười hỏi. Chu Phàm quay đầu nhìn lại, mới phát hiện anh Cửu liền đứng ở bên cạnh hắn nhìn xem hắn, trên mặt treo cái kia tà dị cười. Chu Phàm bị đột nhiên đi ra anh Cửu dọa đến khóe mắt nhảy lên, người này thế nào thường xuyên xuất quỷ nhập thần, không biết dạng này sẽ dọa người ta chết khiếp sao? Đúng. Chu Phàm khôi phục bình tĩnh nói, ta biết ngươi vì cái gì tìm ta. Anh Cửu nhìn chằm chằm Chu Phàm mi tâm lộ ra thần bí cười nói, ngươi gặp hũ lớn trừ ảnh, còn sống tiếp được, nhưng cũng tiếc đã không còn sống lâu nữa. Chu Phàm sắc mặt có chút biến hóa, hắn vốn là một mực lo lắng bị quỷ táng quan cái kia bóng xám nữ nhân để luyện ra để vào hắn mi tâm cái kia đạo kim tuyến có vấn đề lớn, cho nên mới sẽ đem anh Cửu kêu đi ra, hy vọng anh Cửu thay hắn xem. Hiện tại anh Cửu chẳng những một lời điểm ra hắn gặp phải cái kia quái dị danh tự, hũ lớn trừ ảnh, đây cũng là chỉ cái kia hũ lớn quái dị, còn nói mạng hắn không lâu vậy, cái này như thế nào để hắn không lo lắng. Anh Cửu nhìn xem Chu Phàm sắc mặt biến hóa, nàng đông nhiên cười lên ha ha, loại kia điên cuồng tiếng cười mười phần chói tai. Ngươi đang cười cái gì? Chu Phàm nghe lấy anh Cửu cười, hắn khẽ nhíu mày hỏi. Ta chỉ là cười ngươi vận khí không tệ. Anh Cửu dáng tươi cười có chút thu liễm, ngươi gặp ta, ta có thể thay ngươi lấy ra ngươi hồn hải bên trong cái kia kim tuyến, cứu ngươi một mạng, nhưng với tư cách đại giới, ngươi muốn cho ta cái kia kim tuyến và 10 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm nghe được anh Cửu có thể thay hắn lấy ra cái kia kim tuyến, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, vừa định há miệng đáp ứng, nhưng hắn rất nhanh lại ngậm miệng lại, mắt lộ ra vẻ cảnh giác, nghĩ thầm anh Cửu có phải hay không là đang lừa hắn. Anh Cửu tại sao muốn cái kia kim tuyến? Thế nào, ngươi không nguyện ý sao? Anh Cửu trên mặt lộ ra ý trào phúng, ta người này tâm lý chủ ý thế nhưng là biến hóa cực kỳ nhanh, ta đến 3 tiếng, nếu là ngươi còn chưa nghĩ ra, quên đi. 1 2 Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, hắn chỉ là nhìn chằm chằm anh Cửu, không có lên tiếng. 3 Anh Cửu cười nói, vậy chuyện này như vậy coi như thôi, không nghĩ tới ngươi lòng nghi ngờ nặng như vậy, ngươi bị chính mình lòng nghi ngờ hại chết, ngươi muốn ta lại giúp ngươi cũng là chuyện không thể nào. Chu Phàm bình tĩnh nói, thật sao? Đó cũng là chuyện không có cách nào, ta muốn nghe liên quan tới hũ lớn trừ ảnh tất cả mọi chuyện. Hắn không đáp ứng, là hắn không tin anh Cửu thật sẽ tốt bụng như vậy, nếu là hắn thật không còn sống lâu nữa, cái kia anh Cửu sẽ nghiền ép càng nhiều, mà không phải chỉ cần 10 vạn đầu lớn xám trùng và cái kia kim tuyến. Anh Cửu đã từng cùng hắn định ra hiệp nghị, yêu cầu này anh Cửu vô pháp từ tuyệt. Anh Cửu cũng không nói thêm gì, nàng đưa tay sương mù xám bắt đầu khởi động đem Chu Phàm hồn bi huyễn hóa ra đến. Chu Phàm ánh mắt lom lom nhìn chờ mong nhìn xem chính mình hồn bi, hắn hôm nay giết mấy chục vạn thậm chí trăm vạn tiểu sừng châu bóng đen, có thể được đến bao nhiêu đầu lớn xám trùng. Nhưng rất nhanh để hắn thất vọng, cái kia trong suốt hồn bi lớn xám trùng hình như cũng không có gia tăng phải so với hắn mong muốn nhiều, cái này khiến hắn có chút nhíu mày hỏi, ta hiện tại có bao nhiêu đầu lớn xám trùng? 86 vạn 7,216 đầu lớn xám trùng. Anh Cửu báo ra con số chính xác, sau đó đưa tay theo hòn bi bên trong lấy ra một đầu nhỏ bé đường kẽ xám, cái này đường kẽ xám liền là 1000 đầu lớn xám trùng. Hắn nhớ kỹ hắn trước đó còn có ước chừng 68 vạn đầu lớn xám trùng, nói cách khác lớn xám trùng chỉ tăng lên mười mấy vạn cái. Chu Phàm có chút giật mình, hắn kém chút chết rồi, giết nhiều như vậy tiểu sừng châu bóng đen, liền phải mười mấy vạn cái lớn xám trùng. Liên tính những cái kia tiểu sừng châu bóng đen là cấp thấp nhất bạch du cấp quái gì vậy, cũng không chỉ số này con mắt ta. Đây là có chuyện gì? Thực tế là rất không tầm thường. Chu Phàm nhìn về phía anh cửu hỏi, cái kia hũ lớn trừ ảnh là chuyện gì xảy ra? Làm sao ngươi biết ta gặp hũ lớn trừ ảnh? Là bởi vì ta hồn hải bên trong cái kia ta hoàn toàn không thấy được kim tuyến sao? Ta đích xác là bởi vì ngươi hồn hải bên trong cái kia kim tuyến mới đoán được. Anh cửu cười nói, bất quá trước không cần phải gấp gáp, ngươi trước nói cho ta nghe một chút ngươi trải qua, dạng này ta mới có thể thay ngươi giải thích toàn bộ sự kiện. Chương 1378 hũ lớn trừ ảnh. Chương 1378 hũ lớn trừ ảnh. Chu Phàm tưởng tượng cũng đúng, hắn liền đem hôm nay theo gặp phải hũ lớn tao nộ kỹ càng giảng thuật một cái, liền quỷ táng quan đều không có bỏ sót, hắn còn muốn anh cửu nói không chừng biết rõ quỷ táng quan tồn tại. Anh cửu sau khi nghe xong, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, cái kia hư hư thực thực táng quỷ táng quan là chuyện gì xảy ra? Xem ra anh cửu cũng không biết. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, có lần ta tại hoang dã bên ngoài hành tẩu, gặp được nó, sau đó liền bị nó để mắt tới, trong thân thể ta còn có một cái mặt quỷ ấn ký, cũng là nó lưu lại. A, nguyên lai là nó làm. Anh cửu mặt lộ cười quỷ dị nói, cái này mặt quỷ ấn ký muốn bài trừ không khó, chỉ cần ngươi nguyện ý nỗ lực lớn đại giới. Đi. Chu Phàm không kiên nhẫn ngắt lời nói, ngươi đã không phải là cái thứ nhất nói như vậy dẫn đạo giả, ta biết ngươi sẽ mở ra giá trên trời, dù sao ta thanh toán không nổi, ngươi cũng không cần nói. Ngươi sai, kỳ thật ngươi thanh toán nổi cái giá tiền này. Anh cửu cười, nàng lấy tay chỉ một cái trên bàn cái kia tựa như một tấm màu tím da người trái cây, ngươi đem nó ăn hết, ta liền thay ngươi tiêu trừ cái này mặt quỷ ấn ký, ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng ra sao cả. Chu Phàm trầm giọng nói, ngươi cho rằng ta không biết sao? Cái này mặt quỷ ấn ký mặc dù khó tiêu trừ, nhưng nó hẳn là chỉ là một loại tiêu ký, để quỷ táng quan có thể tìm được ta tiêu ký. Quỷ táng quan nếu như là cái kia táng quỷ, vậy nó chỉ là chờ ta chết, đem ta mai táng, cũng sẽ không chân chính ra tay với ta. So sánh với nuốt vào không biết trái cây, còn không bằng tiếp tục để cái này mặt quỷ ấn ký lưu tại thể nội. Quỷ táng quan xuất hiện còn có một cái chỗ tốt, chí ít có thể để cho hắn biết mình vô mệnh người bận rủi lúc nào sẽ phát tác. Vậy thì liền tùy tiện ngươi. Anh cửu khẽ cười nói, nhưng nó chỉ là hư hư thực thực táng quỷ. Ngươi nói nó sẽ không ra tay với ngươi, vậy ngươi trong đầu cây kia kim tuyến là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm có chút trầm mặc, ngay cả như vậy, hắn cũng không dám tùy tiện nuốt vào trái cây. Có thể nói cho ngươi, ta đều nói cho ngươi biết, ngươi vẫn là cùng ta nói về cái kia hũ lớn trừ ảnh. Hũ lớn trừ ảnh cấp bậc bất quá là huyết thí cấp, nhưng nó là một loại rất hiếm thấy đặc thù quái dị. Anh cửu trầm rãi nói. Nghe được hũ lớn trừ ảnh là huyết thí cấp, Chu Phàm mặt run lên, dù gán lệ sát liệt thí cấp quái dị bên trong thấp nhất bạch thí cấp cũng phải kim thân cảnh mới có thể đối phó, huyết thí cấp đây chính là đan kiếp cảnh tu sĩ mới có thể đối phó mạnh mẽ đại quái dị. Cái kia hũ lớn cấp bậc cư nhiên như thế cao. Hũ lớn trừ ảnh xuất hiện trước mặt người khác lúc là một cái hũ lớn trạng thái, bất quá theo đã từng thấy qua nó người nói, hũ lớn trừ ảnh có khi sẽ đối người động thủ, có khi sẽ không, một khi nó quyết định động thủ, vậy liền sẽ đem xung quanh tất cả cấp bậc so với nó thấp quái dị đều dẫn tới. Dẫn tới phương pháp tạm thời không rõ, những cái kia quái dị liền sẽ bị nó hút vào hũ lớn bên trong, tin tưởng những thứ này người bản thân trải qua, cũng nhìn thấy. Anh cửu trên mặt lộ ra tà dị cười, sau đó mới là bắt đầu, theo miệng hũ trô sẽ xuất hiện một cái hình thái không nhất định quái vật. Quái vật kia sẽ tính toán giết chết nó chọn chúng mục tiêu, kỳ thật cái quái vật này bình thường mà nói cũng không mạnh mẽ. Chu Phàm khẽ gật đầu, cái kia dây mực cự nhân xác thực không mạnh mẽ. Kỳ thật cái quái vật này càng tựa như một cái người giữ cửa, các ngươi đưa nó giết chết, cánh cửa kia liền mở ra, các ngươi liền bị kéo vào trong hũ thế giới bên trong đi. Trong hũ thế giới? Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên, bọn hắn bị kéo vào chính là cái kia hũ lớn bên trong thế giới sao? Hắn mới đầu còn tưởng rằng cái kia hũ lớn là chết, nếu là dạng này cái kia hũ lớn trừ ảnh vỡ vụn, còn chưa chết. Đây mới là hũ lớn trừ ảnh hy hữu chỗ. Anh cửu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nó trong hũ tự thành một cái không gian băng ác, không ai nói rõ được lai lịch của nó. Ngươi thấy biên giới màu bạc vách tường liền là nó hũ vách. Đến nỗi những cái kia màu bạc vách tường bên trên sừng châu bóng đen, hẳn là nó chủ thể. Ngươi bị kéo vào thế giới của nó, còn có thể sống sót, thật sự là một kiện mười phần may mắn sự tình. Thế nhưng là lúc ấy nhiều như vậy người tại, bọn chúng vì cái gì chỉ là nhìn ta chằm chằm một cái? Chu Phàm tâm tình nặng nề hỏi. Cái này sao? Anh cửu liếc qua Chu Phàm nói, ta cũng không rõ lắm. Khả năng cái kia hũ lớn xuất hiện trong nháy mắt, vốn chính là hướng về phía ngươi tới, mà không phải những người khác, nhưng cái kia sừng châu bóng đen muốn giết cũng chỉ có ngươi. Khả năng này cùng vô mệnh người hoặc thuyền có quan hệ, Chu Phàm mơ hồ suy đoán, hắn hiện tại mới hiểu rõ, nguyên lai hũ lớn trừ ảnh không chỉ là chỉ cái kia hũ lớn, còn chỉ những cái kia sừng châu bóng đen, bọn chúng là một thể. Ngươi giết chết những cái kia tiểu sừng châu bóng đen cùng tiểu sừng châu huyết ảnh, chẳng khác nào giết chết hũ lớn trừ ảnh, vì lẽ đó một đám người bọn ngươi mới có thể từ bên trong bình yên đi ra. Anh cửu lại là nói. Chu Phàm lại hỏi bên trong hoàn cảnh vì sao lại quỷ dị như vậy, như cái kia hôi lam mặt trời, lưu động đông đúc đỏ tươi yên khí, chỉ là anh cửu cũng nói không rõ ràng, nói đây cùng hũ lớn lai lịch có quan hệ. Chu Phàm trầm ngâm một chút hỏi, vậy ta hồn hải kim tuyến là cái gì? Vấn đề này ta có thể không trả lời sao? Anh cửu mặt lộ cười ta hỏi. Nhưng sương mù xám hóa thành mấy chục đầu dây thường hướng anh cửu giảm đến, đây là anh cửu trái với ước định, thuyền muốn trừng trị nàng. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, anh Cửu đương nhiên không thể không trả lời, bởi vì cái kia kim tuyến vốn là vẫn thuộc về Hũ Lớn Trừ Ảnh phạm chủ. "Tốt, ta là nói đùa, ta trả lời hắn là được rồi." Anh Cửu sửa lời nói. Sương mù xám hóa thành dây thường lập tức tản ra. "Chu Phàm, ta hiện tại có chút hối hận, ta lúc đầu không nên sảng khoái như vậy liền đáp ứng định giá hiệp nghị mới đúng." Anh Cửu nói là nói như vậy, nhưng nàng trên mặt cũng không có nhìn ra bất kỳ hối hận vẻ, đây là Hũ Lớn Trừ Ảnh chết rồi lưu lại kim ảnh thì đi. "Lúc đầu ta liền kỳ quái lấy ngươi thực lực liền tính giết chết Hũ Lớn Trừ Ảnh, cũng không có khả năng được đến loại bảo vật này, là cái kia quỷ táng quan thay ngươi tinh luyện đi ra, ngươi mời đến nó." "Kim ảnh thì ti?" Chu Phàm hơi nhíu mày, "Nó có tác dụng gì?" Chu Phàm lúc đầu muốn hỏi chính là nó vì sao lại hại chết ta, nhưng vấn đề này không coi là thưởng thức vấn đề, anh Cửu chưa chắc sẽ trả lời hắn. "Nó công dụng rất lớn." Anh Cửu lại là khẽ cười một tiếng nói, "Nó là một loại hán hữu tại huyết thí cấp loại này quái dị trên thân liền có thể tách ra ngoài thời gian pháp tắc linh tài." "Thời gian pháp tắc linh tài?" Đối tu luyện thời gian pháp tắc tu sĩ đến nói, đây là đỉnh cấp chí bảo, có thể làm cho tu luyện thời gian pháp tắc tu sĩ bổ sung hoàn thiện chính mình tu luyện pháp tắc, đây chính là nó tác dụng lớn nhất. Anh Cửu trầm giai nói, bổ sung hoàn thiện chính mình tu luyện thời gian pháp tắc. Chu Phàm có chút ngơ ngác một chút nói, ngươi nói cái này Hũ Lớn Trừ Ảnh muốn giết ta, có phải hay không là bởi vì trong cơ thể ta có Long Thần Huyết? Hắn Long Thần Huyết cũng là thời gian hệ, hắn đẩy ngã chính mình trước đó nghĩ cách. Ta đây nhưng khó mà nói chắc được, dù sao nó là cái gì, ai biết nó ý nghĩ. Anh Cửu nói đến lập lờ nước đôi. Vậy nó nguy hại đâu? Chu Phàm hỏi. Không có nguy hại. Anh Cửu cười trả lời. Chu Phàm. Chương 1379. Kim ảnh thì ti chương 1379. Kim ảnh thì ti ngươi nói kim ảnh thì ti không có bất kỳ cái gì nguy hại. Chu Phàm lần nữa hỏi. Thật không có. Anh Cửu khẳng định nói, đây bất quá là một loại linh tài, ngươi nói nó có thể có cái gì nguy hại. Vậy ngươi còn nói nó sẽ hại chết ta. Chu Phàm mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Ta nói như thế qua. Anh Cửu trên mặt hiện lên tà dị cười, nhưng là nguyên nhân, cái này cũng không xem như tại ta trả lời phạm vi bên trong. Chu Phàm thật muốn đánh chết nữ nhân này. Nếu như đánh thắng được. Ngươi là đang lừa ta. Chu Phàm khẳng định nói. Kim ảnh thì ti không có nguy hại, liên quan tới điểm ấy anh Cửu không thể nói láo, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, anh Cửu đang gạt hắn. Ngươi nói ta lừa gạt ngươi liền lừa gạt ngươi. Anh Cửu chấn định tự nhiên nói, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, một phần bạn ta không có đang gạt ngươi, ngươi đây là muốn dùng mạng của mình đến đánh cược ta trong lời nói thật giả. Chu Phàm có chút nhíu mày hỏi, kim ảnh thì ti tại sao là thời gian pháp tắc linh tài? Hũ Lớn Trừ Ảnh ta cũng không có nhìn thấy sử dụng thời gian pháp tắc năng lực. Hắn muốn phân biệt anh Cửu có hay không đang nói láo. Chỉ có thể tận lực biết rõ cái kia kim ảnh thì ti càng nhiều tin tức hơn, cho dù hắn đã cơ bản xác định anh Cửu vừa mới là nói lừa gạt hắn, nhưng nếu là không giải quyết tiến vào hắn thân thể kim ảnh thì ti, trong nội tâm hắn vẫn cảm thấy lo lắng bất an. Kỳ thật ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ rõ ràng, bởi vì Hũ Lớn Trừ Ảnh năng lực bên trong xác thực hàm ẩn thời gian pháp tắc. Anh Cửu vỗ tay phát ra tiếng nói, ngươi tại hũ thế giới bên trong thời gian trôi qua cùng thế giới bên ngoài giống nhau sao? Không giống. Chu Phàm suy nghĩ một chút lắc đầu nói, theo thế giới kia sau khi đi ra, hắn cùng Đỗ Nê bọn hắn đều rất rõ ràng. Bọn hắn tại hũ thế giới bên trong thế nhưng là ngây người không chênh lệch nhiều nửa ngày thời gian, nhưng sau khi ra ngoài, phát hiện bất quá là mặt trời lặn mới vừa xuống, này thời gian bên trên căn bản là không phù hợp, nói cách khác bọn hắn tại hũ thế giới bên trong thời gian không phải nhanh liền là chậm. Đến nỗi là nhanh hay là chậm, cái kia phải tiến vào thế giới loài người mới có thể phân biệt rõ ràng, tóm lại tốc độ thời gian trôi qua xác thực không giống. Cái này chẳng phải đúng rồi. Anh Cửu nói, còn có một cái có thể chứng thực ví dụ, các ngươi không phải nhìn thấy những cái kia to lớn sừng châu bóng đen thần tốc nhân giống ra số lượng khổng lồ hậu đại sao? Thần tốc nhân giống nói rõ thời gian gia tốc. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, nếu là dạng này, Hũ Lớn Trừ Ảnh sát thực có được thời gian pháp tắc lực lượng, khó trách bị anh Cửu xưng là mười phần hiếm thấy huyết thí cấp quái dị. Đương nhiên kỳ thật cái này Hũ Lớn Trừ Ảnh thực lực bình thường, nó tối đa liền là thô sơ giản lược hiểu được một chút thời gian pháp tắc ra lông mà thôi. Anh Cửu lại mặt lộ khinh thường nói, vậy ngươi vì cái gì đối kim ảnh thì ti cảm thấy hứng thú như vậy? Chu Phàm hỏi. Bởi vì thời gian pháp tắc linh tài coi như hiếm thấy, ta cảm thấy hứng thú là chuyện rất bình thường. Anh Cửu thẳng thắn nói, thời gian thế nhưng là một loại cường đại pháp tắc. Ta trước kia liền nghĩ qua có hay không tu luyện thời gian pháp tắc, đáng tiếc cuối cùng từ bỏ, về sau cũng một mực không có tìm được cơ hội tốt. Vậy ngươi nắm giữ pháp tắc là? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Anh Cửu liếc một cái Chu Phàm nói, tìm hiểu một cái tu sĩ nắm giữ pháp tắc, thế nhưng là rất phạm vào kỵ hủy sự tình, ngươi liền tính muốn biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta nắm giữ pháp tắc không thể so thời gian pháp tắc yếu. Có thể so với thời gian pháp tắc, anh Cửu không muốn nói, Chu Phàm liền tiếp tục hỏi, cái này kim ảnh thì ti như thế nào dùng? Anh Cửu trên mặt lại hiện lên tà dị cười nói, cái này rất đơn giản. Chỉ cần nắm giữ một môn luyện hóa nó bí pháp là có thể đem nó dung hợp tại chính mình thời gian pháp tắc bên trong. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người kia có tu thời gian pháp tắc, bất quá ngươi có được hỗn độn cửu ma dị thể cùng long thần huyết, cũng coi là có tu thời gian pháp tắc, cái này kim ảnh thì ti đối với ngươi mà nói hoàn toàn chính xác rất thích hợp, có thể để ngươi có thời gian pháp tắc mạnh lên một chút. Chu Phàm trên mặt lộ ra nét mừng, may mắn hắn không có tùy tiện đáp ứng anh Cửu, bằng không liền bị nàng lừa gạt đi cái này chân quý thời gian pháp tắc linh tài. Bí pháp này ta liền có, ngươi có muốn hay không muốn? Anh Cửu hỏi. Ta đương nhiên muốn. Chỉ là không biết phải bỏ ra dạng gì đại giới đâu. Chu Phàm thử thăm dò hỏi, nếu là đại giới rất nhỏ, hắn ngược lại là có thể tiếp nhận. Ngươi đem viên kia trái cây nuốt vào, ta liền cho ngươi. Anh Cửu nói, có thể hay không không dẫn viên kia trái cây. Chu Phàm có chút tức giận nói, ta muốn giống như loại này luyện hóa bí pháp, cũng không khó, giá trị cũng sẽ không rất cao, ngươi liền ra cái giá, được thì được, không được thì không được. Anh Cửu lộ ra vẻ suy tư, nàng hình như tại suy nghĩ. Chu Phàm liền kiên nhẫn chờ đợi, nếu là anh Cửu không nguyện ý, vậy hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, lấy anh Cửu cái này hỉ nộ vô thường tính cách, hắn thật sự có chút vô pháp xác nhận anh Cửu sẽ hay không đáp ứng. Xác thực giống như ngươi nói vậy, loại bí pháp này xác thực cũng không khó, giá trị của nó cũng không cao lắm, nhưng vấn đề là ngươi không biết. Anh Cửu cười nói, đối với ngươi mà nói nó liền có to lớn giá trị, bất quá ngươi khẳng định không nguyện ý vì thế nuốt vào ta vì ngươi chuẩn bị trái cây. Vì lẽ đó ta quyết định thu ngươi. Anh Cửu dừng lại một chút nói, 3 vạn đầu lớn sáng trùng, ngươi nếu là cảm thấy không được, quên đi. 3 vạn đầu lớn sáng trùng. Cái giá tiền này đã so Chu Phàm nghĩ muốn tiện nghi nhiều, hắn thận trọng nói, 3 vạn đầu lớn sáng trùng, ta đồng ý, nhưng mời ngươi trung thực nói cho ta, trước ngươi nói kim ảnh thì ti sẽ hại chết ta đến tuột cùng là thật hay là giả. Anh Cửu cười nhạo nói, ngươi người này thật sự là đang nghi, giả. Ta chỉ bất quá muốn lừa gạt ngươi kim ảnh thì ti nói dối mà thôi, ta không phải cùng ngươi nói qua kim ảnh thì ti không có bất kỳ cái gì nguy hại sao? Chu Phàm nhìn chằm chằm Anh Cửu, trong nội tâm hắn cũng là nghĩ như vậy, nhưng có chuyện là hắn vẫn nghĩ không hiểu, đây cũng là hắn cảm thấy bất an nguyên nhân, ngươi nói nàng tại sao muốn thay ta để luyện ra kim ảnh thì ti? Chu Phàm nói nàng tự nhiên là quỷ táng quan cái kia bóng xám nữ tử. Vấn đề này hỏi rất hay. Anh Cửu có chút cau mày nói, nếu như quỷ táng quan là táng quỷ, vậy liền không có khả năng cùng ngươi tiếp xúc, nàng thay ngươi tinh luyện kim ảnh thì ti đưa tặng cho ngươi, nàng có hay không cùng ngươi trao đổi qua? Tuyệt đối không có. Chu Phàm lắc đầu nói, cái kia nàng mỗi lần xuất hiện có cái gì dị thường địa phương? Anh Cửu lại hỏi, nàng đối với vấn đề này xác thực cảm thấy rất hứng thú. Không có, nàng cùng cái kia 2 tiểu hài tử liền là nhìn chằm chằm vào ta nhìn, trừ cái này bên ngoài, nàng một lần cho ta một cái mặt quỷ ấn ký tiêu chí, hiện tại lại đưa ta một cái kim ảnh thị ti. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Nàng một cái quả phụ mang theo 2 cái hài tử, xác thực rất không dễ dàng, vậy chỉ có một khả năng. Anh Cửu thở dài nói, nàng coi trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể cưới nàng. Chu Phàm nổi nóng nói, đừng đùa kiểu này. Ta không có nói đùa, ta là nghiêm túc. Anh Cửu vẻ mặt thành thật nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không có cái này khả năng sao? Ta cảm thấy hoàn toàn không có cái này khả năng. Chu Phàm nghiêm túc suy nghĩ một chút lắc đầu nói, nếu như nàng thật coi trọng ta, nàng vì cái gì mỗi lần đều nhìn ta lâm vào trong nguy hiểm không cứu ta đâu? Ngươi thật sự là cái kẻ ngu. Anh Cửu cười u ám nói, ngươi cảm thấy nàng là bình thường sinh linh sao? Nàng coi trọng chính là chết rồi có thể nằm nhập quan tài ngươi, khẳng định phải chờ ngươi chết mới được nha. Chu Phàm. Chương 1380. Cường hóa chương 1380. Cường hóa nàng coi trọng chính là chết rồi nằm nhập quan tài ngươi. Chu Phàm bị lời nói này phải trái tim co quắp một cái, hắn không thể không thừa nhận anh Cửu nói lời có nhất định đạo lý, quỷ táng quan nghĩ đến là thèm thi thể của hắn. Nói không chừng liền đang chờ hắn bị giết chết, đem hắn ném vào quan tài bên trong mang đi, đến nỗi nói đây là ưa thích, cái kia hoàn toàn là nói bậy, hắn là không tin. Bởi vì quỷ táng quan cùng táng quỷ sát thực rất giống. Chỉ cần nó không đối ta động thủ liền tốt. Chu Phàm nói. Vậy nhưng nói không chính xác, nói không chừng bọn nó giải quyết phiền chán, liền sẽ ra tay với ngươi. Anh Cửu dáng tươi cười âm trầm nói, nàng theo trong suốt hòn bi bên trong lấy ra 3 vạn đầu lớn sám trùng, nắm đuốt tay hoa đem một sợi sương mù sám bắt đến, sương mù sám hóa thành minh hoàng trùng sáng, hướng Chu Phàm bay đi, đây là ngươi muốn luyện hóa bí pháp. Chu Phàm hơi điểm nhẹ minh hoàng quan đoàn, liền đem cái này luyện hóa bí pháp hút vào hồn hải bên trong, chờ sau khi ra ngoài lại từ từ tiêu hóa linh ngộ, hắn nghĩ đến anh Cửu lời nói, sắc mặt biến đổi, nếu là quỷ táng quan thật ra tay với hắn, vậy hắn nên như thế nào ứng đối? Hắn gặp qua mấy lần quỷ táng quan thể hiện ra tới cường đại, lại nghe Long chủ nói qua, táng quỷ là gặp mạnh càng mạnh quá dị. Trừ phi là đứng đầu tu sĩ, nếu không căn bản là không thể thắng nó, cái kia cùng nó cùng loại quỷ táng quan đâu. Thế nào, sợ sao? Anh Cửu cười nói, nếu như nó thật dám ra tay với ngươi, ngươi có thể gọi ta hỗ trợ. Vì cái gì giúp ta? Chu Phàm có chút không dám tin hỏi. Bởi vì ta muốn gặp mặt nó. Anh Cửu mỉm cười nói. Vì cái gì muốn gặp một lần nó? Chỉ là anh Cửu không có trả lời Chu Phàm vấn đề này. Sáng sớm hôm sau, đám người phát hiện Chu Phàm không có phát sinh bất luận cái gì dị biến, bọn hắn mới chính thức yên tâm lại, đều đi qua cả đêm, cái kia vấn đề hẳn là không lớn. Vô luận chuyện phát sinh ngày hôm qua nhiều nguy hiểm, nhưng đều đi qua, đám người lại thu thập tâm tình tiếp tục gấp rút lên đường. Bọn hắn cách Hàn Bắc Đạo cũng chưa được mấy ngày thời gian. 3 ngày gấp rút lên đường thời gian, Chu Phàm còn dành thời gian suy nghĩ anh Cửu cho hắn luyện hóa bí pháp này cũng không khó, chỉ là bỏ ra trong khoảng thời gian ngắn liền triệt để suy nghĩ thấu triệt. Khó trách chỉ cần 3 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ muốn, chỉ là một cái tương đối đơn giản kiếm môn. Đến ban đêm, cùng mọi người ăn xong đơn giản cơm tối, hắn bố trí che chắn tất cả phụ trận, đem hắn cùng mọi người ngăn cách bên ngoài. Lý do rất dễ tìm. Liên là hắn muốn tu luyện một môn không thể bị quấy rầy bí pháp, đố nê những người này đối với cái này cũng có thể hiểu, võ giả chắc chắn sẽ có loại này nhu cầu, kỳ thật không chỉ là Chu Phàm, tại mọi người bên trong, Ôn Hiểu ngẫu nhiên cũng sẽ dùng cùng loại phù trận che kín, hắn thuyết pháp là hắn muốn cho chúng ăn. Phù trận sau khi bố trí xong, Chu Phàm lại để cho Mặc Mặc giải trừ thần ẩn trạng thái, lấy ra một chút lương khô để nàng ăn thông khoái, Tiểu Quyền cũng đi ra tốt một trận phần nạn, nàng nhanh buồn bực điên rồi. Chu Phàm an ủi các nàng vài câu về sau, mới ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển chân nguyên, hắn hai mắt nhắm lại, tay trái ăn bên trong 2 ngón tay điểm nhẹ mi tâm. Tìm kiếm lên hồn hải bên trong cây kia kim ảnh thị ti. Qua một lát, 2 ngón tay của hắn theo mi tâm bên trong rút ra cây kia kim quang lập loè tơ mỏng. Hắn nhìn xem cái này căn kim quang lập loè tơ mỏng, lộ vẻ do dự, hắn hiện tại có hai loại lựa chọn, đệ nhất liền là đem hắn dung nhập Long Thần Huyết bên trong, hoàn thiện Long Thần Huyết pháp tắc, loại thứ hai liền là dung nhập Hỗn Độn Cửu Ma trong cơ thể, để Hỗn Độn Cửu Ma thể đi qua pháp tắc gia tăng biến hóa. Loại này do dự chỉ là kéo dài một lát, Chu Phàm liền làm ra lựa chọn, hắn lựa chọn hoàn thiện Long Thần Huyết pháp tắc, bởi vì Hỗn Độn Cửu Ma thể mặc dù cường đại, nhưng là có thời gian hạn chế cũng có nhất định nguy hiểm, không giống Long Thần Huyết, hắn muốn dùng có thể tùy thời sử dụng. Làm ra sau khi quyết định, Chu Phàm trong lòng bàn tay không ngừng có chân nguyên tuôn ra, dựa theo bí pháp đến dung luyện cái này căn kim ảnh thì ti. Theo dung luyện, kim ảnh thì ti hai đầu của lại hóa thành một cái hoàn mỹ màu vàng tuyến hình tròn. Chu Phàm thân thể huyết dịch sôi trào lên, hắn rút ra chủy thủ, tại chủy thủ bên trên phụ bên trên chân nguyên mới rạch ra chính mình lòng bàn tay phải, huyết khí theo lòng bàn tay miệng máu chỗ lan tràn ra, hóa thành một cái huyết vụ bàn tay bao phủ lại cái kia màu vàng tuyến hình tròn, đem nó kéo tiến miệng máu bên trong. Chu Phàm thả ra khống chế, miệng máu phi tốc lấp đầy, hắn lại nhắm mắt lại, thôi động Long Thần Huyết dung hợp kim ảnh thì ti. Chọn vẹn qua nửa canh giờ, Long Thần Huyết mới đưa kim ảnh thì ti triệt để dung hợp, Long Thần Huyết trở nên có chút khác biệt, hắn cẩn thận trải nghiệm Long Thần Huyết biến hóa. Rất nhanh Chu Phàm mở mắt ra, môi của hắn ở giữa phát ra huyền ảo âm tiết, màu vàng gợn sóng lan tràn mà ra, nhưng hắn trong lòng nổi lên một loại hiểu ra, hắn đối màu vàng gợn sóng nắm giữ càng thêm triệt để, mà không chỉ là để tất cả đình chỉ, mà là nhiều để thời gian chậm lại cùng gia tốc hai loại năng lực. Màu vàng gợn sóng rất nhanh thu hồi lại, hắn có chút nhíu mày, hiểu được, hắn không phải Long Thần nhất tộc những cái kia thần long, Long Thần Huyết cũng chỉ là thời gian hệ, nhưng thời gian lúc đầu đã bao hàm đình chỉ, giảm tốc, gia tốc ba loại cơ bản thuộc tính, hắn trước đó chỉ có thể để thời gian ngừng lại, nhưng bây giờ dung hợp kim ảnh thì ti mới có thể nhiều hai loại biến hóa. Hai loại biến hóa để hắn Long Thần ngữ trở nên càng thêm cường đại, dù cho lần này không có thu được đại lượng lớn sáng trùng, nhưng có thể có được kim ảnh thì ti bực này hy hữu linh tài, với hắn mà nói cũng là thu hoạch khổng lồ. Hắn suy tính một hồi nên như thế nào sử dụng thêm ra hai loại thời gian năng lực về sau, ngược lại lại bắt đầu mỗi ngày thường ngày tu luyện, sau đó để tiểu quyển các nàng trốn đi, mới giải trừ phụ trợ, trong doanh địa trừ ra người gác đêm, những người còn lại đã sớm đi ngủ, hắn cũng nằm xuống ngủ say đi qua. Mấy ngày nháy mắt đã qua, theo bắc thượng, thiên khí thay đổi càng ngày càng rét lạnh xuống tới, tại trong một ngày buổi trưa, bọn hắn theo một tòa núi hoang bên trong đi ra thời gian, không trung đã nổi lên nhỏ bé bông tuyết, gió lạnh đập vào mặt. Chu Phàm xuất ra địa đồ thẩm tra đối chiếu một cái, mới mặt lộ nụ cười nói, chúng ta hẳn là tiến vào Hàn Bắc đạo. Đám người cũng là đi theo mặt lộ vui mừng, dài răng giặc lữ đồ, xuyên qua toàn bộ Thương Đông đạo, bọn hắn rốt cục tiến vào Hàn Bắc đạo. Đại Ngụy quốc thổ bao la, người bình thường cả một đời ngay cả huyện đều không thể bước ra bình thường võ giả, cũng rất ít có thể đi ra một đạo chi địa, nhưng bọn hắn vượt qua một đạo chi địa, tiến vào Hàn Bắc đạo. Đây là Đại Ngụy rất nhiều một đời người đều không có đi qua đường xa. Cái này có cái gì đáng giá cao hứng? Áo Công Công lúc đầu cũng đang cười, nhưng hắn rất nhanh nghiêm mặt nói, Hàn Bắc đạo là Đại Ngụy nhất cằn cỗi địa phương gian khổ nhất, tới đây hoàn toàn là chịu khổ. Đúng nha, Hàn Bắc đạo cả năm tuyết rơi, rất lạnh, thế cục lại không ổn định. Trương Lý Tiểu Hồ cười nói, nhưng cái này có cái gì cái gọi là, tới đây chỉ cần có thể thu hoạch phong phú thù lao liền tốt. Không ít người khẽ gật đầu, bọn hắn đều là được đến Chu Phàm lời hứa trọng thù cùng với các điều kiện mới tới. Chu Phàm ra mặt run lên, trong nội tâm hắn có chút nhỏ máu. Hắn nhưng là muốn bỏ tiền, không được, nhất định muốn tìm cách ép bọn hắn mấy tên khốn kiếp này lớn nhất giá trị thặng dư mới được. Đám người vui vẻ nói đùa một hồi, mới tiếp tục hướng Hắc Thủy Đô hộ phủ phương hướng mà đi. Chương 1381. Gặp cường đạo chương 1381, gặp cường đạo thiên địa trắng xóa. Tuyết rơi bay là tả rơi xuống, hoàn toàn thấy không rõ đường ở nơi nào, chỉ có thể lờ mờ phân biệt cái nào là tích đầy tuyết trắng cây, xa xa dãy núi cũng là thuần trắng, giống như khảm nạm tại mây đen xếp chân trời một đạo ngân tuyến. Dày đến vài thước trên mặt tuyết, có một đám người ngay tại bay về phía trước chạy, tốc độ của bọn hắn không tính chậm. Tại cái này nguy hiểm đất tuyết thế giới bên trong, phần lớn là am hiểu ẩn nấp tại trong đống tuyết quái dị, có đôi khi liền tính đến gần cũng khó có thể phát hiện bọn chúng tồn tại. Nhưng khi bọn chúng giống như người được huyết nhục cùng thú đồng dạng đánh út về phía bọn này không đủ 10 người đội ngũ thời gian, bọn chúng đều sẽ bị cấp tốc phát hiện giết chết. Cho đến giữa trưa, đám người này mới dừng lại nghỉ ngơi, chính là Chu Phàm bọn hắn. Bọn hắn đã không có mấy ngày trước tiến vào Hàn Bắc đạo loại kia hưng phấn, thay vào đó là chết lặng. Cái này điều thời tiết. Áo Công Công chửi bới nói, ngay cả chân khí phòng ngự đều cảm thấy lạnh đến không được. Ngươi không có điều, đừng ổn nào. Hùng Phi Tú bọc lấy ra thú áo khoác, giống như một cái bánh trưng, dọc theo đường đi nàng thường xuyên cùng không vừa mắt Áo Công Công đấu võ mồm, đều đã trở thành quen thuộc. Ngươi không phải cũng không có điều. Áo Công Công giơ chân mắng, ngươi cái này giả nam nhân. Ngươi cái này chết hoạt quan. Hùng Phi Tú cả giận nói. Mọi người thấy hai người cách không mắng nhau, không nói gì, bọn hắn đều đã quen thuộc. Muốn nói mấy ngày trước đó còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy bãi cỏ xanh hát sơn loại hình cảnh trí, nhưng bọn hắn hiện tại đã không nhìn thấy bất kỳ nhan sắc, tất cả đều là màu trắng tuyết. Hắc Thủy Đô hộ phủ là Hàn Bắc đạo nhất bắc hai cái địa phương một trong, tự nhiên cũng là Đại Ngụy nơi lạnh nhất. Chúng ta hẳn là lại đi một ngày liền có thể đến Hắc Thủy Thành. Đô Nê nói, trong miệng hắn thở ra hóa khí làm mịt mờ xương trắng. Hắc Thủy Thành liền là Hắc Thủy Đô hộ phủ trung tâm thành, cũng là bọn hắn cái này một nhóm chân chính mục đích. Ta nghe nói nơi này lạnh nhất thời điểm, hắc nước thành băng, hơi thở thành của băng. Trương Lý Tiểu Hồ cười nói, hắn là nhiều như vậy người bên trong mặc đến ít nhất, vẹn vẹn mặc qua một kiện đơn bạc quần áo, đây là bởi vì hắn quyệt nhân Thiên Phú Hồ Diễm đưa đến, hắn không phải rất sợ hãi khí trời rét lạnh. Hắc nước thành băng, hơi thở thành của băng, cũng không biết phương Bắc Tây Lương quốc là thế nào chịu được tới. Khi ốm có chút mở mịt nhìn xem phương Bắc nói. Đỗ Nê cười khẽ một tiếng nói, Khi ốm, ngươi khả năng hiểu lầm, Hàn Bắc đạo sát thực cùng Tây Lương giáp giới, nhưng Tây Lương cũng không phải là tất cả lãnh thổ đều tại chúng ta phía bắc, bọn chúng lãnh thổ là hướng tây lan tràn, nhưng ở giữa cách xa nhau Tây Đoạn Sơn đúng vô cùng nguy hiểm địa phương, võ giả tầm thường căn bản là không có cách từ trong đó vượt qua tới, vì lẽ đó Tây Lương nếu là nhớ tới binh chỉ có theo Hàn Bắc đạo mới có thể tiến nhập chúng ta Đại Ngụy. Khi ống nhẹ ồ một tiếng, hắn hiếu kỳ nói, Đỗ đại ca, cái kia Tây Lương sẽ xâm lấn chúng ta Đại Ngụy sao? Cái này ai nói được rõ ràng? Đỗ Nê lắc đầu, Đại Ngụy kiến triều 3000 năm nay, Tây Lương chỉ là đối với chúng ta khởi binh 2 lần, nhưng 2 lần đó niên đại quá xa, cũng không biết bọn hắn lên cơn điên gì, dám đối Đại Ngụy khởi binh qua, bất quá bọn hắn bỏ ra cái giá rất lớn, Tây Lương bên kia trước kia cũng không phải kêu Tây Lương, bọn hắn thay đổi triều đại đều vài chục lần. Nghe lấy Đỗ Nê kể chuyện lịch sử, Chu Phàm nhìn xem chính mình mang đến Hàn Bắc đạo những người này, tâm lý bỗng nhiên muốn giống như Dạ Lai Thiên Hương, Hùng Phi Tú, Trương Lý Tiểu Hồ ba cái thế nhưng là thế gia xếp hạng hàng đầu người thừa kế, bọn họ chạy tới trong gia tộc cũng đồng ý sao? Bất quá hắn rất nhanh nghĩ rõ ràng, đây là bởi vì đại kiếp sắp tới, những người này muốn mau sớm trưởng thành, vậy cũng chỉ có đến nơi khác lịch luyện, đây mới là tốt nhất tôi luyện. Đám người nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục gấp rút lên đường, chỉ là bọn hắn không đến bao lâu liền ngừng chân, bởi vì bọn hắn chung quanh đều có người theo trong gió tuyết chạy tới, trọn vẹn hơn 100 người, đem bọn hắn vây quanh. Những người này giống như theo trong gió tuyết đột nhiên xuất hiện, Chu Phàm cũng không có trước đó phát hiện, hô hô phong tuyết âm thanh bên trong, hắn nhị thức cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Là Tuyết Cường Đạo. Tuyết Cường Đạo bên trong có chút là phạm vào tội chạy ra hoang dã, nhưng càng nhiều là vì các loại mục đích dịch dung giả dạng vào rừng làm cướp, chờ thêm đoạn thời gian lại bình yên về đến bình thường thế giới bên trong. Hàn Bắc Đạo hoang vắng, Tuyết Cường Đạo tầng tầng lớp lớp, muốn toàn bộ tiêu diệt Tuyết Cường Đạo căn bản là chuyện không thể nào. Hàn Bắc Đạo thương đội thưa thất cùng Tuyết Cường Đạo hành hành cũng là có nhất định quan hệ, Tuyết Cường Đạo thành Hàn Bắc Đạo một cái không lớn không nhỏ tai họa. Hơn 100 Tuyết Cường Đạo bên trong, có thân cao 8 thước đại hán đi vài bước, hắn dùng miếng vải đen che mặt, trong mắt lộ ra xảo trá vẻ, các ngươi nhìn không giống hát thủy người, là từ đâu tới? Chu Phàm trong bọn họ có 3-4 cái là mang theo túi trữ vật, nhưng ở bên ngoài hành động, không muốn làm người khác chú ý, vì lẽ đó bọn hắn đều dùng quần áo hoặc phủ túi loại hình đồ vật che đậy. Bằng không những thứ này Tuyết Cường Đạo nhãn lực đẹp mắt đến Chu Phàm trong bọn họ có người đeo túi trữ vật, cái kia đã sớm xa xa né tránh. Áo Công Công muốn nói chuyện, chỉ là chíu thâm thâm vô đầu vai của hắn nói, đại nhân, đừng nói chuyện. Áo Công Công liền không có nói chuyện. Hùng Phi Tú ngược lại không kiên nhẫn nói, từ đâu tới ra hỏa, đều cho ta tiểu ra ta cũng ngay. Các ngươi nếu là không nói, đợi chút nữa chết rồi, vậy cũng đừng trách chúng ta. Đại hán chậm rãi nói, nếu là gặp phải là thương đội, Tuyết Cường Đạo tại sơ bộ phán đoán về sau, cũng sớm đã xuất thủ, cũng chính là gặp phải loại này nhìn như không có cái gì chất béo lưu nhân, Tuyết Cường Đạo mới không có đội vã xuất thủ. Đem những này lưu nhân đều bắt sống, sau đó thả một người trở về cầm tiền chuộc, đối bọn hắn đến nói mới có thể thu được lớn nhất lợi nhuận, đương nhiên điều kiện tiên quyết là những thứ này lưu nhân có bắt sống giá trị. Tuyết Cường Đạo bọn họ nhãn lực rất tốt, nhìn ra trong chi đội ngũ này có mấy người mặc lộng lẫy, nhìn liền không giống người nghèo. Chư vị đại gia, Chu Phàm khẽ cười nói, chúng ta khẳng định nói, chỉ là các ngươi thật sự là tìm đường chết, không biết lai lịch của chúng ta. Nếu là biết rõ lai lịch của chúng ta muốn các ngươi không dám cản con đường của chúng ta. Nghe hình như có lai lịch lớn, địa vị càng lớn, bản đại gia liền càng thích. Đại hán ngửa mặt lên trời cười ha hả cười nói, không ngại nói nghe một chút. Còn lại Tuyết Cường Đạo cũng là cười theo. Chu Phàm lấy tay chỉ một cái Áo Công Công cười nói, ngươi cũng đã biết vị đại nhân này là ai. Hắn là tân nhiệm Hàn Bắc Đạo chủ Hoa Phi Hoa thân phụ. Áo Công Công. Tuyết Cường Đạo bọn họ tiếng cười im bặt mà dừng, đại hán kia sầm mặt lại nói, ngươi dám đùa ta? Đem bọn hắn bắt lấy đến, tiểu tử kia không cần giữ lại, giết. Tuyết Cường Đạo bọn họ không nói nhảm, rút ra binh khí liền hướng Chu Phàm bọn hắn vọt tới. Trong mọi người, Trú Thâm Thâm cái thứ nhất trước rút kiếm, hắn trường kiếm vung lên, kiếm cương bắn nhanh liền là mấy viên Tuyết Cường Đạo đầu người bay lên. Là cương khí. Đại hán kia đồng tử hơi co lại, hắn thế mới biết gặp phải quặng dâm cứng, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Tuyết Cường Đạo bọn họ đều là một chút mượn gió bẻ mang hàng người, bọn hắn đồng dạng nhận ra kiếm cương, lập tức gần 100 người tứ tán thoát đi. Chỉ là bọn hắn gặp phải là Chu Phàm bọn hắn, hiện tại mới muốn chạy trốn chậm. Đỗ Nê bọn hắn thi triển thân pháp đuổi theo, không lưu tình chút nào giết. Chương 1382, cướp sạch không còn. Chương 1382, cướp sạch không còn. Không trung đông tuyết chậm rãi tung bay, trận này tuyết sắp tận, phong tuyết phía dưới nghiêng về một bên chiến đấu cũng kết thúc. Máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng, vô duyên vô cớ thêm một tia tàn nhẫn mỹ lệ. Chu Phàm như bắt lấy một cái gà con đem đại hán kia xách trở về. Đỗ Nê bọn hắn sớm đã tập hợp một chỗ, có thể dưới tay bọn họ chạy trốn Tuyết Cường Đạo lắc đắc không có mấy, đối với những thứ này đạo phỉ, cũng không có bất luận kẻ nào nhân từ nương tay. Chu Phàm đem đại hán kia tiện tay vứt tại trên mặt tuyết, đại hán bị chân khí trói buộc chặt thân thể mới khôi phục đi qua, hắn thực tế là dọa sợ, hắn tại Hát Thủy Tuyết Cường Đạo bên trong được xưng là một trận gió là bởi vì hắn tốc độ đoạn thân pháp rất lợi hại, tới lui như một trận gió. Đây cũng là hắn có thể tại Tuyết Cường Đạo bên trong như cá gặp nước nguyên nhân, dù cho ngẫu nhiên gặp được đánh không lại cường địch, nhưng nói chạy trốn, trước đó không ai có thể đuổi được hắn. Hắn hôm nay kẻ đầu tiên đào tẩu, ai biết nhưng vẫn là bị đột nhiên xuất hiện ở bên người hắn Chu Phàm cho bắt trở về, vừa nghĩ tới vừa rồi Chu Phàm xuất hiện tại bên cạnh hắn, đầu hắn ra mơ hồ run lên. Hắn không chút do dự hướng Áo Công Công quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng nhà, ta thực tế không biết đại nhân là Hoa đạo chủ phụ thân, bằng không cho tiểu nhân 10 cái lá gan, tiểu nhân cũng không dám ngay mà xông tới đại nhân. Hắn hiện tại thật sự có chút tin tưởng đây là Hoa đạo chủ thân phụ, bằng không làm sao lại đến như vậy nhiều cao thủ. Áo Công Công nghĩ đến mình bị gọi là Hoa Phi Hoa đạo này chi chủ phụ thân, hắn cười ha hả. Chu Phàm, ngươi đem cái này to con đần độn bắt trở về làm cái gì? Giết hắn chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường. Hùng Phi Tú khinh thường nét miệng nói. Chu Minh khẳng định là muốn hỏi rõ ràng cái này Tuyết Cường đạo có hay không tại cái khác địa phương có dấu bảo vật, đầu tiên nói trước, người gặp có phần. Trương Lý Tiểu Hồ nhìn xem Quỷ Đại Hán, hai mắt sáng lên nói: "Đại nhân, chỉ cần thả ta, ta có thể đem tất cả tiền đều cho các ngươi." Đại Hán vội vàng thuận nói. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, hắn không cho rằng một cái Tuyết Cường đạo có thể có bao nhiêu tiền, hắn giải thích nói: "Chúng ta mới đến, có rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, cũng có thể theo hắn nơi này biết rõ một chút Hát Thủy Đô hộ phủ sự tình." Đỗ Nê bọn hắn giờ mới hiểu được Chu Phàm dụng ý ta hỏi ngươi. Bên này gần nhất có hay không phát sinh cái đại sự gì? Chu Phàm hỏi. Đại sự? Đại Hán ngẩng đầu một mặt mê mang hỏi, không biết vị đại nhân này nói ra sao chuyện. Bất luận cái gì ngươi biết tất cả liên quan tới Hát Thủy hoặc là Hàn Bắc đạo sự tình đều có thể. Chu Phàm nói. Kỳ thật những sự tình này hắn có thể chờ đến Hát Thủy thành mới nghe ngóng, nhưng hắn vẫn là trước tiên đánh nghe một cái. Bọn hắn ở trong vùng hoang dã đi lâu như vậy, cùng ngoại giới không nói triệt để cắt đứt liên lạc, nhưng những cái kia liên hệ ngoại giới biện pháp, vô pháp truyền lại rất cẩn thận tin tức, kia là khẩn cấp lúc mới có thể dùng. Bằng không các loại nguy cấp lúc phát hiện cự ly xa truyền lại tin tức phụ lục khí cụ đều sử dụng hết, đó mới là bết bát nhất tình huống. Hàn Bắc đạo lớn nhất sự tình là tân đạo chủ thượng nhiệm. Đại Hán chi tiết nói, hắn còn tại quan sát Chu Phàm phản ứng của bọn hắn. Chớ suy nghĩ quá nhiều, kỳ thật ta vừa rồi đùa với ngươi, chúng ta cùng vị kia hoa đạo chủ cũng không quen thuộc. Chu Phàm cười cười nói, không biết vị kia hoa đạo chủ thượng nhiệm về sau có hay không làm cái gì đại sự. Liên tính Chu Phàm bọn hắn thật sự không biết tân đạo chủ, Đại Hán hiện tại thành tù binh, hắn cũng không dám có bất kỳ nghĩ cách, chỉ là cúi đầu nói, Hàn Bắc đạo thành cách chúng ta Hát Thủy quá xa. Ta không rõ lắm, bất quá hình như không có bất kỳ cái gì biến hóa. Đổi tân đạo chủ, đối Tuyết Cường đạo đến nói, tuyệt đối là Hàn Bắc đạo đại sự, bởi vì ai cũng không biết vị này tân đạo chủ tính tình như thế nào, có thể hay không thử phát xuống vây quét Tuyết Cường đạo mệnh lệnh, liền tính Tuyết Cường đạo giết không dứt, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không sợ loại này vây quét. Tuyết Cường đạo đương nhiên quan tâm loại đại sự này, nhưng hình như cái kia tân đạo chủ tới một đoạn thời gian, cũng không có làm ra bất luận cái gì nhằm vào Tuyết Cường đạo sự tình, Hàn Bắc đạo ba châu một phủ đô không có bất kỳ cái gì đạo chủ lệnh truyền tới. Nghe được đại hán như thế nói, Chu Phàm có chút nhíu mày. Xem ra cái kia Hoa Phi Hoa Quan mới đến đốt ba đống lửa cũng không có bốc cháy, chẳng lẽ đang bận bịu tiêu trừ tiền nhiệm đạo chủ Trương Đông huyết ảnh hưởng sao? Nếu là dạng này, với hắn mà nói còn không tính là xấu tin tức, bằng không các loại Hoa Phi Hoa triệt để trưởng khống Hàn Bắc đạo, hắn mới đi đến Hát Thủy, tình cảnh của hắn sẽ trở nên càng gian nan. Còn gì nữa không? Chu Phàm lại hỏi. Còn có chính là, đại hán trong mắt loạn chuyển, đại nhân, ta biết sự tình quá nhiều, chỉ cần đại nhân hứa hẹn bỏ qua ta, vậy ta có thể đem đều nói cho ngươi. Muốn cùng ta bàn điều kiện? Chu Phàm sắc mặt lạnh xuống. Những chuyện này ta tùy tiện tìm người nghe ngóng đều có thể nghe được, ngươi nếu là không muốn nói, có thể không nói, lúc đầu ta còn muốn ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, liền bỏ qua ngươi, hiện tại ta phải hảo hảo suy tính một chút. Là ta sai rồi, đại nhân bất giận. Đại hán thân thể run rẩy một cái nói, còn có liền là Hàn Bắc đạo 13 đạo tặc gần nhất mới quật khởi một chi thế lực, vì lẽ đó hiện tại 13 đạo tặc thành 14 đạo tặc. Toàn bộ Hàn Bắc đạo Tuyết Cường đạo hành hành, cho dù bọn họ không dám cùng quan gia cứng rắn đụng, nhưng ở hoang dã bên ngoài 10 phần hung hăng ngang ngược, trong đó mạnh nhất Tuyết Cường đạo thế lực có 13 cái. Cái này 13 cái thế lực đều có một cái thực lực cường đại đạo tặc, mỗi một cái đạo tặc dưới trướng đều nắm chắc ngàn thậm chí hơn vạn Tuyết Cường đạo. Nghe đồn những thứ này đạo tặc đều là luyện khí 3 đoạn trở lên võ giả, thậm chí trong đó có tiến vào đạo cảnh tu sĩ, đương nhiên vẹn vẹn nghe đồn mà thôi. Nhưng rất nhiều người không tin, bởi vì nếu là thật tiến vào đạo cảnh tu sĩ, căn bản không có cần phải lưu tại Hàn Bắc đạo làm một cái đạo phỉ, hoàn toàn có thể thử xuôi nam, liền tính trước kia là đạo tặc, nếu như thực lực đủ mạnh, cũng có đại thế gia nguyện ý mạo hiểm mời chào những thứ này đạo tặc. Chu Phàm tới trước đó, nhìn qua những tài liệu này, biết rõ 13 đạo tặc thanh danh. Nhưng Hàn Bắc đạo tình huống vốn là phức tạp, 13 đạo tặc đặt ở Hàn Bắc đạo bên trong nhìn, cũng bất quá là tiện giới nhanh, hắn đối cái tin tức này cũng không có bao nhiêu hứng thú. Cái này đạo tặc được xưng là Tuyết Liên Thành, hắn liền là quật khởi tại chúng ta Hát Thủy Đô hộ phủ, nghe nói sao huyệt của bọn hắn cũng tại Hát Thủy Đô hộ phủ. Đại hán nói tiếp. Chu Phàm mắt khẽ híp một cái, lúc đầu 13 đạo tặc liền có 2 cái đạo tặc thường xuyên tại Hát Thủy Đô hộ phủ hoạt động, cứ như vậy, Hát Thủy bên này liền có 3 cái đạo tặc. Cái kia Tuyết Liên Thành làm chuyện gì? Có thể cùng cái khác đạo tặc song song. Hùng Phi Tú hiếu kỳ hỏi. Cái này Tuyết Liên Thành có thể khó lượng. Đại hán mặt lộ hâm mộ nói, hắn mang theo Tuyết Cường đạo đem Hát Thủy thành đại đô hộ phủ cấp sạch trống không. Tuyết Liên Thành đem Hát Thủy thành đại đô hộ phủ cấp sạch không còn. Tất cả mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía Chu Phàm, bởi vì nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, kia là Chu Phàm vị này đại đô hộ phủ đệ, người khác còn chưa lên đảm nhiệm, liền bị cấp sạch. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhưng hắn ánh mắt trở nên lăng lệ, ngươi dám nói láo gạt ta. Đại đô hộ phủ ngay tại trong Hát Thủy thành, Hát Thủy thành tường thành bố trí cường đại phụ trận, chỉ là một cái Tuyết Cường đạo đoàn làm sao có thể tiến vào được? Chương 1383. Âm lưu khí tức chương 1383, âm lưu khí tức Hát Thủy thành là toàn bộ Hát Thủy Đô hộ phủ hệ tâm, cũng hẳn là Hát Thủy Đô hộ phủ chỗ an toàn nhất. Đừng nói một cái đạo tặc xuất lĩnh Tuyết Cường đạo đoàn, liền xem như 14 đạo tặc Tuyết Cường đạo đoàn cùng lên, công liên tiếp 10 ngày, đều khó có khả năng đem Hát Thủy thành cầm xuống, trên thực tế bọn hắn cũng không có khả năng công liên tiếp 10 ngày, đừng nói Hát Thủy thành phòng bị lực lượng, không phải 14 đạo tặc có thể chống cự, liền tính Hát Thủy thành lâm thời xảy ra chuyện gì, vô pháp xuất kích, nhưng phòng thủ vẫn là không có vấn đề. Một khi phòng thủ không ra 3 ngày, Hát Thủy Đô hộ phủ bốn huyện, thường, bên trong đều sẽ lập tức tới gấp rút tiếp viện. Một cái đạo tặc xuất lĩnh tuyết cường đạo đoàn có thể đánh vào Hắc Thủy Đại Đô hộ phủ, cái này sao có thể? Vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể cho rằng là giả. Đại nhân, ta tuyệt đối không dám lừa gạt ngươi, đặc biệt là dễ dàng như vậy bị phân biệt thật giả sự tình. Đại hán kia bộ nói, việc này sớm đã truyền khắp toàn bộ Hắc Thủy Đô hộ phủ, đoán chừng Hàn Bắc đạo cũng không có người không biết. Đạo tặc Tuyết Liên thành thật là cướp sạch Hắc Thủy thành Đại Đô hộ phủ. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị, hắn trầm giọng nói, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút, cái kia Tuyết Liên thành là như thế nào làm được? Cái này ta không biết. Đại hán lắc đầu nói, chỉ là nghe nói Tuyết Liên thành tại nào đó một đêm tựa dịp Đại Đô hộ phủ cao thủ ra ngoài làm việc, đột nhiên xuất hiện trong thành, xâm nhập Đại Đô hộ phủ giết người, đem bên trong tài vật cướp sạch đi, đồng thời một cái hỏa đốt lên Đại Đô hộ phủ. Chờ thành bên trong đội tuần tra chạy đến thời gian, bọn hắn lại lặng yên không một tiếng động rời đi Hắc Thủy thành. Chu Phàm trầm mặc một chút chợt cười nói, nghe hình như thật có ý tứ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đa tạ đại nhân. Đại hán mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng trong mắt vẫn là lộ ra cảnh giác chi ý, nhưng ngươi không phải người ngu, hẳn phải biết ta sẽ không như thế dễ dàng bỏ qua ngươi. Chu Phàm lại nói, không biết đại nhân muốn ta làm cái gì? Đại hán trung thực hỏi, ngươi tên là gì? Chu Phàm không trả lời mà hỏi lại, một trận gió Mễ Vinh Chi. Mễ Vinh Chi trả lời, một trận gió. Chu Phàm nhìn xem Mễ Vinh Chi nói, cái kia chết đi 100 người đều là thủ hạ của ngươi sao? Mễ Vinh Chi cười khan một tiếng nói, kỳ thật không tính là, chúng ta chỉ là kết phường buôn bán, bất quá thực lực của ta mạnh hơn một chút, bọn hắn nghe ta nhiều một ít, nhưng đại nhân, kỳ thật chúng ta mưu tại không hại mệnh. Cái gọi là mưu tại không hại mệnh hoàn toàn là nói nhảm, Chu Phàm cũng không tin, hắn lạnh lùng nói, ngươi muốn sống, vậy thì phải lập xuống quỷ thể thay ta làm một chuyện. Mễ Vinh Chi nghiêm túc nghe lấy, ta muốn ngươi thay ta tìm được Tuyết Liên thành bọn hắn tung tích, tốt nhất có thể gia nhập bọn hắn, sau đó lại đến Hắc Thủy thành nói cho ta. Chu Phàm nói ra yêu cầu của mình. Mễ Vinh Chi mặt lộ ngạc nhiên, hắn không hỏi vì cái gì, chỉ là hắn nghĩ đến muốn gia nhập Tuyết Liên thành chỗ thế lực làm một cái nội ứng, đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm. Tuyết Liên thành thế lực mới xây, bọn hắn khẳng định nhu cầu cấp bách ngươi dạng này thực lực không tệ nhân thủ gia nhập. Chu Phàm chậm rãi nói, ngươi nguyện ý sao? Nếu là không nguyện ý, vậy ta chỉ có tiễn ngươi lên đường. Đại nhân, ta nguyện ý. Mễ Vinh Chi chỉ có thể gật đầu, nếu là hắn nói một câu không nguyện ý, chỉ sợ cũng phải chết, thế nhưng là ta không biết Tuyết Liên thành bọn hắn núp ở chỗ nào, nhưng ta muốn ngươi sẽ có biện pháp. Chu Phàm nói, đúng không? Ta sẽ nghĩ biện pháp. Mễ Vinh Chi thở dài nói, đại nhân, ta thay ngươi làm việc này, ngươi cam đoan ngươi sẽ tha ta một mạng sao? Ta cam đoan, nhưng ngươi nếu là không tin, ta cũng không có cách nào. Chu Phàm nghiêm mặt nói. Mễ Vinh Chi không có nhiều lời, mà là lấy ra quỷ thể phù bắt đầu dựa theo Chu Phàm yêu cầu lập xuống quỷ thể. Ngươi có thể đi. Chu Phàm đem một đạo tin tức phù đưa cho Mễ Vinh Chi, có nó, ngươi liền có thể liên hệ với ta, nhưng ta hy vọng ngươi tốt nhất tại một tháng kỳ hạn trước hoàn thành nhiệm vụ. Mễ Vinh Chi lập hạ quỷ thể thế nhưng là ngay cả thời gian kỳ hạn đều có, một khi vượt qua kỳ hạn nếu là hắn không có hoàn thành, vậy chờ hắn sẽ là thể quỷ. Hắn tiếp nhận tin tức phù, không có hỏi nhiều, xoay người rời đi vào trong gió tuyết. Theo Chu Phàm cùng Mễ Vinh Chi trò chuyện thời điểm, không có người mở miệng bấy giày, trong bọn họ trừ áo công công, những người còn lại đều là Chu Phàm thuê tới, đối Chu Phàm người cố chủ này muốn bảo trì tôn trọng. Biết được chính mình đại đô hộ phủ bị đốt, nhưng Chu Phàm trên mặt cũng không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc đến, hắn chỉ nói là, xem ra chúng ta phải tăng tốc độ đến Hắc Thủy thành. Đám người bắt đầu tăng thêm tốc độ gấp rút lên đường. Chậc chậc, cái này Tuyết Liên thành thật là có một tay, hắn không chỉ có thể mang theo Tuyết Cường đạo xâm nhập Hắc Thủy thành, còn đem đại đô hộ phủ cho cướp sạch. Áo công công một mặt ngạc nhiên nói. Hùng Phi Tú im lặng lật một chút khinh bỉ. Những người còn lại cũng là mặt lộ vẻ quái dị, không có ứng lời nói, vùi đầu gấp rút lên đường. Tiểu Trí, bọn hắn đây là thế nào? Ta nói đến không đúng sao? Áo công công ngơ ngác một chút hỏi. Chíu Thâm Thâm mặt lộ bất đắc dĩ, hắn do dự một chút nói, sự tình khả năng không có ngươi nói như thế đơn giản, làm sao có thể có đạo tặc có thể nhẹ nhàng như vậy mang theo nhiều như vậy người tiến vào Hắc Thủy thành. Nếu là thật dễ dàng như vậy, cái kia Hắc Thủy thành sớm đã bị hủy. Hùng Phi Tú khịt mũi coi thường nói, cái kia Tuyết Liên thành khẳng định tồn tại vấn đề lớn. Áo công công mới chợt hiểu ra, hắn lập tức ho nhẹ một tiếng nói, cái này còn cần ngươi nói, chẳng lẽ ta không biết sao? Kỳ thật ta đã sớm biết, ta tại Kính Cung âm mưu bị kế gì chưa từng gặp qua. Bên trong tràn ngập âm mưu mùi đều nhanh hun hỏng ta lỗ mũi. Hùng Phi Tú che một cái mà nói, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy, ngươi căn bản cũng không biết. Ta không cùng ngươi cái này giả tiểu tử chấp nhận. Áo công công hừ lạnh nói, ngươi là chưa thấy qua ta đùa bỡn quyền mưu dáng vẻ, ta trong cung đùa bỡn quyền mưu thời điểm, ngươi còn tại đường người trong bụng. Chu Phàm vùi đầu gấp rút lên đường, hắn không để ý đến Áo công công cùng Hùng Phi Tú cái lộn. Bởi vì chỉ cần hơi hơi nghĩ một hồi, liền có thể rõ ràng nhìn ra việc này kỳ thật rất không tầm thường, cái kia Tuyết Liên thành có thể đem đại đô hộ phủ cho cướp sạch, nếu là thành bên trong không có người nội ứng ngoại hợp, Tuyết Liên thành căn bản là không thể nào làm được. Hơn nữa cái này Tuyết Liên thành là gần nhất mới quật khởi, vậy hắn thân phận liền càng có thể nghi. Chu Phàm suy đoán, đây hết thảy sự tình cùng Hoa Phi Hoa cùng Chu gia tử địch thoát không được quan hệ. Đến nỗi mục đích, tạm thời còn không rõ ràng lắm mục đích cuối cùng nhất, nhưng là hắn cái này đại đô hộ còn chưa tới đảm nhiệm, đại đô hộ phủ liền bị hủy, đây quả thực liền thành lớn lao chê cười. Đoán chừng hiện tại toàn bộ Hàn Bắc đạo đều đang nhìn hắn chê cười. Đương nhiên những người kia xuất thủ, cũng không có khả năng chỉ là để hắn mất mặt, đoán chừng còn có lợi hại hơn thủ đoạn chờ lấy hắn. Người còn chưa tới đâu, lại bắt đầu sao? Chu Phàm mắt lộ ra lãnh quang nghĩ. Bởi vì gấp rút lên đường, bọn hắn gặp được sẽ không đông kết ngụy thương rằng cũng không rảnh ngừng chân thưởng thức, chỉ là vội vàng theo rộng mấy chục trượng mà sông qua sông mà qua. Gắng sức đuổi theo, Chu Phàm bọn hắn rốt cục tại sáng ngày thứ hai, thấy được sừng sững tại trên mặt tuyết cự đại thành thị. Tường thành đen kịt, đó chính là Hắc Thủy Thành. Chương 1384. Gia Bai phủ đầu chương 1384, Gia Bai phủ đầu Hắc Thủy Thành không có bất kỳ cái gì ngoại trấn hoặc ngoại thành, nó chỉ là đơn độc một tòa thành. Dù cho tòa thành này so với Tiêu Lôi Châu thành nhỏ không được đi đâu, nhưng Hắc Thủy đô hộ phủ cùng Tiêu Lôi Châu so sánh, diện tích còn muốn lớn hơn một chút, với tư cách đô hộ phủ trung tâm Hắc Thủy Thành, chỉ có đơn độc một tòa thành, không thể nghi ngờ lộ ra keo kiệt rất nhiều. Nó có 18 cái cửa thành, bình thường chỉ mở ra 4 cái cửa thành, liền đầy đủ dung nạp nhân số ra vào, hơn nữa chỗ cửa thành lộ ra rất quẩn cũng é, chỉ có tầm 10 người xếp hàng ra vào, không giống Tiêu Lôi Châu thành cánh cửa, ngựa xe như nước. Thật sự là địa phương nghèo. Áo Công Công nhìn xem coi như rộng lớn Hắc Thủy Thành Bắc Môn, trong miệng lộ ra một loại khinh thường, nơi này đừng nói cùng tính đô Tiêu Lôi Châu thành so, liền xem như Cao Tượng huyện thành đều hơi có không bằng. Vậy ngươi còn muốn đến? Ngươi có phải là tiện? Hùng Phi Tú cười nhạo nói. Ngươi không hiểu. Áo Công Công thanh âm hơi nhỏ nói, ta là vì tiểu chiếu. Đáng người. Chiếu thâm thâm chán nổi gân xanh phun, hắn lạnh lùng nói, đại nhân, đừng muốn nói loại này dễ dàng để người hiểu lầm. Hùng Phi Tú cười khanh khách lên, bất quá nàng cũng không dám nói chuyện chọc giận mặt lạnh Chiếu thâm thâm, liền không có nhiều lời. Áo Công Công cảm thấy có chút nhỏ bị khuất, nhưng Hùng Phi Tú không có khiêu khích hắn, hắn đồng dạng không nói gì thêm. Đám người nói chuyện, liền đến trước cửa thành, không có xếp hàng, mà là đi tới có thể thần tốc thông qua cửa nhỏ trước. Trước cửa có thành bên trong tuần tra doanh võ giả trông coi, bọn hắn mặt lạnh khoát tay áo, để Chu Phàm bọn hắn dừng lại. Chu Phàm không nói nhảm, mà là lấy ra lệnh bài của mình. Đây là Nghi Loan Ti cao cấp nhân viên mới có lệnh bài, trước cửa thủ vệ xác nhận lệnh bài không có giả về sau, lập tức hành lễ cho qua. Đi qua cửa thành kiểm tra về sau, Chu Phàm bọn hắn tiến vào Hắc Thủy Thành. Thành nội người đến người đi, coi như náo nhiệt. Đường phố bên trên có người tại quét dọn băng tuyết, nóc nhà có tuyết rơi lưu lại tuyết động. Hắc Thủy Thành có ngang qua đông tây nam bắc chủ đại đạo, từ đó nghiêng sinh ra rất nhiều đường nhỏ, thông hướng khác biệt phường thị, đây là một cái vương vức cửa thành. Cưỡi ngựa theo cửa thành đông chạy đến cửa thành phía tây, cũng phải ước chừng nửa ngày thời gian. Nếu không phải tình huống đặc thù, thành nội không phải thi triển thân pháp chạy như điên, nếu không khả năng sẽ bị coi như đạo phạm bắn giết. Chu Phàm bọn hắn tách ra ngồi ba chiếc xe ngựa, bỏ ra một chút thời gian mới tới thành trung tâm đại đô hộ phủ. Bọn hắn xuống xe ngựa xem xét, phát hiện đại đô hộ phủ tường vây sập một nửa, đang có công tượng thợ mộc tại chủ kiến. Tại Hắc Thủy Thành, chỉ có đại đô hộ phủ, không có Nghi Loan Ti phủ, trên bản chất đến nói, đại đô hộ phủ liền là Nghi Loan Ti phủ, nhưng nơi này lại là đại đô hộ một người độc đoán chuyên quyền, mà không phải giống như Châu Nghi Loan Ti phủ dạng kia tứ chính sứ thương lượng nghị sự giải quyết. Cái này đô hộ chế có chút giống như đạo chủ chế, chuyên quyền độc đoán vì chính là để cao hiệu suất. Đại đô hộ phủ dù cho tường vây sập một nửa, nhưng y nguyên có phủ bên trong thủ vệ trông coi. Chu Phàm tiến lên, đem lệnh bài của mình cùng đại đô hộ Ngọc Cấn lấy ra ngoài. Lệnh mặt nói, ta là tân nhiệm đại đô hộ, để phủ bên trong chủ sự người nhanh chóng đi ra thấy ta. Trước khi lên đường thư viện bên kia sớm đã thay hắn vận hành tốt, hắn không cần lại đi Hàn Bắc đạo thành một chuyến thấy hoa phi hoa, mà là có thể trực tiếp tới đi nhậm chức. Đến nỗi thân phận xác minh, hắn có đại đô hộ ngọc ấn, đó là đương nhiên không có giả. Đến nỗi nói nửa đường có người đem đại đô hộ giết giả mạo sự tình, không phải là không có, nhưng loại sự tình này rất nhỏ bé. Trước cửa thủ vệ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn chỉ dám tiếp nhận lệnh bài, sau khi xác nhận, liền vội vàng hành lễ, đi vào thông truyền. Chỉ là một lát thời gian, liền có một cái vóc người mập lùn giữ lại râu cá trên nam tử mang theo hai trung niên nam tử vội vã đi ra. Nam tử kia đánh giá một cái Chu Phàm những người này, trực tiếp chắp tay hỏi, xin hỏi vị nào là đô hộ đại nhân? Ta là Chu Phàm. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng hỏi, trong phủ cũng chỉ có ba người các ngươi sao? Gặp qua đô hộ đại nhân. Cái kia mập lùn nam tử cung kính nói, còn xin đô hộ đại nhân rời bước, bên trong nói chuyện. Chu Phàm liền không có lại hỏi, cả đám đi theo mập lùn nam tử tiến vào đại đô hộ phủ, rất nhanh liền tiến vào một cái đại sảnh bên trong. Chu Phàm được mời lên chủ tọa, có hạ nhân tay chân nhẹ nhàng đưa lên trà nóng. Mập lùn nam tử vội vàng tự giới thiệu mình một cái, nam tử này là đại đô hộ phủ tổng tham mưu Tiền Phi Phi. Tiền Phi Phi ý cười đầy mặt nhìn xem Chu Phàm nói, đại nhân, ta có thể xem đại đô hộ ngọc cấn sao? Tiền Phi Phi đây là lo lắng Chu Phàm là giả mạo, vì lẽ đó muốn kiểm nghiệm Chu Phàm đại đô hộ ngọc cấn, đây cũng là giao tiếp nghi thức một bộ phận. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Chu Phàm thản nhiên nói, nhưng ngươi trước hết để cho trong phủ những người còn lại tới, một lần đem tất cả mọi chuyện làm xong. Chu Phàm nói những người khác dĩ nhiên không phải trong phủ tầng dưới chốt võ giả, mà là trong phủ bây giờ có thể chen mồm vào được những người kia. Hắn cái này đại đô hộ không có thượng nhiệm, nhưng không phải nói đại đô hộ phủ liền không vận chuyển, tự nhiên có một đám người duy trì lấy, trên thực tế liền hắn biết, Hắc Thủy đô hộ phủ không có đại đô hộ đã có gần thời gian nửa năm. Đại nhân, năm ngày trước đại đô hộ phủ bị Tuyết Cường đạo Tuyết Liên thành tập kích, trong phủ năm vị phó đô hộ đã theo lôi đô đốc tìm Tuyết Liên thành đi, hiện tại trong phủ chỉ sợ. Tiền Phi Phi giải thích nói, đại nhân xin chờ một chút, ta để trong phủ những người còn lại tới bái kiến đại nhân. Cái gì lôi đô đốc? Chu Phàm trầm giọng hỏi. Tiền Phi Phi trầm mặc một chút nói, là Hàn Bắc đạo thành phái tới hiệp trợ đại đô hộ phủ Lôi Thiên Dương lôi đô đốc. Lôi Thiên Dương. Chu Phàm đương nhiên nhớ kỹ người này, cái này Lôi Thiên Dương lúc trước bị phái đi Hôi Hầu Bắc Địa lúc thiết lập ván cục hãm hại hắn, hắn muốn quên đều rất khó. Chỉ là không nghĩ tới Lôi Thiên Dương cũng đi theo Hoa Phi Hoa tới Hàn Bắc Đạo, quay người biến đổi trở thành Hàn Bắc Đạo đô đốc. Cái gọi là hiệp trợ, Chu Phàm liền xem như dùng đầu ngón chân suy nghĩ đều hiểu, đây là tới đoạt hắn quyền. Chu Phàm khẽ cười nói, nguyên lai là hắn, còn thật đúng là đúng dịp, chỉ là Lôi đô đốc tới phù hợp quy củ sao? Tiền Phi Phi tầm mắt cụ xuống, hắn nhẹ giọng giải thích nói, dựa theo quan gia chế định quy củ, đạo chủ phủ là có thể phái đặc sứ tới giám sát đại đô hộ phủ công tác. Nói cách khác đây là hợp quy, liền xem như Chu Phàm cái này đại đô hộ cũng vô pháp danh chính ngôn thuận để Lôi Thiên Dương xéo đi. Đến nỗi năm cái phó đô hộ theo Lôi Đô đốc đến nơi khác tìm kiếm Tuyết Liên Thành, vậy thì càng là nói nhảm, chẳng qua là không muốn tới gặp hắn cái này đại đô hộ mà thôi. Đây là cho hắn một cái to lớn hạ mã uy. Chu Phàm tâm lý minh bạch, sắc mặt của hắn càng bình tĩnh, ngược lại hỏi, năm ngày trước đại đô hộ phủ lọt vào Tuyết Liên Thành tập kích, ngươi ở đây sao?
Tại.
Tiền Phi Phi mặt lộ số khổ, những người kia xông tới rất nhanh, chúng ta lúc ấy không kịp phản ứng tới, bị bọn hắn giết một số người, về sau bọn hắn đoạt không ít thứ, tại chúng ta phản ứng lại trước đó, cũng đều chạy trốn.
Trong phủ cao thủ đâu?
Chu Phàm hỏi.
Vừa lúc đều ra ngoài rồi.
Tiền Phi Phi túi đầu nói.
A, đều ra ngoài rồi.
Chu Phàm khẽ gật đầu, Tiền Thăng Lưu, cái kia trong phủ có hay không tổn thất cái gì vật quý giá?
Chương 1385.
Giá không chương 1385, giá không trong phủ tài khố bị cướp sạch không còn, trong đó có phụ lục khí cụ và huyền tệ những thứ này đều bị dọn đi rồi.
Tiền Phi Phi đáp, bọn hắn mang theo chữ vật khí cụ, dọn đi đồ đạc của chúng ta không tốn sức chút nào.
Ta tài khố bị lấy sạch.
Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, hắn cười lạnh nói cách khác chẳng còn gì nữa, vậy chuyện này nên người nào chịu trách nhiệm?
Nếu là hắn nhậm chức, cái kia không hề nghi ngờ là hắn có nổi, nhưng hắn còn chưa lên đảm nhiệm, chẳng lẽ cũng là hắn có nổi?
Hắn là tại kỳ hạn bên trong đúng giờ đi nhậm chức, không có chế, trách nhiệm này thế nào cũng không tới phiên trên đầu của hắn đến, vì lẽ đó hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Hoa Phi Hoa bọn hắn có thể chơi ra trò gian gì đến.
Đại nhân, đây là đột phát sự cố.
Tiền Phi Phi nói, phụ trách thành bên trong phòng giữ ba cái tuần tra doanh trưởng là lần này người có trách nhiệm, bởi vì bọn họ sơ sẩy, mới để cho Tuyết Liên Thành mang theo Tuyết Cường đạo ẩn vào thành nội, đã bị sát hại, thủ vệ tài khố võ giả cũng tại rối loạn bên trong bị giết chết.
Chúng ta báo cáo Hàn Bắc Đạo, Hàn Bắc Đạo chủ phủ nói việc đã đến nước này, vậy liền không truy cứu nữa những người còn lại trách nhiệm.
Chu Phàm sắc mặt trở nên tế nhị, nói cách khác việc này đã kết thúc.
Cái kia tài khố bị chuyển trống rông vấn đề như thế nào giải quyết?
Chu Phàm hỏi ra mấu chốt nhất một điểm, Hàn Bắc Đạo thành bên kia hứa hẹn giải quyết sao?
Không phải.
Tiền Phi Phi lắc đầu nói, Hàn Bắc Đạo chủ nói không truy cứu nữa tất cả mọi người trách nhiệm, nhưng tài khố chuyển trống không vấn đề chỉ có Hắc Thủy Đô hộ phủ chính mình nghĩ cách giải quyết, lý do là Hắc Thủy Đô hộ phủ vốn chính là tài khố tự cấp tự túc, Hàn Bắc Đạo bên này không cho giải quyết.
Liên ta biết, mùa hạ thuế đã trưng thu xong, đúng không?
Chu Phàm sắc mặt ngưng lại đánh gãy hỏi.
Thu thuế một năm hai trưng thu, nếu là đã trưng thu xong, cái kia không có khả năng trọng trưng thu một lần. Hắc Thủy địa vực vốn là nghèo đến đáng thương, mạnh mẽ trưng thu khả năng sẽ xảy ra vấn đề lớn, nhưng nếu là không trưng thu, như thế nào phát lương bổng lộc?
Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, Hắc Thủy thành đội tuần tra cùng đại đô hộ phủ đám võ giả còn có một số phụ trợ nhân viên tiền đều từ tài khố chi tiêu.
Đúng vậy, chúng ta mới vừa trưng thu xong không lâu.
Tiền Phi Phi nói, nhưng đại nhân không cần lo lắng, tài khố chuyển trống không vấn đề đã giải quyết.
Đã giải quyết rồi.
Chu Phàm nói, như thế nào giải quyết?
Tiền Phi Phi do dự một chút nói, Lôi Đô đốc không đành lòng xem chúng ta chịu đói, hắn tự móc tiền túi lấp lên tháng này lương đồng lộc còn có bộ phận vật tư chi tiêu.
Chu Phàm sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi cười nói, lợi hại, cái kia không biết hắn đến tuột cùng xuất ra bao nhiêu tiền vậy?
3000 vạn huyền tệ.
Tiền Phi Phi đáp.
Trong sảnh người đều là hai mặt nhìn nhau, Trương Lý Tiểu Hồ mắt đều tái rồi, 3000 vạn huyền tệ nói cầm thì cầm đi ra, cái này thật không phải là đồng dạng có khí phách.
Vậy cái này tiền hẳn là không xài hết ta?
Chu Phàm lại hỏi.
Lôi Đô đốc nói không cần.
Tiền Phi Phi nói, đây là Lôi Đô đốc không giảng buộc quyền cho Hắc Thủy Thành.
Vậy ta phải thật tốt cảm tạ một cái Lôi Đô đốc mới được.
Chu Phàm mỉm cười nói.
Hỏi xong việc này, Chu Phàm lại hỏi một cái phủ bên trong chuyện khác, sau đó liền để Tiền Phi Phi thay hắn cùng với các người an bài chỗ ở hắn với tư cách đại đô hộ, tự nhiên là muốn ở tại đại đô hộ phủ.
Tiền Phi Phi vừa muốn rời đi làm việc, liền bị Áo Công Công ngăn lại. Áo Công Công hỏi, phía trên có hay không liên quan tới ta thăng nhiệm ra lệnh đến?
Xin hỏi vị đại nhân này là?
Tiền Phi Phi mặt lộ nghi hoặc hỏi.
Áo Công Công nói ra chính mình thân phận.
Tiền Phi Phi liền đội vàng hành lễ nói, đại nhân ngay mặt cũng không nhận ra, mong rằng đại nhân tha thứ. Đại nhân được ủy nhiệm làm Hắc Thủy Đô hộ phủ tuần sát đặc sứ, thăng nhiệm lệnh là theo Chu đại nhân ủy nhiệm cùng một chỗ phát xuống tới.
Chu Phàm một mặt mờ mịt, hắn cùng Áo Công Công đồng hành lâu như vậy cũng không biết, nguyên lai Áo Công Công đã sớm chuẩn bị, hắn không có chút nào biết do Áo Công Công sẽ trở thành Hắc Thủy Đô hộ phủ tuần sát đặc sứ.
Người không biết không tội.
Áo Công Công mặt mày hớn hở nói, hắn cũng không phải tới đây chơi.
Tiền Phi Phi lại là một mặt cung kính thổi phồng bài câu, mới quay người rời đi.
Chu Phàm, cái này chúng ta lại là cùng thế hệ, ngươi làm việc tốt nhất đừng vi phạm, nếu không liền tính ngươi ta nhận biết, ngươi cũng không cần trách ta không khách khí.
Áo Công Công bay người cười tủm tỉm nói.
Chu Phàm một mặt bất đắc dĩ, bất quá Áo Công Công người này trong mắt hắn không tạo thành quá lớn uy hiếp, sắc mặt hắn nặng nề suy tư lên đối sẽ đến. Hắn lục thức mở ra, xác nhận không có người nghe lén về sau, hắn lại để cho Đỗ Nê bọn hắn kiểm tra một chút bốn phía không có máy nghe trộm cố về sau, mới nhìn hướng đám người hỏi, các ngươi nói ta nên làm như thế nào?
Cái gì nên làm như thế nào?
Áo Công Công nao nao hỏi.
Đỗ Nê bọn hắn lộ ra vẻ suy tư.
Cho nên nói ngươi đần, Chu Phàm là lâm vào rất khó giải quyết phiền phức bên trong.
Hùng Phi Tú khinh thường nói.
Áo Công Công tức giận đến toàn thân run rẩy nói, ngươi cái này tiểu thí hải, dám nói ta đần.
Ta thông minh như vậy người hận nhất người khác nói ta đần, ngươi ngược lại là nói một chút Chu Phàm có phiền phức gì.
Cái này.
Hùng Phi Tú trong mắt chuyển một cái, nàng liếc qua nhíu mày nhăn chán Chu Phàm nói, dù sao hắn liền là có phiền toái, ta mới không nói cho ngươi.
Kỳ thật Hùng Phi Tú cũng không rõ lắm Chu Phạm đến tột cùng hỏi chính là cái gì. Áo Công Công liền càng không biết, bởi vì hắn cảm thấy Tuyết Cường đạo chuyện đã được giải quyết, tài khố thâm hụt cũng bị lấp lên, cái kia còn có vấn đề gì? Vấn đề xuất hiện ở tài khố thâm hụt bị Lôi Thiên Dương lấp bên trên phía trên này. Chu Phạm mặt lộ bất đắc dĩ giải thích nói, hắn cũng không có hảo tâm như vậy, hắn ra số tiền kia, vì chính là thu mua lòng người. Thậm chí số tiền kia đều chưa hẳn là Lôi Thiên Dương người ra, rất có thể liền là bị cướp đi khoản tiền kia, cái kia cái gọi là đạo tặc Tuyết Liên Thành khả năng chẳng qua là một trận biện thủ đùa giỡn mà thôi. Những lời này Chu Phạm cũng không nói ra miệng, đó là bởi vì người biết tự nhiên hiểu, không hiểu giống như Áo Công Công loại hình, vẫn là không nói tốt, chuyển ra ngoài thật không tốt. Áo Công Công nghe xong Chu Phạm giải thích về sau, hắn ho nhẹ một tiếng nói, cái này ta đã sớm biết, cái kia Lôi Thiên Dương cam nguyện đem số tiền kia lấy ra, thay Hắc Thủy Thành vượt qua cửa ải khó khăn, đương nhiên sẽ không như thế hảo tâm, hắn vì chính là thu mua lòng người. Thế nhưng là hắn thu mua lòng người muốn làm gì? Hùng Phi Tú không hiểu hỏi. Đúng thế, hắn thu mua lòng người muốn làm gì? Áo Công Công cũng muốn hỏi, nhưng hắn không có ý tứ hỏi. Thu mua lòng người còn có thể làm cái gì? Chu Phạm khẽ miệng giật giật nói, đương nhiên là vì giá không ta cái này đại đô hộ. Không thể không nói một chiêu này xác thực rất độc ác, chỉ ít trước mắt đến xem, tầng dưới chốt võ giả đều sẽ đọc Lôi Thiên Dương ân tình. Lôi Thiên Dương tới so với hắn sớm, cái kia năm cái phó đô hộ hiện tại tránh mà không gặp, hiển nhiên là dự định đứng ở Lôi Thiên Dương bên này, năm cái phó đô hộ đương nhiên không thể dễ dàng như thế bị điểm ấy ơn huệ nhỏ thu mua, nhưng vấn đề là Lôi Thiên Dương sau lưng là Hoa Phi Hoa cái này Hàn Bắc đạo chủ. Chỉ cần Lôi Thiên Dương lộ ra Chu Phạm cái này đại đô hộ bị Hoa Phi Hoa chỗ không thích, những người này sẽ đứng tại Lôi Thiên Dương bên này liền không khó hiểu được. Tầng dưới chốt võ giả được hưởng lợi tại Lôi Thiên Dương 3000 vạn huyền tệ quân tiền, mà bên trong cao tầng võ giả thì là sợ hãi Hàn Bắc đạo chủ, cái này có thể giải thích đến thông vì cái gì chỉ có Tiền Phi Phi rất ít mấy người tới gặp hắn cái này đại đô hộ. Từ hiện tại tình hình đến xem, hắn thật bị ra không. Chương 1386. Hỏi kế đám người chương 1386, hỏi kế đám người Chu Phạm trong nội tâm có chút ý nghĩ, nhưng quyết định không nói trước, muốn nghe xem chính mình tốn hao trọng kim mời tới cái này tuổi trẻ các thiên tài sẽ như thế nào nói. Đỗ Minh, ngươi cho rằng nên như thế nào làm? Chu Phạm hỏi trước là Đỗ Nê, nhiều như vậy người bên trong nhất ký thác kỳ vọng chính là Đỗ Nê, Đỗ Nê chỉ có khi nói chuyện ngay thẳng và miệng rộng một điểm, nhưng học thức nhân phẩm đều là nhân tuyển tốt nhất. Đỗ Nê nói, Chu Minh, lễ nhạc thư đếm những thứ này ta đều rất am hiểu, nhưng giống như loại này quan trường đấu tranh, ngươi không nên hỏi ta, những thứ này ta cũng không hiểu. Chu Phạm ra mặt run lên, hắn nhìn về phía Ôn Hiểu nói, Ôn Minh, ngươi cứ nói đi. Ta còn không có nghĩ đến. Ôn Hiểu chậm rãi nói. Chu Phạm nhìn về phía Dạ Lai Thiên Hương, tiểu gia Bích Ngọc Dạ Lai Thiên Hương tinh thần hoảng hốt một cái nói, Chu đại ca, có việc muốn ta làm sao? Không có việc gì. Chu Phạm tâm lý thở dài, cái này còn không có theo thất tình đả kích bên trong khôi phục lại, hắn nhìn về phía Chíu Thâm Thâm. Ta có thể thay ngươi giết Lôi Thiên Dương. Chíu Thâm Thâm lạnh lùng nói. Tiểu Chíu, ngươi ngàn vạn không thể làm loại chuyện ngu này. Áo Công Công cái thứ nhất quên đủ, cái kia Lôi Thiên Dương tốt xấu là Hoa Phi Hoa trong tay một con chó, ngươi nếu là giết hắn, liền triệt để đắc tội Hoa Phi Hoa, việc này hậu quả nghiêm trọng, xử lý không tốt. Chu Phạm cũng là mặt lộ bất đắc dĩ, Chíu Thâm Thâm phương pháp này rất trực tiếp, Lôi Thiên Dương không có giết, nhưng bây giờ cũng không thể giết, hắn mang theo một tia hy vọng cuối cùng nhìn xem Trương Lý Tiểu Hồ. Trương Lý Tiểu Hồ theo suy tư trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, hắn thản nhiên nói, "Chu Minh, ta ngược lại là có một kế, nhưng ta sợ ngươi không tiếp thụ được." Nói nghe một chút. Chu Phạm nói, "Ngươi có thể cầm 3000 vạn huyền tệ đi ra, thay đại đô hộ phủ trả lại Lôi Thiên Dương." Trương Lý Tiểu Hồ nói ra biện pháp của mình, cứ như vậy, những người kia cũng không phải là chịu Lôi Thiên Dương ân huệ. Trương Lý huynh biện pháp này rất hay. Đô Nê tán thưởng nói, vô dụng, ta lấy ra Lôi Thiên Dương chắc chắn sẽ không muốn. Chu Phạm lắc đầu nói, cái này sao có thể? Trương Lý Tiểu Hồ bật thốt lên, đây chính là 3000 vạn huyền tệ, cái này ai có thể chịu được dạng này hấp dẫn? Bằng không ngươi cho ta thử nhìn một chút. Ngươi liền nghĩ đến đẹp. Chu Phạm cố nén che mặt xúc động, hắn không mang bất luận cái gì kỳ vọng nhìn về phía Khỉ Ốm. A Phạm, ta nghe ngươi. Khỉ Ốm ha ha cười nói, ta liền biết. Chu Phạm không muốn hỏi nữa, Hùng Phi Tú cùng Áo Công Công hai cái này liền càng sẽ không nói ra cái gì tốt lời nói tới. Ta vẫn là hài tử, loại này âm mưu quỷ kế cũng không hiểu. Hùng Phi Tú nói. Áo Công Công một mặt hưng phấn nói, ta có cái biện pháp tốt. Biện pháp gì tốt? Chu Phạm quyết định cho chút mặt mũi Áo Công Công, hỏi một chút nhìn. Ta cảm thấy ngươi có thể hướng Lôi Thiên Dương nhận thua, làm bộ đầu nhập hắn, sau đó lại từ từ suy nghĩ pháp cách ra đổ hắn. Áo Công Công một mặt đắc ý nói, cái này chiêu gọi bảy gia địch lấy yếu, trong cung đấu tranh kịch liệt thời điểm, cũng không biết có bao nhiêu người là lợi dụng cái này chiêu chuyển bại thành thắng, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Phạm nhìn xem chính mình mang tới những người này, trong nội tâm hắn thật sâu thở dài, là hắn quá muốn đương nhiên, những người này nếu là chỉ có thể làm tay chân, cái kia đến nghĩ cách chém chém thủ lao mới được, nếu là không cho chém thủ lao, vậy thì nhanh lên đưa đi. Chỗ ở được an bài xuống dưới, Chu Phạm cùng Đỗ Nê bọn hắn đều tại Đại Đô Hộ Phủ ở lại. Đại Đô Hộ Phủ địa phương rộng lớn, nhà ở cũng rất nhiều, dù cho có một nửa địa phương ngay tại chủ kiến, nhưng cũng không thiếu nhà ở, giống như Chu Phạm ở chính là tiền nhiệm Đại Đô Hộ chỗ ở, còn có đơn độc luyện công tiểu viện. Lôi Thiên Dương người này rất cẩn thận, hắn không dám vượt qua quy củ, rơi xuống tay cầm, vì lẽ đó Đại Đô Hộ ở lại biệt viện cũng không có độc chiếm. Càng là như thế, liền càng có thể nói rõ Lôi Thiên Dương cái này nhân giá lòng tham lớn, xem ra hắn là thật muốn cướp Đại Đô Hộ vị trí này. Đây không phải chuyện kỳ quái gì, dù sao Đại Đô Hộ xem như một phương thổ hoàng đế, so với chỉ tính là hư chức đô đốc, đương nhiên tốt hơn quá nhiều. chỉ là Lôi Thiên Dương thật phù hợp trở thành đại đô hộ yêu cầu sao? Cái này Chu Phàm cũng không rõ ràng, nhưng hắn cũng không muốn bị giá không, một khi giá không hắn tại Hắc Thủy Đô hộ phủ cái gì cũng không làm được. Hắn cất kỹ hành lý, liền bắt đầu kiên nhẫn suy tư, Đỗ Nê những người này tất nhiên không đáng tin, vậy hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, nên như thế nào giải quyết việc này đâu? Đầu tiên hắn đối Lôi Thiên Dương thực lực không rõ ràng, không tra rõ ràng Lôi Thiên Dương thực lực, vẫn là không nên động thủ tùy tiện tốt. Hơn nữa Lôi Thiên Dương chết tại Hắc Thủy Đô hộ phủ, cái kia Hàn Bắc Đạo bên kia liền có càng nhiều lấy cớ nhúng tay Hắc Thủy chuyện bên này, đây tuyệt đối là Chu Phàm không muốn nhìn thấy tình huống. Cái kia Lôi Thiên Dương bước kế tiếp khả năng sẽ như thế nào làm đâu? Tiền Phi Phi nói Lôi Thiên Dương cùng 5 cái phó đô hộ mang người đến nơi khác tìm kiếm cái kia Tuyết Liên Thành đi, cái kia Lôi Thiên Dương có thể hay không rất nhanh liền mang theo những người kia tiêu diệt Tuyết Liên Thành bọn này Tuyết Cường đạo đâu? Nếu như là dạng này, cái kia mang theo Tuyết Liên Thành những thứ này đầu người khải hoàn mà về Lôi Thiên Dương tại Hắc Thủy Đô hộ phủ danh vọng liền đạt đến đỉnh điểm, đến lúc đó hắn cái này đại đô hộ liền càng phải đứng giữa bên. Chu Phàm có chút nhíu mày, nếu là vô hắn trước đó suy đoán, Tuyết Liên Thành cùng Lôi Thiên Dương là cùng một bọn, vậy cái này loại chuyện hắn muốn ngăn cũng ngăn không được. Chỉ cần đem mấy cái Tuyết Cường đạo đầu người mang về, sau đó lại để Tuyết Liên Thành mai danh nhận tích, ai có thể nói Lôi Thiên Dương bọn hắn không có giết chết Tuyết Liên Thành. Hắn thuận cái này mạch suy nghĩ nghĩ một lát, mới dừng lại, kiểm tra một lần chỗ ở, không có phát hiện bất luận cái gì cạm bẫy cùng nghe trộm khí cụ về sau, hắn mới bắt đầu tu luyện. Hắn Hôn Linh Đan sắp đã ăn xong, cách hắn tiến vào Kim Thân cảnh trùng kỳ chỉ có 3 ngày không đến thời gian, hắn quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến, đột phá lại nói. Chỉ cần đi vào Kim Thân cảnh trung kỳ, vậy hắn liền có thể thông qua dùng được đến kim quần anh, tiến vào Kim Thân cảnh hậu kỳ. Kim quần anh còn có để nhục thân trở nên càng thêm hoàn mỹ vô hạ tác dụng, liên tục tăng lên 2 nhỏ cảnh tăng thêm kim quần anh tác dụng, thực lực của hắn sẽ lần nữa nên đón bay vọt tăng trưởng. Thực lực cường đại mới là căn bản, đến nỗi mặt khác ngược lại là thứ yếu. 3 ngày nay, Chu Phàm đều là thâm cư không ra ngoài khổ tâm tu luyện. Theo nghe nói, hắn tới ngày thứ 2, cái kia 5 vị phó đô hộ cùng Lôi Thiên Dương một lần trở về, nhưng rất nhanh lại ra ngoài rồi. 5 vị phó đô hộ không có tới bái phòng hắn cái này thượng quan ý tứ, Chu Phàm đồng dạng không có gọi đến bọn hắn, bởi vì gọi tới cũng bất quá là một phen rối trá lý do thoái thác. Hắn tại tu luyện sau khi, chỉ là gặp mấy lần Tiền Phi Phi. Tiền Phi Phi cái này đại đô hộ phủ tổng tham mưu, đối Chu Phàm duy trì đã không thân cận cũng không xa lánh thái độ, Chu Phàm hỏi hắn cái gì liền đáp cái đó, không hỏi hắn cũng sẽ không nhiều nói, làm việc cũng giống như thế. Đối với cái này Chu Phàm cũng không có làm khó Tiền Phi Phi, trong nội tâm hắn minh bạch, liền tính Tiền Phi Phi không có đầu nhập Lôi Thiên Dương, nhưng cũng không thể đầu nhập hắn cái này đại đô hộ. Hiện tại chỉ cần là phủ bên trong người sáng suốt, đều có thể nhìn ra, hắn cái này đại đô hộ là xa xa không bằng Lôi Thiên Dương cái này có Hàn Bắc đạo chủ làm chỗ dựa người. Tại loại tình thế này xuống, thân ở bên trong cao tầng như Tiền Phi Phi những người này đương nhiên sẽ rời xa hắn. Dễ hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, nhưng có ai có thể chân chính làm được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Chu Phàm tại trưa ngày thứ 3, rốt cục tiến vào Kim Thân cảnh trung kỳ. Chương 1387. Cục bộ ma hóa chương 1387, cục bộ ma hóa tiến vào Kim Thân cảnh trung kỳ hoàn toàn là nước chảy thành sông sự tình, đối Chu Phàm đến nói, cũng không có bất luận cái gì độ khó. Hắn lại vận chuyển công pháp, kiên nhẫn để thể nội vừa mới đột phá chân nguyên bình ổn xuống tới và để tâm cảnh lắng lại. Đến đêm khuya thời gian, Chu Phàm mới lấy ra bạch ngọc cái hộp, hắn để lộ hộp ngọc mặt ngoài phù lục, đem cái hộp mở ra, bên trong nằm một cái như người lớn chừng bàn tay màu vàng hài nhi. Hài nhi toàn thân kim hoàng, trên mặt của nó có hình lưỡi giữ tợn ngân ngân, nó cặp kia ngân đồng dại ra nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm biết rõ, cái này kim khuẩn anh là bởi vì không có tiếp xúc bùn đất, mới có thể như thế, một khi tiếp xúc bùn đất, liền sẽ lập tức sống tới bỏ trốn. Chân chính thiên tài linh bảo, kim thân cảnh cảnh giới này chỉ sợ không có so với nó chân quý hơn linh tài. Chu Phàm mở to miệng, đem kim khuẩn anh cầm lấy, đặt ở trong miệng nhấm nuốt xuống. Vừa đắng vừa chát hương vị, hắn kém chút phun ra. Nhưng nuốt vào về sau, lập tức liền có khổng lồ mà băng lãnh dược lực tan ra, khiến cho Chu Phàm miệng mũi ở giữa phun ra màu vàng quang mang. Chu Phàm lập tức vận chuyển Hỗn Độn Cửu Ma công pháp, hấp thu kim quần anh dược lực. Thân thể của hắn có màu xanh sẫm lân phiến nhanh chóng sinh trưởng mà ra, hắn ma thể tự động biến hóa ra tới, băng lãnh yêu tà khí tức tại không trung tràn ngập. Chu Phàm vẫn là hai mắt nhắm chặt, hình như không có phát giác chính mình thân thể biến hóa. Tiểu Quyền ở một bên nhìn xem, nàng sớm đã mang theo tiểu đội mặc mặc lần đi xa xa, nàng đối chủ nhân bên người phát sinh các loại ly kỳ chuyện sớm thành thói quen, chủ nhân trước đó lại không có căn dặn nàng muốn làm gì, đó chính là không có chuyện gì cần nàng làm. Ma thể kéo dài mấy chục giây thời gian, rất nhanh màu xanh sẫm lân phiến rụt trở về, hắn lại biến trở về bình thường bộ dáng. Làm hắn mở mắt ra thời gian, cặp kia đồng tử vẫn là màu xanh sẫm chạch, một lát sau mới giảm đi. Chu Phàm chỉ là tâm ý khẽ động, hai tay lại có màu xanh sẫm lân phiến mọc ra, hai tay của hắn đồng dạng che có màu xanh sẫm lân phiến, sinh ra sắc bén móng tay. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn xem hai cánh tay của mình, tâm ý của hắn lại là nhất chuyển, hai tay màu xanh sẫm lân phiến lúc này mới biến mất. Sắc mặt hắn trở nên có chút trở nên tế nhị, hắn ăn kim khuẩn anh tiến vào kim thân hậu kỳ, cái này cũng không kỳ quái, hỗn độn cựu ma thể thời gian gia tăng đến 100 hơi cũng không lạ kỳ, nhưng vẫn là nhiều một cái hắn chưa từng ngờ tới biến hóa, hắn có thể tự nhiên khống chế ma hóa bộ vị. Như hắn muốn ma hóa hai tay liền bẹn bẹn chỉ là hai tay, muốn hai chân liền hai chân. Liền xem như hỗn độn cựu ma cũng không có đề cập chuyện như vậy, đây là nuốt kim khuẩn anh mang tới mới biến hóa. Khó trách trên sách nói kim khuẩn anh có thể làm cho tu luyện ra được nhục thân trở nên càng thêm hoàn mỹ không một tí vết. Chu Phàm tự lẩm bẩm. Dạng này mới biến hóa, dĩ nhiên không phải không có chỗ tốt, dù cho cục bộ ma hóa uy lực kém xa tít tắp toàn bộ ma hóa, nhưng cục bộ ma hóa có thể kéo dài ma hóa thời gian đồng thời thắng ở đủ lần ấp. Chu Phàm thể ngộ một cái tiến giai biến hóa, hắn lại nhìn một cái chính mình trái tim tuổi thọ đã đạt đến 105. Kim thân cảnh đối nhục thân ảnh hưởng quá lớn, nhục thân mạnh lên, tuổi thọ gia tăng cũng so trước kia cảnh giới cao, toàn bộ kim thân cảnh có thể gia tăng 50 tuổi thọ. Hắn tuổi thọ đạt đến 105, tại người bình thường bên trong cũng có thể xưng là trưởng thọ chồng, mà không còn là đoạn mệnh chủng. Đương nhiên so sánh phổ thông tuổi thọ tu luyện tới kim thân cảnh tu sĩ, Chu Phàm cảm thấy không thể nhớ lại nữa, bởi vì rất kinh tâm. Nhưng cũng may chỉ cần tiếp tục tu luyện không ngừng tiến giai, hắn tuổi thọ còn có thể không ngừng tăng trưởng. Ngày kế tiếp buổi sáng, Chu Phàm tại trong sân tu luyện một hồi đạo pháp, xem như giãn ra gân cốt, hắn ăn điểm tâm, liền đem Đôn Nê những người này gọi tới. Còn quen thuộc cuộc sống ở nơi này, Chu Phàm cười hỏi. Hắn ba ngày này thâm cư không ra ngoài, cũng không có thế nào có thời gian để ý tới Đôn Nê bọn hắn. Rất tốt, ăn ngon ở tốt. Trương Lý Tiểu Hồ hưng phấn nói, ta còn đi thực địa kiểm tra một hồi Hát Thủy Thành tình huống, phát hiện nơi này làm ăn còn ở vào so sánh lạc hậu trình độ, ta cảm thấy rất có triển vọng. Chu Minh, ta xem ba ngày cảnh tuyết, làm một bài tử, lúc đầu muốn cùng ngươi trao đổi lẫn nhau một cái, nhưng làm sao ngươi một mực đóng cửa không ra, hiện tại còn có khoảng không. Đôn Nê nói, vẫn được. Ôn Hiểu túi đầu nhìn xem trên thân vải trắng băng vải bên trong leo ra bỏ vào côn trùng nói, có việc liền nói, bằng không ta muốn trở về tu luyện. Chíu Thâm Thâm lạnh mặt nói, Dạ Lai Thiên Hương hình như thần du bên ngoài, nàng nhìn xem Chu Phàm, hình như không nghe rõ Chu Phàm đang nói cái gì. Nơi này quá lạnh, thật nhàm chán nha. Hùng Phi Tú nói, A Phàm, có chuyện muốn ta giúp ngươi làm sao? Khi ốm tinh thần sáng láng hỏi, nghiệp chứng a. Chu Phàm nhìn xem chính mình mang tới người cười khổ một tiếng, vừa định mở miệng nói chuyện, kết quả Áo Công Công vượt lên trước, hắn nhìn có chút hả hê nói, Chu Phàm hiện tại ngươi tình huống cũng không ổn à, tới nhiều ngày như vậy cũng không có chuyện gì làm, trong phủ phong bình thật không tốt. A, ngươi nghe được cái gì? Chu Phàm ngược lại hỏi. Liên làm một chút lời đàm thiếu, nói ngươi cái này đại đô hộ không làm được bao lâu muốn đi, đều đang nhìn ngươi chê cười. Áo Công Công cười nhạo nói, ngươi nếu là không có biện pháp, còn không bằng nếm thử ta biện pháp, nam tử hán đại trợ phu, có được dám được, đi cùng Lôi Thiên Dương túi đầu nhận sai, lại chậm chậm lưu toan. Chu Phàm khoe miệng giật giật, loại này nhàn ngôn thoái ngữ khẳng định là người hữu tâm tại truyền bá, hắn chỉ là trầm mặc một chút đối Khỉ Ốm cười nói, Khỉ Ốm, ngươi cho ta đem Tiền Phi Phi tìm đến. Khỉ Ốm quay người đi ra ngoài. Không đến bao lâu, Khỉ Ốm liền mang theo Tiền Phi Phi tiến vào trong sảnh. Gặp qua đại nhân, không biết đại nhân tìm ta chuyện gì. Tiền Phi Phi vẫn là như cũ, cung kính nói, ta với tư cách đại đô hộ, tại Hát Thủy Thành hẳn không có chuyện là không thể làm, đúng không? Chu Phàm đuốt ve chính mình lấy ra đại đô hộ ngọc ấn xanh tươi sắc, tượng trưng cho Hát Thủy đô hộ phủ quyền lực trí cao. Đại nhân là đại đô hộ, Hát Thủy đô hộ phủ đại nhân quyền lực lớn nhất, không ai có thể chế hành đại nhân. Tiền Phi Phi chú ý cẩn thận trả lời. Hắn biết rõ Chu Phàm phản kích muốn tới, hắn cần phải làm là tận lực không nên bị liên lụy tiến trận này sẽ chết người tranh đấu bên trong. Trong phủ sổ sách là các ngươi phụ trách nhìn xem sao? Chu Phàm cười tủm tỉm hỏi. Đúng thế. Tiền Phi Phi sắc mặt biến hóa, sổ sách đúng là trong phủ quan văn nắm chắc, quan văn lại lấy hắn cầm đầu. Sổ sách đều hoàn hảo không chút tổn hại sao? Chu Phàm hỏi. Tiền Phi Phi trầm mặc một chút nói, đều tại, hắn không có bỏ sót. Hắn không thể nói sổ sách bị mất, nếu là mất đi một bản, đó chính là hắn thất trách, cái kia đến lúc đó Chu Phàm chưa hẳn liền sẽ đối với hắn tốt như vậy thái độ. Vậy là tốt rồi, ngươi đem nửa năm này sổ sách đều cho ta chuyển đến nơi này, không có vấn đề chứ? Chu Phàm lại là khẽ cười một tiếng nói, ta muốn nhìn sổ sách, quyền lực này ta hẳn là có a. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Tiền Phi Phi nhẹ nhàng gật đầu, hắn cúi đầu xuống, không dám lại nhìn thẳng cái này tân nhiệm đại đô hộ. Hắn cũng không nghĩ tới Chu Phàm chọn kiểm tra sổ sách cái này một cái đột phá khẩu. Rất tốt. Chu Phàm khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Chíu Thâm Thâm nói, Chíu huynh, ngươi cùng Tiền Tham Nhu đi một chuyến, đem sổ sách mang về. Chương 1388. Kiểm tra sổ sách phương pháp. Chương 1388. Kiểm tra sổ sách phương pháp. Chíu Thâm Thâm cùng Tiền Phi Phi vừa đi, Chu Phàm nói, các ngươi ai số toán học thật tốt. Đỗ Nê, Trương Lý Tiểu Hồ, Dạ Lai Thiên Hương và Hùng Phi Tú đều nói mình đếm tính không sai, trong bốn người này Đỗ Nê là đến từ thư viện, ba người khác tới từ thế gia, trừ thở nhỏ tu tập võ đạo bên ngoài, lục nghệ cũng là bọn hắn trọng yếu học tập phương hướng. Đặc biệt là si mê tài vật Trương Lý Tiểu Hồ, đối con số càng là mẫn cảm. Rất tốt. Chu Phàm cười gật đầu, ta dạy cho các ngươi một cái kiểm tra sổ sách phương pháp, đợi chút nữa sổ sách tới, các ngươi cho ta thật tốt hạch toán một cái, nhìn sổ sách có vấn đề hay không. Tại xuyên qua trước, Chu Phàm tiếp xúc qua rất nhiều cổ quái ly kỳ bản án, trong đó cũng có mấy cái là liên lụy tới kinh tế kiểm tra sổ sách, vì lẽ đó hắn đối với mình lấy trước kia cái thế giới kiểm tra sổ sách phương pháp là có nhất định hiểu rõ. Hắn cái kia thế giới kiểm tra sổ sách phương pháp so với thế giới này liền muốn tiên tiến nhiều lắm. Chu Phàm cùng Đỗ Nê bốn người cẩn thận nói, Đỗ Nê bốn người đều là thông minh hạng người, rất nhanh liền minh bạch nên làm như thế nào. Cũng là bởi vì đây, bốn người nhìn xem Chu Phàm ánh mắt đều trở nên phức tạp, bộ này kiểm tra sổ sách phương pháp cũng không phức tạp, nhưng muốn bằng nghĩ viện vông đi ra, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Chu Minh, ngươi thật sự là thương nghiệp kỳ tài. Trương Lý Tiểu Hồ một mặt kích động nói, có cái này kiểm tra sổ sách phương pháp, sau đó thương đội người mơ tưởng lại làm giả sổ sách lừa bịp chúng ta những thứ này đâu ra. Chu Phàm cười khổ nói, Trương Lý huynh chớ có suy nghĩ nhiều, bên trên có chính sách, dưới có đối sách, không có phương pháp là hoàn mỹ có thể kích. Cũng đúng. Trương Lý Tiểu Hồ chân thành nói, nhưng ít ra có thể giảm mạnh làm giả sổ sách hiện tượng. Hơn nữa biện pháp này chúng ta có thể không dạy cho bất luận kẻ nào, những cái kia tiên sinh kế toán cũng không biết chúng ta là như thế nào tra ra bọn hắn làm giả sổ sách.
Cũng không phải.
Đỗ Nê lắc đầu nói, như thế tiên tiến kiểm tra sổ sách phương pháp sẽ gia nhập thư viện tài liệu giảng dạy bên trong, thật to mở rộng, phổ cập hậu thế.
Đỗ Nê nói xong lời này, hắn nhìn về phía Chu Phạm, tràn ngập cảm khái nói, Chu Minh, ngươi thật là một cái thiên tài, chẳng những võ đạo một đường đi tại chúng ta phía trước, thi từ một đạo cũng là độc bộ thiên hạ, không nghĩ tới ngươi còn có thể sáng tạo ra độc đặc như thế kiểm tra sổ sách phương pháp.
Cùng ngươi sinh ở cùng một thời đại, không biết là may mắn vẫn là bất hạnh.
Đỗ Nê nói đến đây sâu thở dài, từ trước đến nay tự xưng là tài trí hơn người hắn cảm nhận được thật sâu cảm giác bị thất bại, còn có cái gì là ngươi sẽ không sao?
Ngươi sai.
Hùng Phi Tú lật một chút liếc mắt nói, liền tính Chu Phàm lợi hại hơn nữa, có chuyện hắn khẳng định cũng được, đó chính là sinh hải tử, có bản lĩnh ngươi gọi hắn sinh một cái đi ra xem.
Chu Phàm.
Đỗ Nê cũng cười lên ha ha, cái này ta nhìn Chu Minh cũng không được.
Đám người nói đùa ở giữa, Chíu Thâm Thâm đã cùng Tiền Phi Phi trở về.
Phía sau bọn họ có hai cái trong phủ tiểu quan lại nhấc lên một cái hòm gỗ lớn tiến đến, bên trong tất cả đều là đại đô hộ phủ nửa năm này đến nay sổ sách. Cái này không chỉ là liên lụy tới cả tòa Hắc Thủy Thành, còn có Hắc Thủy Thành bên ngoài cùng Hắc Thủy đô hộ phủ đều hiện tại vật lui tới.
Bắt đầu đi.
Chu Phàm khẽ cười một tiếng nói.
Trong sảnh đám người liền bận rộn, Dạ Lai Thiên Hương, Đô Nê, Trương Lý Tiểu Hồ, Hùng Phi Tú bốn người hạch toán, khi ốm bọn hắn thì giúp một tay trợ thủ.
Tiền Phi Phi có chút ngạc nhiên nhìn xem cái này màn, trong nội tâm hắn vốn còn nghĩ, Chu đại đô hộ liền tính muốn kiểm tra sổ sách cũng cần mượn dùng trong phụ tiên sinh kế toán, nhưng không nghĩ tới hắn thông qua chính mình mang tới người liền bắt đầu hệ toán.
Tiền Phi Phi trong nội tâm hơi khẩn trương lên, nhưng hắn vẫn là cúi đầu nói, đại nhân, nếu là không có việc gì.
Tiền Thăng Lưu, ngươi nếu là không nội vàng, không ngại lưu lại, ta muốn những thứ này sổ sách hẳn là nửa ngày thời gian liền có thể hoàn thành.
Chu Phàm cho Đỗ Nê đưa một quyển sổ sách nói.
Đúng.
Tiền Phi Phi chỉ có thể gật đầu đáp ứng, Chu Phàm không cho hắn đúng tay, hắn chỉ có thể bó tay canh giữ ở một bên nhìn xem đám người bận rộn.
May mắn Tuyết Liên Thành lần trước tới, không có đem sổ sách đốt.
Chu Phàm nhìn thoáng qua Tiền Phi Phi ý vị thâm trường nói.
Tiền Phi Phi sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị, hắn há mồm muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói, kỳ thật những thứ này sổ sách có thể bảo tồn lại, cùng hắn có rất lớn quan hệ.
Sổ sách nếu là hủy, vậy hắn cái này tổng tham như khó từ tội lỗi, vì lẽ đó hắn lúc ấy mang người liều chết bảo vệ sổ sách, đương nhiên cái này cũng cùng Tuyết Liên Thành bọn hắn tựa hồ đối với phòng thu chi không phải rất xem trọng nguyên nhân, bằng không bọn hắn chưa hẳn có thể bảo vệ đến.
Vô luận như thế nào nói, sổ sách đúng là hoàn hảo vô khuyết bảo tồn lại.
Không đến bao lâu, Trương Lý Tiểu Hồ liền dừng lại bút, đi tới Chu Phàm bên người nhẹ nói vài câu.
Tiền Phi Phi có lòng muốn nghe, nhưng hắn tu vi võ đạo thường thường, muốn nghe cũng nghe không rõ ràng.
Chu Phàm sau khi nghe xong liền xoay người nhìn xem Tiền Phi Phi cười nói, "Tiền Thăng Nưu, đi đem trong phủ năm vị tiên sinh kế toán mời đi theo, nếu là không tại."
Chu Phàm dừng lại một chút nói, "Ta muốn bọn hắn không có khả năng không tại, đúng không?"
Tiền Phi Phi phần lưng toát ra mồ hôi, hắn đối mặt cái này tuổi trẻ đến quá phận đại đô hộ, lần thứ nhất cảm thấy khó mà hình dung áp lực, "Đại nhân, xin yên tâm, bọn hắn sẽ không không tại."
Tiền Phi Phi xoay người đi tìm người, Chíu Thâm Thâm im hơi lặng tiếng đi theo phía sau hắn, đã là giám thị cũng là bảo hộ hắn.
Đến nỗi cái kia năm vị tiên sinh kế toán đều là Hắc Thủy Thành người, trong thành có gia thất, lại có thể chạy đi đâu?
Đại đô hộ phủ nhìn rất lớn, nhưng tin tức truyền lại cũng không chậm, đặc biệt là tại có chút có ý tìm hiểu tình huống người trong thai, mới tới đại đô hộ tới nhiều ngày như vậy, hôm nay đột nhiên bắt đầu kiểm tra sổ sách.
Trong phủ lập tức lòng người bàng hoàng.
Tin tức này càng là như bay truyền ra bên ngoài phủ, thông qua một đạo tin tức phủ, truyền vào một cái phủ đệ bên trong.
Bên ngoài trời đông giá rét, phủ đệ trong đại sảnh bố trí sưởi ấm phụ trận, ấm áp, trong sảnh trên bàn rượu ăn uống linh đình, tiếng cười đùa không dứt.
Ngồi tại tiệc rượu chủ vị chính là Hàn Bắc Đạo Đô đốc Lôi Thiên Dương, mà ghế phụ trừ 5 vị phó đô hộ bên ngoài, còn có 6 vị trang điểm dày đặc ca cơ buổi tiếp.
6 người nói là đi hoang dã bên ngoài tìm Tuyết Liên Thành đi, mấy ngày nay lại một mực tại trong phủ mua vui, hàng đêm sinh ca.
Tiệc rượu bên trong tiếng cười cười nói nói, ca cơ bọn họ cũng là cười đùa trêu chọc các vị kim chủ bọn họ vui vẻ.
Chỉ là rất nhanh có người bước nhanh đi vào đại sảnh, tại chiều phó đô hộ bên thai thấp giọng nói một câu.
Chiều phó đô hộ giật mình, hắn nhìn về phía nói đùa đám người, trầm giọng nói, các ngươi đi ra ngoài trước.
Trên bàn rượu tiếng cười im bặt mà dừng, ca cơ bọn họ đều là cúi đầu, theo tiến đến cái kia người lui ra ngoài.
Chiều huynh đệ, xảy ra chuyện gì?
Mã phó đô hộ khẽ nhíu mày, có chuyện không thể đợi chút nữa nói sao?
Ngươi sao có thể tự tiện chủ trương quấy rầy Lôi đại nhân nha hứng?
Lôi đại nhân, thật xin lỗi.
Chiều phó đô hộ mặt lộ thần sắc lo lắng nói, cái kia họ Chu, hắn ngay tại trong phủ kiểm tra sổ sách.
Vương phó đô hộ, Mã phó đô hộ, Hàn phó đô hộ, Triển phó đô hộ đều là người dạy.
Lôi Thiên Dương bóp nát cái ly trong tay, hắn âm thanh lạnh lùng nói, đây là có chuyện gì?
Sổ sách có vấn đề gì?
Chương 1389. Tham ô chương 1389, tham ô sổ sách có thể có vấn đề gì?
Đương nhiên là có vấn đề lớn.
Lôi Thiên Dương chỉ là so Chu Phàm tới ngắn ngủi một đoạn thời gian, dù cho Vương, Triệu, Mã, Hàn, Triển 5 vị phó đô hộ đứng ở Lôi Thiên Dương bên này, nhưng không có nghĩa là loại sự tình này Lôi Thiên Dương không hỏi, cũng sẽ không giữ lại chút nào nói cho Lôi Thiên Dương.
Hiện tại Lôi Thiên Dương sụ mặt hỏi, 5 người hai mặt nhìn nhau, Vương phó đô hộ hít sâu một cái nói, kỳ thật cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ là trong phủ không có đại đô hộ tại khoảng thời gian này, chúng ta 5 người đương ra làm chủ, tại dự chi phương diện khó tránh khỏi có chút vung tay quá chán.
Đến tột cùng thiếu bao nhiêu?
Lôi Thiên Dương đối loại sự tình này nhìn quen không quen, vốn chính là nước quá trong ngắt không có cá, có cái kia nắm quyền lớn không tham. Chỉ là hắn không nghĩ tới năm người này không có nói với hắn, ngược lại bị Chu Phạm bắt được cái này tay cầm, nếu là nói với hắn, những cái kia sổ sách đã sớm không tồn tại. Tuyết Liên thành chuyện, Lôi Thiên Dương cũng không cùng năm người này nói, đương nhiên năm người này hay là mơ hồ đoán được cái gì, nhưng cũng không có dám hỏi, mà là giữ bức tương ứng ăn ý năm người ở đúng. Lôi Thiên Dương sắc mặt lạnh xuống, chiều phó đô hộ mới nói, đại khái kém 500 vạn nguyên tệ. 500 vạn nguyên tệ. Lôi Thiên Dương sắc mặt lập tức trở nên khó coi, các ngươi năm cái đều có phần sao? Năm người đều là cười khổ gật gật đầu. Các ngươi thật sự là thật to gan. Lôi Thiên Dương nổi giận nói, dựa theo đại ngụy pháp lệnh, tham ô 10 vạn nguyên tệ trở lên là đủ đem các ngươi đều giết chết, tất nhiên dám tham, vì cái gì không đem sự tình làm cho sạch sẽ một điểm? Đại nhân bất giận, chúng ta đương nhiên làm được rất sạch sẽ, nghe nói cái kia Chu Phạm là để bọn hắn người kiểm tra sổ sách, sẽ không như thế dễ dàng điều tra ra. Triển phó đô hộ đội nói, ngu xuẩn. Lôi Thiên Dương tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn có thể nghĩ đến kiểm tra sổ sách, các ngươi cũng không cần ôm dạng này hy vọng xa vời, tại sao muốn lưu lại sổ sách? Đại nhân, không phải chúng ta muốn lưu liền lưu. Mã đô hộ vẻ mặt đưa đám nói, ký sổ chuyện từ Tiền Phi Phi những thứ này quan văn phụ trách, chúng ta nếu muốn không ký sổ, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đem phòng thu chi tất cả mọi người và Tiền Phi Phi những người biết chuyện này toàn bộ giết chết. Chỉ là tham tiền, giết người bọn hắn chưa từng nghĩ tới. Mấy cái kia tiên sinh kế toán tham tiền sao? Tiền Phi Phi đâu? Lôi Thiên Dương mặt đen lên hỏi. Vương phó đô hộ nói, năm cái tiên sinh kế toán đều cầm một điểm tiền, bọn hắn hẳn là không dám ra bán chúng ta, đến nỗi Tiền Phi Phi hắn không có lấy, nhưng chúng ta nghĩ hắn hẳn phải biết một chút nội tình. Tại không có đại đô hộ khoảng thời gian này, đại đô hộ phủ lấy bọn hắn làm chủ, Tiền Phi Phi những thứ này quan văn nào dám ngỗ nghịch bọn hắn năm người. Cái kia xong, Lôi Thiên Dương thở dài, chỉ cần Chu Phạm tra ra sổ sách vấn đề, các ngươi ngẫm lại cái kia năm cái tiên sinh kế toán làm sao có thể thay các ngươi tử thủ bí mật. Năm vị phó đô hộ đều là nao nao, sau đó rất nhanh liền minh bạch, Lôi Thiên Dương nói rất đúng. Bọn hắn nếu là đem hy vọng ký thác vào cái kia năm cái tiên sinh kế toán, vậy liền quá ngu. Đại nhân, ngươi nhất định muốn giúp chúng ta. Đại nhân, ngươi phải nghĩ một chút biện pháp. Năm người mặt lộ bối rối cầu cứu, Lôi Thiên Dương trừng mắt, nếu là có thể, hắn thật muốn vung tay liền đi, cái này năm thằng ngu đem hắn thật tốt một ván cờ toàn bộ pha trộn. Lôi Thiên Dương trầm mặt, sắc mặt rất đáng sợ, hắn lạnh lùng nói, hiện tại chỉ có biện pháp duy nhất. Kiểm tra sổ sách chỉ là tra được một nửa, Chu Phàm đem làm tốt sổ sách từng quyển ném xuống đất, ném tới cái kia năm cái quỷ tiên sinh kế toán trước mặt. Năm người cầm lấy từng quyển sổ sách nhìn xem, sắc mặt trắng bệnh, giữa mùa đông, bọn hắn lại đầu đầy mồ hôi, chương mục rõ ràng, bọn hắn trước đó làm giả sổ sách đều bị đánh dấu đi ra. Đại nhân, đủ rồi, không cần tra xét nữa. Trong đó lớn tuổi nhất tiên sinh kế toán không chịu nổi, hắn cái thứ nhất dập đầu nói, ta cái gì đều nói, chỉ cầu đại nhân tha ta một mạng. Còn lại bốn người thấy có người chấp nhận, bốn người bọn họ cũng là bận bịu dập đầu cầu xin tha thứ. Tiền Phi Phi đầu gối cũng mềm nhũn, hắn thở dài đồng dạng quỳ xuống, sổ sách có vấn đề, hắn người chủ quan này cũng chạy không thoát bị truy trách. Hắn đoán chừng muốn rời khỏi đại đô hộ phủ. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tham ô bao nhiêu tiền, đương nhiên các ngươi muốn đem tất cả mọi chuyện ôm lấy đến, cái kia cũng không có vấn đề, nhưng đừng trách ta trước đó không có nói cho các ngươi, mức quá lớn, các ngươi gánh chịu nổi cái này xử phạt sao? Đại nhân, chúng ta năm người chỉ là bị buộc cầm mấy trăm nguyên tệ, đều là vương đại nhân bọn hắn buộc chúng ta cầm. Trong đó một cái tiên sinh kế toán vẻ mặt đau khổ nói, còn lại bốn cái tiên sinh kế toán nhao nhao đáp lời. Chu Phàm chỉ là mặt lạnh nghe lấy, nghe tới thâm hụt 500 vạn nguyên tệ thời gian, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng nói, thật đúng là lòng tham không đáy, bọn hắn năm người đều có phần đúng không? Bất quá các ngươi có chứng cứ sao? Chỉ bằng vào các ngươi lợi từ một phía, thật có chút đơn bạc. Năm cái tiên sinh kế toán hai mặt nhìn nhau, bọn hắn năm người đều là khẽ cắn môi, từ trong ngực riêng phần mình lấy ra sách nhỏ, nộp cho Chu Phạm. Chu Phạm cầm qua sách nhỏ tùy tiện lật xem vài trang, trong lòng đại hỉ, năm người này vụng trộm ghi mảnh sổ sách, đều là năm vị phó đô hộ theo tài khố bên trong lấy các loại không hợp lý danh mục chi đi tiền, hắn biết rõ cái này ổn. Cái kia năm vị phó đô hộ xong, Chu Phạm muốn kiểm tra sổ sách, vốn chỉ là nghĩ đến thử một chút, bởi vì hắn cảm thấy Hắc Thủy Đô hộ phủ không có đại đô hộ nửa năm này thời gian, cái kia năm vị phụ trách Hắc Thủy Đô hộ phủ vận chuyển phó đô hộ, có lẽ làm việc cũng không sạch sẽ, có lẽ sẽ lưu lại một chút có thể để hắn có thể hỏi tới tay cầm. Hắn vốn chính là muốn tìm lỗi, liền tính sổ sách tra không ra vấn đề, hắn cũng sẽ theo phương diện khác đến nghĩ biện pháp, mục đích tự nhiên là muốn đem cái này nằm cái không nghe lời phó đô hộ đuổi ra đại đô hộ phủ. Hắn là tay cầm quyền cao đại đô hộ, lúc đầu có thể chuyên quyền độc đoán, trực tiếp đuổi đi năm cái phó đô hộ. Nhưng Hoa Phi Hoa phái tới Lôi Thiên Dương, hắn liền không thể rất tùy ý làm vậy, miễn cho Hoa Phi Hoa đi vạch tội hắn một bản. Hiện tại có chứng cứ, vậy liền khác biệt, cái kia năm vị phó đô hộ với hắn mà nói đã không có bất cứ uy hiếp gì. Áo Công Công, ngươi xem một chút. Chu Phàm đem sách nhỏ chuyển cho Áo Công Công, hắn nhẹ giọng nói ra, ngươi đứng tại ta bên này, công lao này ta phân ngươi một nửa. Áo Công Công lúc đầu bề mại, hiện tại vừa nghe đến phân hắn một nửa công lao, hắn lập tức tinh thần, cầm lấy sách nhỏ tùy ý mở ra, thanh âm bén nhọn nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, hoàng ân mênh mông của quận, an triều đình bổng lộc. Không mang ơn, coi như xong, dám như vậy lớn mật, an hối lộ trái pháp luật, con mắt không thánh thượng, ta nhất định phải đem việc này bẩm báo thánh thượng, chu các ngươi những người này cựu tộc. Năm vị tiên sinh kế toán dọa đến đạm phách đều đức, bọn hắn chỉ là bị buộc tham mấy trăm nguyên tệ, lúc đầu cho rằng xử tử bọn hắn đều quá phận, không nghĩ tới còn muốn chu cựu tộc, bọn hắn kém chút mất đi. Áo Công Công, ngươi cái này quá phận. Chu Phạm sinh lòng không đành lòng, ho nhẹ một tiếng nói, "Áo Công Công, tội lỗi của bọn hắn không nói trước, cái kia năm cái phó đô hộ, tham ô 500 vạn nguyên tệ, bọn hắn đương nhiên là xét nhà vấn trạm, xét nhà liền giao cho ta đến, vấn trạm nếu là Chu đại nhân cảm thấy hứng thú, cái kia Chu đại nhân đi cũng được." Áo Công Công một mặt hưng phấn nói. Chương 1390. Có lời muốn nói chương 1390, có lời muốn nói Chu Phàm không để ý đến giống như điên cuồng đồng dạng Áo Công Công, hắn nhìn về phía ở một bên quỷ không nói gì Tiền Phi Phi nói, "Tiền Thăng Nưu, ngươi có biết tội của ngươi không?" "Hạ quan có tội." Tiền Phi Phi sắc mặt trắng bệnh dập đầu nói, "Việc này ngươi còn có tham dự?" Chu Phàm lạnh giọng hỏi. Tiền Phi Phi nao nao, Chu Phàm hỏi như vậy để hắn cảm thấy chuyện cơ, trong nội tâm hắn minh bạch Chu Phàm đây là tại cho hắn cơ hội, hắn bộ nói, "Đại nhân, ta thất trách, hoàn toàn không hiểu rõ tình hình. Các ngươi năm cái nói một chút, Tiền Tham Nưu có tham dự tham ô sao? Nếu ai dám lừa bị ta, định nghiêm trị không dung tha." Chu Phàm vừa nhìn về phía cái kia năm cái tiên sinh kế toán, năm người kia đều là lắc đầu. "Tiền Tham Nưu, vậy ngươi chỉ là thất trách, ta cho ngươi một cái cơ hội lập công chu tội, ngươi muốn sao?" Chu Phàm chậm rãi nói, "Đa tạ đại nhân." Tiền Phi Phi không chút do dự đáp ứng, hắn biết rõ hắn cái này một đáp ứng, từ đây liền muốn dán lên đại đô hộ nhãn hiệu. "Rất tốt, hiện tại." Chu Phàm cười lạnh nói, nghĩ đến năm người kia đã được đến kiểm tra sổ sách tin tức, nếu như năm người kia đầy đủ thông minh, đã sớm chạy trốn, hạ lệnh truy nã, bắt bọn hắn quy án, về phần tiền thưởng, cá nhân ta tự móc tiền túi, bắt được một cái ban thưởng 100 vạn nguyên tệ. Tiền Phi Phi lại là toàn thân run lên một cái, thoáng một cái xuất ra 500 vạn nguyên tệ, thật sự là rất kinh khủng, bất quá đây là đại đô hộ người bỏ tiền, trong phủ cũng vô pháp nói thêm cái gì. Trương Lý Tiểu Hồ mắt đều tái rồi, với hắn mà nói, đây chính là một vụ làm ăn lớn. Chỉ là dù cho Hắc Thủy đô hộ phủ là biên cảnh chi địa, nhưng có thể lên làm đại đô hộ phủ phó đô hộ cũng không phải cái gì yếu ớt, năm vị phó đô hộ đều là sớm đã vượt qua đạo cảnh ngưỡng cửa hóa nguyên cảnh tu sĩ, cũng không dễ dàng đối phó. Nhưng hóa nguyên cảnh tu sĩ cũng không phải giết không được, Trương Lý Tiểu Hồ khoảng cách đạo cảnh hóa nguyên cũng không kém là bao nhiêu, hắn liếc một cái ôn hiểu, Đỗ Nê nhẹ giọng giao lưu, hy vọng có thể nhiều kéo lên mấy cái giúp đỡ, dạng này an toàn một chút. Tiền Phi Phi ngay lập tức đi đem Chu Phàm mệnh lệnh truyền đi xuống, đồng thời lập tức để người dẫn đội đi năm vị phó đô hộ trong nhà xét nhà. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, Chu Phàm trấn thủ trong phủ, nhưng là đem Trương Lý Tiểu Hồ, Đỗ Nê những người này cũng phải đi lục soát cái kia năm vị phó đô hộ nhà. Liên tính năm người kia là hóa nguyên cảnh tu sĩ, nhưng Trương Lý Tiểu Hồ bọn hắn thực lực rất không tệ, hơn nữa nơi này chính là Hắc Thủy Thành, đội tuần tra, đại đô hộ phủ đô có rất nhiều võ giả, hóa nguyên cảnh tu sĩ tại nhân số ưu thế trước mặt, lại có thể chèo chống bao lâu. Chu Phàm cũng không lo lắng năm người này có thể náo ra cái gì nhiễu loạn lớn, hắn là đại đô hộ, tại loại tình thế này xuống, liền xem như năm vị phó đô hộ thân tín thuộc hạ, cũng không dám công khai phản kháng, nếu không vậy liền sẽ bị coi là phản địch. Đây chính là hắn cái này đại đô hộ thân phận mang tới chỗ tốt. Không đến bao lâu, tin tức liền truyền trở về, năm vị phó đô hộ chẳng những đi, hơn nữa năm vị phó đô hộ tại chuyện xảy ra trước, còn cuốn đi nhà bọn họ tất cả tài vật, mang đi thê tử nhi nữ. Tại không có hạ mệnh lệnh tới trước đó, năm vị phó đô hộ ở trong thành kinh doanh nhiều năm, bọn hắn nghĩ ra thành, quả thực quá đơn giản. Xem ra bọn hắn vẫn luôn tại Hắc Thủy Thành bên trong. Chu Phàm lập tức hiểu được, nếu là thật tại hoang dã bên ngoài tìm kiếm cái gì tuyết cường đạo, cho dù có người mật báo, cũng không có khả năng động tác nhanh chóng như vậy. Bất quá đây cũng là không thể làm gì sự tình, bởi vì hắn trước đó có thể sử dụng người không nhiều, trong phủ lại tất cả đều là cơ sở ngầm của bọn họ, muốn trước đó tra ra đối phương ở nơi nào, là rất khó sự tình, lại nói hắn cũng không nghĩ tới kiểm tra sổ sách sẽ như thế thuận lợi. Nhưng ít ra hiện tại tình thế như chuyện. Tại tham ô vụ án chứng cứ vô cùng xác thực tình huống dưới, năm vị phó đô hộ ngay cả giải thích đều không có liền lập tức chạy trốn, vậy bọn hắn tội danh đã triệt để định xuống tới, rốt cuộc khó mà xoay người. Hắc Thủy Thành, chân chính rằng có lá gan cùng bọn hắn liên lạc cũng rất ít. Nếu như bị phát hiện, đại ngụy pháp lệnh cũng không phải nói đùa. Chu Phàm liền để Tiền Phi Phi đi đem Hắc Thủy Thành trung tầng toàn bộ tụ tập tới, trong đó có tuần tra doanh mới nhậm chức chính phó doanh trưởng, cũng có các loại quan văn chính vụ hệ quan viên. Hơn 10 người tổng hợp một phòng. Chu Phàm ngồi ở chủ vị, bên trái hắn là Áo Công Công, bên phải là sắc mặt bình tĩnh Lôi Thiên Dương. Lôi Thiên Dương cũng không có chạy, lại không có chứng cứ nói hắn tham ô, hắn đã triệt để cùng cái kia năm vị không biết tung tích phó đô hộ rũ sạch quan hệ. Thậm chí vì cái gì năm vị phó đô hộ rõ ràng hẳn là cùng hắn bên ngoài tìm kiếm Tuyết Liên Thành tung tích, lại nhanh như vậy có thể xuất hiện tại Hắc Thủy Thành, hắn đều có thể giải thích rõ ràng. Hắn cho ra lý do chính là, ngày đó hắn có chút khó chịu, liền lưu tại thành nội, mà hắn không rõ ràng năm vị phó đô hộ lúc nào vụng trộm chạy trở lại. Chu Phàm cũng biết, muốn mượn tướng này Lôi Thiên Dương kéo vào, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Các vị, Chu Phàm vận chuyển chất khí, khiến cho nghiêm túc thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai của mọi người. Hắn đầu tiên là đơn giản giảng thuật một cái vương triều ngựa Hàn triển năm vị phó đô hộ tham ô 500 vạn huyền tệ sự thật, trong phòng người đều là yên tĩnh nghe lấy, sự tình phát sinh lâu như vậy, không ai không biết. Chu Phàm mới vừa nói xong, Lôi Thiên Dương liền khép cười một tiếng. Cái này âm thanh cười rất chói tai, trong phòng người sắc mặt run lên. Chu Phàm lại giống như không có nghe thấy đồng dạng, hắn tiếp tục nói ra, Hắc Thủy Thành vốn là gian khổ, bọn hắn năm vị phạm phải như thế đại tội, lại lẩn trốn bên ngoài. Chu đại nhân, ta có lời muốn nói. Lôi Thiên Dương không kiên nhẫn ngắt lời nói. Tất cả ánh mắt đều rơi vào Lôi Thiên Dương trên thân. Vô luận các ngươi trước kia cùng bọn hắn quan hệ thật tốt, bọn hắn lại giúp qua các ngươi cái gì, nhưng các ngươi ghi nhớ, bọn hắn đã là đạo phạm. Chu Phàm tiếp tục trầm giọng nói, ta không hy vọng phát hiện có ai vụng trộm liên hệ bọn hắn trợ giúp bọn hắn, một khi phát hiện, nhất định. Lôi Thiên Dương sắc mặt đỏ lên, hắn vẫn nộ quát, Chu đại nhân, ta có lời muốn nói. Lôi Đô Đốc. Chu Phạm lúc này mới dừng lại nhìn về phía Lôi Thiên Dương nói, ở đây ngươi không thể nói chuyện.
Dựa vào cái gì ta không thể nói chuyện?
Lôi Thiên Dương cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn được ta hay sao?
Bởi vì nơi này là Đại Đô hộ phủ, ngươi qua đây nơi này chỉ là giám sát chi trách, ngươi nếu là nhìn thấy ta chỗ nào làm không đúng, có thể đi trở về báo cáo nhanh cho đạo chủ nghe, nhưng ngươi không thể làm nhiễu ta làm việc.
Chu Phạm chậm rãi nói, đây là quy củ, ngươi muốn vượt quyền sao?
Ai cho ngươi quyền lực?
Lôi Thiên Dương sắc mặt âm tình bất định, hắn cũng không có lá gan này nói là Hoa Phi Hoa cho hắn quyền lực, trước mắt bao người, hắn nói như vậy sẽ chỉ chọc người chỉ trích. Dừng lại một chút, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta dẫn cái đề nghị quyền lực chung quy có a?
Không, ngươi không có, muốn ta cho phép ngươi mới có thể đề nghị.
Chu Phạm không mặn không nhạt bác bỏ, hiện tại ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, ngươi liền không thể nói chuyện, nơi này là Hắc Thủy Thành, ta là Đại Đô hộ, chưa qua ta cho phép, ngươi không thể nhúng tay bất cứ chuyện gì, không thể đối Đại Đô hộ phủ bất luận kẻ nào khoa tay múa chân, nói chuyện cũng không được.
Ta không cho ngươi nói chuyện, ngươi liền không thể nói chuyện.
Lôi Thiên Dương tức giận đến kém chút thổ huyết, không phải nói Chu Phạm so với hắn quan giai cao, mà là Chu Phạm mới là Đại Đô hộ, hắn tại Đại Đô hộ phủ có được chuyên quyền độc đoán quyền lực, hắn khó mà bật lại.
Tất nhiên không dám nói lời nào, vậy thì nhanh lên ngậm miệng đi.
Áo Công Công hừ một tiếng nói, đừng chậm trễ lãng phí mọi người thời gian.
Áo Công Công nhìn cái này Lôi Thiên Dương đã sớm khó chịu, nghĩ hắn Áo Công Công đều tới lâu như vậy Hắc Thủy Thành, cái này Lôi Thiên Dương lại có thể không đến tiếp hắn Áo Công Công, thực tế là rất quá phận.
Chương 1391. Ngươi dám không cho? Chương 1391. Ngươi dám không cho? Lôi Thiên Dương lạnh lùng liếc qua Áo Công Công, hắn không biết Áo Công Công bối cảnh, bất quá đối phương có thể trở thành Hắc Thủy Đô hộ phủ tuần sát đặc sứ, đương nhiên lai lịch không nhỏ. Nhưng Áo Công Công là cùng Chu Phàm đồng thời đi, Lôi Thiên Dương liền đem nó coi như là Chu Phàm cùng một bọn, đương nhiên sẽ không tới gần Áo Công Công.
Đã như vậy, Lôi Thiên Dương đứng lên, vậy liền không quấy rầy Chu đại nhân, nhưng hy vọng Chu đại nhân ghi nhớ, quan gia cho ngươi như thế lớn quyền lực, nhưng ngươi cũng không nên quên ngươi gánh chịu chức trách.
Lôi Thiên Dương nói xong lời cuối cùng một câu nói thời gian, ánh mắt lạnh lẽo, uy hiếp ý vị rất dày đặc, hắn hướng bên ngoài đi đến. Hắn có thể ngồi ở chỗ này dự tính, nhưng tương tự có thể rời đi, cái này ai cũng ngăn không được hắn.
Lôi Thiên Dương xem như cảm nhận được, không có cái kia năm vị phó đô hộ, hắn chẳng khác nào thiếu đi hai tay, muốn lại cắm tay Đại Đô hộ phủ sự tình, căn bản là chuyện không thể nào, vậy hắn lưu lại, cũng không làm được cái gì. Cái kia làm gì còn lưu tại nơi này nhìn Chu Phạm sắc mặt, chịu nhục nhã.
Hắn tại trong lòng hung hăng thề, hắn rất nhanh liền sẽ để cho Chu Phạm hối hận, cái này người tại Đại Đô hộ vị trí này ngồi không được bao lâu.
Lôi Đô đốc.
Chu Phạm lại là bỗng nhiên gọi lại Lôi Thiên Dương.
Lôi Thiên Dương lúc đầu không muốn để ý tới, nhưng hắn vẫn là ngừng chân, hắn muốn nghe xem Chu Phạm muốn nói gì.
Chu Phạm nhìn chung quanh một vòng có người trong nhà, cười nói, ta mặc dù không có để Lôi Đô đốc nói, nhưng đây bất quá là muốn minh xác giữa chúng ta quyền lực và trách nhiệm phân chia, trên thực tế ta cùng Lôi Đô đốc đã sớm quen biết, giữa hai người cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn.
Đám người lộ ra một mặt vẻ mờ mịt, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là một mực nhìn lấy, cảm thấy hai người kém chút muốn động thủ đánh nhau, cái này còn cứ gọi không có mâu thuẫn.
Lôi Thiên Dương đồng dạng ngơ ngác một chút, hắn nhíu mày, cái này Chu Phạm làm cái quỷ gì?
Hai người mâu thuẫn không thể điều hòa, nói lời này có ý gì?
Ở đây, ta muốn đại biểu Hắc Thủy Thành, đại biểu toàn bộ Hắc Thủy Đô hộ phủ tất cả bách tính, tạ ơn Lôi Đô đốc khẳng khái giúp đỡ.
Chu Phạm mặt lộ vẻ cảm động, ta không đến trước đó, Tuyết Cường đạo tập kích Đại Đô hộ phủ, tài khố bị cướp sạch không còn, nếu là không có Lôi Đô đốc cung cấp 3000 vạn nguyên đệ, chúng ta muốn vượt qua cửa ải khó khăn cũng không có dễ dàng như vậy.
Lôi Thiên Dương ngây ngẩn cả người, sắc mặt hắn khẽ biến nói, Chu Phạm, ngươi mơ tưởng, ta thay đổi chủ ý, số tiền kia ta sẽ không ra.
Hắn kế hoạch lúc đầu là có 5 vị phó đô hộ giúp hắn, hắn lại ra 3000 vạn huyền tệ thu mua lòng người, vậy hắn mới đưa sẽ thay thế Chu Phạm trở thành có thực vô danh đại đô hộ, nhưng bây giờ loại khả năng này cũng không có, hắn là kẻ ngu mới có thể ra cái này 3000 vạn huyền tệ.
Chu Phạm lập tức trở mặt nổi giận nói, ngươi là Hàn Bắc đạo đô đốc, lại là Hoa đạo chủ phái tới, há có thể lật lọng?
3000 vạn huyền tệ cũng không phải số lượng nhỏ, ngươi đáp ứng ra, hiện tại lại đổi ý, ngươi cho rằng việc này là trò đùa sao?
Chúng ta Hắc Thủy Đô hộ phủ đều gào khóc đòi ăn trở lấy số tiền kia.
Ngươi nếu là không ra số tiền kia, cái kia Hắc Thủy Đô hộ phủ bởi vì lời hứa của ngươi mà lâm vào gian nan tình cảnh bên trong, ta nhất định tại Hoa đạo chủ nơi đó cùng ngươi tranh luận việc này, nhìn ngươi còn có hay không mặt lưu tại Hắc Thủy Đô hộ phủ.
Chuyện liên quan đến Bộc Lộc, trong phòng không ít người đều là trợn mắt nhìn.
Lôi Thiên Dương cứng tại chỗ, hắn biết rõ phiền phức lớn rồi, hắn hứa hẹn tiền còn không có cho, nhưng việc này đã tuyên dương đến mọi người đều biết, nếu là hắn không cho, Chu Phạm khẳng định biết làm bộ dáng hướng Hàn Bắc đạo bên kia báo cáo.
Như thế liên quan đến thanh danh sự tình, Hoa đạo chủ khẳng định không dám che chở hắn, bằng không Hoa đạo chủ tại Hắc Thủy Đô hộ phủ thanh danh cũng xấu, ai không biết hắn đại biểu là Hoa đạo chủ.
Nếu là hắn kiên trì không cho, Hoa đạo chủ khẳng định sẽ đem hắn theo Hắc Thủy Đô hộ phủ bên này rút về đến, không, Hoa đạo chủ sẽ không đem hắn rút về đi, bởi vì rút lui hắn trở về, lại phái những người khác đến, lại có thể lên cái tác dụng gì?
Lại nói hắn cũng không muốn trở về, bởi vì này bằng với hắn hoàn toàn thất bại.
Giống như bực này không tuân thủ hứa hẹn người có tư cách gì làm Hàn Bắc đạo đô đốc.
Áo Công Công thâm trầm nói, ta khẳng định phải lên tấu vạch tội ngươi một bản, liền tính Hoa đạo chủ không trừng phạt ngươi, ta nghĩ quan gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi.
Ngươi cái này thái giám chết bẩm, cần phải dạng này ác sao?
Lôi Thiên Dương tâm tư chuyển động ở giữa, hắn mở miệng nói ra, thật có lỗi, là ta nói sai lời nói, số tiền kia ta khẳng định ra.
Lôi Thiên Dương trong lòng cảm thấy rất khó chịu, bởi vì hắn vừa rồi nếu không phải thốt ra nói số tiền kia sẽ không ra, mà là trực tiếp đáp ứng, vậy liền sẽ không bởi vì hiện tại đổi giọng mà cảm thấy mất thể diện.
chỉ là bây giờ nói gì cũng đã chậm, hắn biết mình bị buộc đổi giọng, chỉ sợ tại nhiều như vậy trong mắt người, danh vọng đã hạ xuống thấp điểm. Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Chu Phàm sắc mặt hơi trì hoãn, hắn lại là cười nói, chúng ta sẽ tha thứ cho ngươi. Ai muốn sự tha thứ của ngươi? Lôi Thiên Dương hận không thể cùng Chu Phàm đánh nhau một trận, cái này thực sự quá hoang đường. Chúng ta lập tức liền muốn phát độc lộc, không biết Lôi Đô Đốc lúc nào đem 3000 vạn huyền tệ giao ra đâu. Chu Phàm lại hỏi, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, ta đến nghĩ cách đi chủ mượn. Lôi Thiên Dương trong lòng đang đánh có thể kéo liền kéo chủ ý, dù sao cũng phải có cái kỳ hạn a. Chu Phàm hỏi. Chu Phàm cũng không muốn để Lôi Thiên Dương một mực kéo lấy không cho. Ta cảm thấy nha, Lôi Đô Đốc căn bản không có ý định cho. Áo Công Công lại là âm tiểu nói. Tất cả mọi người là hoài nghi nhìn xem Lôi Thiên Dương, Áo Công Công nói lời cũng không có đạo lý. Ta trên người bây giờ không có. Lôi Thiên Dương tiếp tục thoái thác nói, dù sao cũng phải cho một chút thời gian cho ta. Lôi Đô Đốc, cái này tiền là ngươi đã sớm đáp ứng cho, ngươi không có khả năng một chút chuẩn bị cũng không có a. Chu Phàm sắc mặt lại lạnh xuống, vẫn là nói ngươi tại đùa bỡn chúng ta Hát Thủy Đô hộ phủ tất cả mọi người tình cảm, giống như Áo Công Công nói như vậy, ngươi căn bản liền không có ý định cho. 3 ngày thời gian, chỉ cần cho ta 3 ngày thời gian, ta khẳng định cho. Lôi Thiên Dương sắc mặt khó coi nói, tốt, vậy liền 3 ngày, chúng ta chờ Lôi Đô Đốc tin tức tốt. Chu Phàm không tiếp tục bức bách, nếu không cái này sẽ có vẻ hắn không muốn tiền, chỉ là muốn làm khó Lôi Thiên Dương. Lôi Thiên Dương đi về sau, Chu Phàm mới lại tiếp tục quay lại chính đề, hắn tiếp xuống bổ nhiệm Đỗ Nê, Ôn Hiểu, Trương Lý Tiểu Hồ, Trứ Thâm Thâm, Giá Lai Thiên Hương là mới phó đô hộ, đây là hắn với tư cách đại đô hộ quyền lực, không cần đi qua bất luận người nào đồng ý, chỉ cần đi báo cáo chuẩn bị một tiếng là được rồi. Hùng Phi Tú chỉ là một đứa bé, khi ống thực lực quá kém, hai người này tạm thời không có bổ nhiệm, về phần Hậu Thập Tam Kiếm. Hắn còn tại trên đường, hiện tại cũng không biết tới nơi nào, chờ hắn đến rồi nói sau. Trong phòng cũng không có người nhảy ra phản đối, bởi vì phản đối cũng vô dụng. Chu Phàm đắc chí vừa lòng, phó đô hộ đều là hắn người, hắn lúc này mới xem như chân chính sơ bộ nhập chủ đại đô hộ phủ, khoảng cách triệt để nắm giữ vẫn là có một khoảng cách. Bất quá lần này thắng lợi có nhất định vận khí tại, hắn có thể mơ hồ cảm giác được tiếp lấy mà đến phản kích sẽ càng thêm hung mãnh. Chương 1392. Phản kích lại chương 1392, phản kích lại Lôi Thiên Dương theo tập nghị phòng đi ra, vẫn ở mặt, hắn lần này mất mặt lại rất tiền, thậm chí khổ tâm tích lũy nhiều ngày kinh doanh cũng không có, quả thực là thua thất bại thảm hại. Hắn xuyên qua hành lang, không nhìn những cái kia đi ngang qua hướng hắn cung kính hành lễ võ giả, nếu là Dĩ Vãng, hắn khẳng định sẽ một mặt hòa ái dừng chân lại, cùng bọn hắn nói mấy câu, thu nạp lòng người. Nhưng hắn rất rõ ràng, một khi trong phủ tụ tập thương nghị kết thúc, tập nghị phòng phát sinh sự tình sau khi truyền ra, loại người này người đối với hắn cung kính thái độ đem một đi không trở lại. Trong nội tâm hắn bên trong gộp lại lửa giận. Đây hết thảy đều là bởi vì cái kia 5 cái lòng tham không đáy ngu xuẩn, nếu không phải bọn hắn tham ô 500 vạn, lại không có nói cho hắn biết, làm sao đến mức này. Nếu không phải thực lực của bọn họ không tệ, giữ lại bọn hắn còn hữu dụng, thật muốn làm thịt bọn hắn. Hắn không tiếp tục lưu tại Đại Đô hộ phủ, cho dù ở Đại Đô hộ phủ có hắn nhà ở, hắn lúc đầu kế hoạch trong phủ ăn ở, cùng trong phủ võ giả giao lưu, làm ra thương cảm tình hình bên dưới tư thái, hiện tại những thứ này cũng không cần thiết. Hắn rời khỏi Đại Đô hộ phủ, ngồi lên xe ngựa, một lát sau, mới đi đến chính mình thuê lại tới tòa nhà, hắn tiến vào tòa nhà trước, hướng hai bên cảnh giác nhìn một chút, xác nhận không có người theo dõi, hắn mới mở cửa đi vào trong trạch tử. Đóng cửa lại về sau, hắn bước nhanh theo sân nhỏ xuyên qua, lại mở ra trong phòng cánh cửa. Trong phòng hoàn cảnh âm u, nhưng hắn vừa muốn vượt qua cánh cửa thời gian, lại rút về chân, lạnh lùng nhìn xem có chút u ám gian phòng thấp giọng nói, "Ai?" "Lôi Minh." Trong bóng tối có khàn khàn thanh âm nam tử truyền đến. Lôi Thiên Dương mặt hơi trầm xuống, hắn đi vào trong nhà, đóng cửa lại, sau đó một tay kết cái phát ấn, trong phòng chỉ một thoáng trở nên sáng lên. Một cái vóc người cao lớn, mặc ra thú áo khoác, mang theo mũ mềm nam tử, đang ngồi ở trên ghế, mặt lộ ý cười nhìn xem Lôi Thiên Dương. "Ngươi không nên xuất hiện ở đây." Lôi Thiên Dương khẽ nhíu mày nói, "Chúng ta nói xong, có việc có thể thông qua tin tức phủ liên hệ." "Lôi Minh, ngươi sợ cái gì?" Nam tử trung niên mặt rộng mũi nhỏ, nhìn có chút không cân đối mặt lộ ra vẻ khinh thường, Hàn Bác Đạo ai từng thấy Tuyết Liên thành chân chính dung mạo, liền tính hiện tại chúng ta bị đại đô hộ phủ người vây lại, hai người chúng ta cũng đều có thể lấy quang minh chính đại đi ra ngoài, sợ ai? Nói là nói như vậy, nhưng là mọi việc vẫn là muốn chú ý cẩn thận một chút tốt. Lôi Thiên Dương lạnh mặt nói, chúng ta rõ ràng có thể thông qua tin tức phủ liên hệ, ngươi vào thành lại có ý nghĩa gì? Hoang dã bên ngoài nán lại, mỗi ngày nhìn tuyết, thấy ta mệt mỏi. Nam tử trung niên mặt lộ không kiên nhẫn nói, vào thành đi một chút giải sầu một chút, thuận tiện tới gặp một cái người, ngươi thế nhưng là tìm cho ta 5 cái tốt giúp đỡ. Nói đến đây, nam tử trung niên cười cười, chỉ là nụ cười kia nhìn xem có chút hư giả, Lôi Minh, ngươi cử động này mới thật sự là quá lô mãng, bọn hắn dù sao cũng là đô hộ phủ người, tại quan gia đăng ký nhập tịch tu sĩ, ngươi cảm thấy bọn hắn thật tin được không? Nếu là 5 cái bên trong có nội ứng, hay hoặc là phản bội chúng ta, ý đồ lập công chủ tội, vậy ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Lôi Thiên Dương lắc đầu nói, bọn hắn không có khả năng còn có đường rút lui, tồn tại nội ứng khả năng cũng rất nhỏ, lại nói, ta cũng không có bảo ngươi hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Liên tính ngươi để ta tin tưởng bọn họ, ta cũng sẽ không tin tưởng bọn họ, vì lẽ đó ta gọi người nhìn xem bọn hắn. Nam tử trung niên thản nhiên nói, cái kia họ Chu đã tới nhiều ngày như vậy, lúc nào mới có thể giết hắn? Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Lôi Thiên Dương hừ một tiếng nói, các ngươi lại không chịu nghe ta, nếu như các ngươi nghe ta, giúp ta đem đại đô hộ phủ nắm ở trong tay, đến lúc đó cái kia Chu Phàm còn có thể lưu tại Hắc Thủy Thành bao lâu? Hắn rời khỏi thời điểm, liền là mạng hắn tăng thời điểm. Lôi Thiên Dương kế hoạch là muốn Tuyết Liên Thành mai danh nhận tích, sau đó lại tuyên dương hắn tiêu diệt Tuyết Cường Đạo, giết chết Tuyết Liên Thành, còn đoạt lại mất đi bộ phận tài vận, dạng này có trợ giúp hắn danh vọng tăng lên, nhưng lại bị những người này bắt bỏ. Nghĩ đến đây cái trong nội tâm hắn liền có khí. Nam tử trung niên hắt một tiếng cười nói, theo kế hoạch của ngươi quá chậm, chúng ta có thể đợi không được lâu như vậy, không bằng chúng ta tựa như lần trước dạng kia, ta lại mang người xông một lần Đại Đô hộ phủ, trực tiếp làm giết cái này Chu Phàm, dạng này tất cả mọi chuyện đều giải quyết. Không thể. Lôi Thiên Dương trầm giọng nói, hiện tại thành nội tăng cường đề phòng, vừa không có ta tại Đại Đô hộ phủ âm thầm hỗ trợ, ngươi thế nào mang nhiều như vậy người tiến đến? Liền tính đi vào đến, cái kia Chu Phàm mang đến một chút thực lực không tệ giúp đỡ, mấu chốt là nếu là hắn hạ quyết tâm, khởi động thành bên trong phụ trận, các ngươi chỉ sợ một cái cũng không sống nổi. Nam tử trung niên nghe được thành bên trong phụ trận, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kiêng dè, Hắc thủy thành thủ thành đại trận rất cường đại, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể chống cự, bọn hắn lần trước có thể giết vào thành, đó là bởi vì có người mật báo, năm cái có thể mở ra đại trận phó đô hộ bị hữu ý vô ý đều đi, mới có thể hoàn thành như thế hành động vĩ đại. Hiện tại thành nội tăng cường đề phòng, thành bên trong đại trận lại bị Chu Phàm chiếm đi qua, bọn hắn thật dám vào thành, nếu là Chu Phàm không để ý tới thương tới dân chúng trong thành, mở ra đại trận, bọn hắn thật một cái đều đi không được. Thú hồ liền tính không có đại trận hỗ trợ, đô hộ phủ tuần tra doanh cùng đại đô hộ phủ võ giả cũng không phải ăn chay. Lần trước là xuất kỳ bất ý, lần này muốn hoàn thành dạng này chuyện, xác thực rất khó. Lôi Thiên Dương nghĩ nghĩ, liền nhẹ nói. Nam tử trung niên nghe xong Lôi Thiên Dương kế hoạch về sau, hắn trên mặt lộ ra âm tàn dáng tươi cười, Lôi Đô đốc mưu kế hay, như thế liền theo ngươi nói tới làm. Chú ý tiêu chuẩn, đừng làm được quá mức hỏa. Lôi Thiên Dương chậm rãi nói, bằng không đến lúc đó ta bên này cũng không dễ thu dọn cục diện. Yên tâm đi. Nam tử trung niên nhẹ nhàng gật đầu, chờ làm xong việc, ta lại cho lên Tuyết Liên thành phần này đại lễ, giúp ngươi trở thành đại đô hộ. Vậy trước hết cảm ơn. Lôi Thiên Dương cười ha ha nói, đảo qua trước đó trong lòng u ám. Thoáng chớp mắt lại qua 7 ngày thời gian, cái này 7 ngày thời gian rất là bình tĩnh, Chu Phàm một mực kiên nhận chờ lấy, hắn biết rõ Lôi Thiên Dương sẽ không cứ như vậy tính toán. Tại hắn còn không có thu thập hết cái kia 5 cái phó đô hộ trước đó còn tưởng rằng Lôi Thiên Dương sẽ thu thập hết Tuyết Liên thành, nhưng kết quả vượt quá hắn dự liệu, Lôi Thiên Dương không có mang về cái gọi là Tuyết Liên thành đầu người. Hắn đang chờ Lôi Thiên Dương hậu chiêu sau khi, còn đang chờ một người, cái kia Tuyết Cường Đạo Mễ Vinh Trì, hắn thấy Lôi Thiên Dương hậu chiêu chỉ sợ cùng Tuyết Liên thành thoát ly không được quan hệ, cái kia tiêu diệt Tuyết Liên thành mới là trọng yếu nhất. Muốn tiêu diệt Tuyết Liên thành, vậy cũng chỉ có tìm được Tuyết Liên thành xảo huyệt. Chỉ là Mễ Vinh Chi một mực không có hiện thân, cũng không biết hắn sống hay chết. Ngày thứ 8 thời điểm, Chu Phàm tại cùng Đỗ Nê bọn hắn thương lượng một chút vụn vặt sự vụ thời điểm, Tiền Phi Phi bước nhanh đến, sắc mặt hắn tái nhợt gấp giọng nói, "Đại nhân, xảy ra chuyện." Chu Phàm ngẩng đầu nhìn thần sắc hoảng hốt Tiền Phi Phi, hắn hai hàng lông mày có chút bốc lên, rốt cuộc đã đến sao? Chương 1393. Một người là đủ chương 1393. Một người là đủ xảy ra chuyện gì? Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh trầm ổn hỏi. Hắn hiện tại là Hắc thủy đại đô hộ, vô luận xảy ra chuyện gì đều muốn duy trì trầm ổn khí độ. Tiền Phi Phi thở phào nói, vừa mới truyền đến tin tức, nói Tuyết Liên thành Tuyết Cường đạo đoàn tại một hoa huyện Ô Lý Hương xuất hiện, đem một cái thôn xóm cho đổ, trong thôn hơn 1000 người, sống sót lác đác không có mấy. Trong sảnh Đỗ Nê đám người sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đồ sát một cái thôn có ích lợi gì? Hắc thủy đô hộ phụ thôn đều nghèo khó cực kỳ, cho dù có Tuyết Cường đạo có ý đồ với bọn họ, tối đa liền là nhập thôn cướp đi một chút lương thực, đồ thôn thứ nhất không có ý nghĩa, thứ hai cái này tất phải sẽ gặp phải quan gia điên cuồng trả thù, không có Tuyết Cường đạo đoàn nguyện ý đem sự tình làm lớn chuyện. Một hoa huyện Nghi Loan Ti phủ hiện tại đã phái ra dò xét quyệt viên bốn phía điều tra Tuyết Liên thành bọn hắn tung tích, nhưng bọn hắn thực lực có hạn, lo lắng cho mình không phải là đối thủ của Tuyết Liên thành, vì lẽ đó hy vọng chúng ta có thể cho bọn hắn chi viện. Thiên Phi Phi tiếp tục nói, một cái có thể xâm nhập Hắc thủy thành đạo tặc, tu vi đã sớm tiến vào đạo cảnh, một hoa huyện không phải là không có đạo cảnh tu sĩ. Nhưng một hoa huyện đạo cảnh tu sĩ một là không có thể tùy tiện rời khỏi huyện thành, thứ hai cũng chưa hẳn có thể thắng được Tuyết Liên thành. Người gửi thư tín nói cho bọn hắn, đô hộ phủ ngay lập tức sẽ phái người chi viện bọn hắn, để bọn hắn chỉ cần tra ra Tuyết Liên thành bọn hắn tung tích, nhưng không cần cùng bọn hắn cứng đối cứng. Chu Phàm suy tư một hồi nói. Tiền Phi Phi nhẹ nhàng gật đầu, quay người rời đi an bài việc này. Tiền Phi Phi rời đi về sau, Chu Phàm nhìn thoáng qua Đỗ Nê bọn hắn hỏi, việc này các ngươi thế nào nhìn? Có chút không đúng. Đỗ Nê lắc đầu nói, ta nghĩ không thông Tuyết Liên thành bọn hắn tại sao muốn đồ thôn. Với tư cách Hàn Bắc đạo 14 đạo tặc một trong hắn, chẳng lẽ còn quan tâm điểm ấy lương thực sao? Đỗ Nê lời này, dẫn tới Trương Lý Tiểu Hồ bọn hắn thảo luận. Chu Phàm không có gia nhập thảo luận bên trong, mà là lặng yên suy nghĩ, nếu như theo hắn suy nghĩ, vô luận là Lôi Thiên Dương hay là Tuyết Liên Thành, đều là nhằm vào hắn mà đến, cái kia đổ thôn ý đồ, liền rất rõ ràng. Đối phương là muốn dẫn hắn ra ngoài đối phó Tuyết Liên Thành. Về phần tại sao muốn dẫn hắn đối phó Tuyết Liên Thành? Trong nội tâm hắn có hai cái suy đoán, cái thứ nhất liền là đây là Dương Đông kích Tây phương pháp, chỉ cần hắn rời khỏi Hắc thủy thành, Tuyết Liên thành có thể lần nữa quay lại đánh lén Hắc thủy thành, một khi Hắc thủy thành bị tập, với tư cách đại đô hộ hắn khó từ tội lỗi. Cái thứ hai khả năng chính là, bọn hắn rất có nắm chắc dẫn hắn sau khi ra ngoài, có thể đem hắn giết chết, cho nên mới sẽ lợi dụng đồ thôn hành động này muốn dẫn hắn đi một hoa huyện. Cái kia có khả năng nhất đâu? Hắn cho rằng cái thứ hai khả năng lớn hơn một chút, nghĩ đến đây, trên mặt hắn lộ ra vẻ cảnh giác, hắn không nghĩ tới hắn đang tìm Tuyết Liên thành bọn hắn, Tuyết Liên thành bọn hắn cũng đang tìm hắn. Thảo luận thanh âm dần dần yên tĩnh trở lại, bởi vì bọn hắn cũng trông thấy Chu Phàm hình như dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đại nhân, không bằng để ta đi một chuyến Mộc Hoa huyện, xem Tuyết Liên thành có hay không ở đâu. Đỗ Nê sắc mặt nghiêm túc chắp tay nói, bọn hắn đã thân có chức quan, lại là Chu Phàm thuộc hạ, vì lẽ đó loại này chính thức trường hợp đều cải biến xưng hô. Cái kia Tuyết Liên Thành thực lực không rõ, ta cũng đi, dạng này càng ổn thỏa một điểm. Ôn Hiểu cũng là mở miệng nói ra, không, một mình ta đi là đủ. Chíu Thâm Thâm mắt lộ cực nóng chiến ý nói, hắn đã có một thời gian thật dài chưa từng có ra dáng chiến đấu, chỉ là đối mặt bọn hắn xin chiến, Chu Phàm chỉ là lắc đầu nói, không, các ngươi đều lưu lại. Đỗ Nê cao mày nói, thế nhưng là trừ chúng ta, ai có thể đối phó cái kia Tuyết Liên Thành? Ta đi. Chu Phàm cấp ra đáp án. Đỗ Nê những người này hai mặt nhìn nhau, Ôn Hiểu nói, đại nhân, ngươi hẳn là tọa trấn Hắc Thủy Thành mới đúng. Ta không đi không được. Chu Phàm nói, ta sau khi đi, các ngươi liền nhìn kỹ Hắc Thủy Thành. Chỉ có Chu Phàm mới chính thức rõ ràng chuyến này tính nguy hiểm, nếu như đây quả thật là lôi tên lên giường, Tuyết Liên Thành bày ra cả bẫy, vậy coi như là hắn phái đã tiến vào phụ chủng cảnh chịu Thâm Thâm đi, chỉ sợ cũng chỉ là chịu chết mà thôi, vô bổ vô sự. Đối phương có lòng tin dẫn hắn đi qua giết chết hắn, vậy nói rõ Tuyết Liên Thành bọn hắn có sung túc lòng tin đi hoàn thành việc này. Đặc biệt là tại cái kia đan kiếp cảnh tu sĩ bị hắn giết chết về sau tình huống dưới. Nhưng hắn lại không thể không đi, bởi vì nếu để cho Tuyết Liên Thành không ngừng đổ sắt từng cái thôn, mà hắn không đạt được gì, vậy hắn cái này đại đô hộ cũng liền chấm dứt. Vì lẽ đó hắn ít nhất phải đi qua nhìn một chút tình huống, nếu là thực tế không được lại, cái kia nghĩ biện pháp khác nữa. Nhìn thấy Chu Phàm ý đã quyết, Đỗ Nê bọn hắn liền không có lại ra nói phản đối. Chu Phàm đem có thể mở ra thành bên trong đại trận ngọc phù giao cho Đỗ Nê bọn hắn những thứ này, phó đô hộ sau lập tức thu dọn đồ đạc, lặng lẽ rời khỏi Hắc Thủy Thành. Nhưng dù cho lặng lẽ rời khỏi, Lôi Thiên Dương có được giám sát chi trách, tại Chu Phàm nghiêm lệnh xuống, hắn vô pháp can thiệp trong phụ sự tình, lại ai cũng không thể ngăn lại hắn tại đại đô hộ phủ đi lại, vì lẽ đó hắn dạo qua một vòng, không có phát hiện Chu Phàm tại về sau, trong nội tâm liền hiểu chuyện gì phát sinh. Trong nội tâm hắn vì đó mừng như điên không thôi, đồng thời lập tức đem tin tức truyền ra ngoài, đồng thời cũng lặng yên không một tiếng động rời khỏi Hắc Thủy Thành. Chu Phàm một người đều không có mang, chỉ là mang lên tiểu bội cùng mặc mặc. Lại xuất phát trước, Đỗ Nê bọn hắn liền cực lực thuyết phục, để hắn mang lên một số người, nhưng Chu Phàm cự tuyệt. Bởi vì nếu có thể được, một mình hắn như vậy đủ rồi, nếu là không được, mang nhiều người hơn nữa cũng uổng công. Sắc mặt hắn ngưng trọng hành tẩu tại băng thiên tuyết địa bên trong. Hắn không biết Tuyết Liên Thành lai lịch, càng không biết Chu gia tử địch cùng Hoa Phi Hoa bọn hắn liên hệ có bao nhiêu chặt chẽ, nếu như liên hệ chặt chẽ, cái kia lần này thiết lập bản cục, đối phương tới hoặc là mấy cái đang tiếp cảnh tu sĩ lại hoặc là kim đan cảnh tu sĩ. Kim đan cảnh tu sĩ? Liền hắn chỗ nghe được nghe đồn, hiện tại bảy đại đạo chủ tại ban đầu trở thành một đạo chi chủ lúc liền là kim đan cảnh mà thôi, đương nhiên có đúng hay không xác thực hắn không biết, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, bảy đại đạo chủ chưa hẳn vẫn là kim đan cảnh. Chẳng lẽ là Hoa Phi Hoa đích thân tới? Nghĩ đến Hoa Phi Hoa tự mình tới, Chu Phàm tâm tình nặng đến như chìm vào đáy hồ trọng thiết, Hoa Phi Hoa tốt xấu là một đạo chi chủ, tại cùng một cảnh giới bên trong, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Lấy trước mắt hắn kim thân hậu kỳ tu vi, có thể thắng đan kiếp cảnh đều rất khó, chớ nói chi là Hoa Phi Hoa dạng này tu sĩ. Bất quá Hàn Bắc đạo thành không thể rời đi Hoa Phi Hoa, Hoa Phi Hoa hẳn là vô pháp tùy tiện bụng trộm chạy tới đối phó hắn. Dù sao việc này nguy hiểm quá lớn, một khi bị người phát hiện một đạo chi chủ muốn giết hại hắn cái này đại đô hộ, cái kia thư viện, quan gia khẳng định không tha cho Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa tới khả năng rất nhỏ, nhưng hắn cũng phải làm tốt chính mình đối thủ lần này là đạo chủ cấp tồn tại chuẩn bị. Phía trước phong tuyết dần dần thịnh, Chu Phàm thân ảnh biến mất tại mênh mông bát ngát trong gió tuyết. 5 ngày lộ trình, Chu Phàm chỉ là bỏ ra 2 ngày thời gian, liền đến một hoa huyện, cho dù là ở trên đường, nhưng hắn cùng Hắc Thủy Thành Đỗ Nê bọn hắn liên hệ cũng không có gián đoạn. 2 ngày này không ngừng có tin tức xấu truyền đến, Ô Lý Hương tại cái thứ nhất thôn bị đồ về sau, tiếp lấy lại xuất hiện 2 cái thôn bị tàn sát, hơn nữa mỗi lần đều là lưu lại một chút người sống, để người ta biết, đây là đạo tặc Tuyết Liên Thành làm. Chương 1394. Tương đoạn nhai chương 1394, tương đoạn nhai đứng tại tích đầy tuyết trắng rừng cây, Chu Phàm sắc mặt rất lạnh, tiểu bội ngay tại dưới chân hắn nằm sấp, ngồi tại đầu chó lên mặc mặc ngẩng đầu nhìn Chu Phàm. Những người kia không khỏi quá độc ác, chỉ là vì đem hắn dẫn tới, liền liên tiếp chu diệt mấy ngàn dân chúng vô tội. Hắn thông qua truyền tin khí cụ nói cho một hoa huyện bên kia, chi viện đã đến Ô Lý Hương, nói chi viện ngay tại tìm kiếm Tuyết Liên Thành tung tích, nhưng không có nói tới bao nhiêu người, dù sao nếu là một hoa huyện biết rõ chỉ một người, cái kia không khỏi để bọn hắn suy nghĩ nhiều. Hắn liên hệ một hoa huyện, là muốn biết một hoa huyện có hay không bắt được Tuyết Liên Thành vị trí. Tuyết Liên Thành nếu là muốn dẫn hắn đi ra, cái kia tung tích liền sẽ không làm cho quá bí ẩn, mà là hẳn là lộ ra một chút dấu vết để lại, để hắn có thể tìm tới đi mới đúng. Bằng không Ô Lý Hương cũng không nhỏ, muốn từ đó tìm tới một chi Tuyết Cường đạo tung tích, rất không dễ dàng. Nhưng kỳ quái là, vô luận là một hoa huyện Nghi Loan Ti vẫn là Ô Lý Hương Nghi Loan Ti, hiện tại cũng không có tin tức chuyển đến, bọn hắn còn không có tìm được Tuyết Liên Thành tung tích. Chu Phàm rất nhanh nghĩ đến sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì Tuyết Liên Thành Tuyết Cường đạo đoàn không nghĩ tới hắn am hiểu thuấn di cấp thân pháp, sẽ đến mức như thế cấp tốc, vì lẽ đó Tuyết Cường đạo đoàn liền không có cần phải trước thời hạn bại lộ hành tung. Dù sao trước thời hạn bại lộ hành tung, một hoa huyện bên kia nói không chừng sẽ tổ chức nhân thủ ý đồ giải quyết bọn hắn, đây đối với Tuyết Liên Thành bọn hắn đến nói, là một loại phiền phức, hơn nữa còn khả năng bại lộ bọn hắn thực lực. Mục tiêu của bọn hắn là ta, nếu là trước thời hạn bại lộ thực lực, vậy bọn hắn khả năng sợ ta không dám tới, vì lẽ đó ta trước thời hạn tới nơi này, quả nhiên là đúng. Hơn nữa ta cũng không bèn bèn chỉ là có thể dựa vào một hoa huyện bên kia. Chu Phàm tâm tư chuyển động đồng thời, hắn lấy ra một đạo tin tức phủ, đem tin tức phát ra. Hắn kiên nhẫn đợi một hồi, tin tức phủ bên trên có chữ viết nổi lên. Hắn nhìn thoáng qua tin tức, thu lại tin tức phủ, lấy ra địa đồ nhìn lại. xác nhận vị trí về sau, hắn thi triển thuần di cấp thân pháp rời khỏi nơi này. Tin tức là cái kia Tuyết Cường đạo mẹ Vinh Chi gửi tới, bởi vì trước đó Chu Phàm cho hắn tin tức phù chỉ là rất phổ thông tin tức phù, vì lẽ đó tại Hắc Thủy Thành khoảng cách quá xa, hắn vẫn vô pháp liên hệ với vị này Tuyết Cường đạo. Vừa rồi hắn thử liên hệ một cái, phát hiện cái này mẹ Vinh Chi quả nhiên có chút thủ đoạn, hắn xuất hiện tại Ô Lý Hương, hẳn là gia nhập Tuyết Liên Thành một đám. Mẹ Vinh Chi phát tới một cái chính xác địa điểm và thời gian. Chu Phàm minh bạch đây là địa điểm gặp mặt. Chu Phàm bỏ ra một chút thời gian, tìm được mẹ Vinh Chi nói tới ứng đoạn ngay, hắn không có vội vã đi lên, không phải hoài nghi mẹ Vinh Chi có thể lách qua quỷ thể phản bội hắn, mà là hắn lo lắng mẹ Vinh Chi hành tung sẽ tiết lộ, đã bị Tuyết Liên Thành bọn hắn phát hiện là hắn tuyến nhân. Hắn đứng tại cách đó không xa, mở ra nhãn thức nhìn một hồi ứng đoạn ngay, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Tiểu Quyền. Chu Phàm khẽ gọi nói. Tiểu Quyền nhanh chóng theo Chu Phàm đầu chọc lên bật đi ra, nàng toàn thân mặc tóc huyền hóa ra tới thật dày màu trắng đông áo đông, cao hứng nói, chủ nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tìm Tiểu Quyền làm việc nhưng là muốn nhớ kỹ ký sổ nha. Chu Phàm nhìn xem che phủ giống như một cái bánh trưng đồng dạng Tiểu Quyền, khoe miệng của hắn giật giật nói, ta lần nào thiếu ngươi đuổi gà chân vịt rồi. Cái kia ngược lại là không có, nhưng ngươi kiểu gì cũng sẽ tìm chút biện pháp cắt xén đã thuộc về ta gà vịt chân. Tiểu Quyền ủy khuất nói, đó là bởi vì ngươi làm loạn, ta mới có thể chụp ngươi gà vịt chân. Chu Phàm đau đầu nói, ngươi nếu là không hồ đồ, ta chỗ nào chụp ngươi gà vịt chân? Tốt, những thứ này sau này hãy nói, trước làm chính sự. Đúng. Tiểu Quyền cũng là khôi phục một mặt đứng đắn, để Tiểu Quyền điều tra bốn phía. Chu Phàm nói. Tiểu Quyền lập tức chia ra từng cái tiểu quyền, mấy trăm cái tiểu quyền đồng loạt đứng, giống như một chi hoàn chỉnh quân đội, những thứ này tiểu quyền bị huấn luyện đến thật tốt. Chu Phàm cũng không nhịn được có chút cảm thán. Tiến vào trinh sát hình thức, Tiểu Quyền phát ra mệnh lệnh. Tiểu quyền bọn họ tóc dài lập tức cuốn lấy thân thể của các nàng hóa thành tuyết trắng ngay cả mũ áo choàng, các nàng nhỏ bé thân thể gắn vào tuyết trắng áo choàng bên trên, cùng đất tuyết triệt để hòa thành một thể. Lại thêm các nàng nhỏ bé không để cho người chú ý thân thể, rất khó phát hiện tung ảnh của các nàng. Tiểu quyền dẫn mệnh lệnh, bốn phía tản ra đến, có hướng vách núi chạy đi, có trực tiếp tại ngọn núi phía dưới tìm kiếm. Chu Phàm đánh giá một chút thời gian, phát hiện thời gian còn đầy đủ, hắn liền trực tiếp ngồi xếp bằng tại trên mặt tuyết, kiên nhẫn chờ lấy. Ước chừng là thời gian nửa nén hương, tiểu quyền bọn họ lần lượt trở về, cùng tiểu quyền dung hợp lại cùng nhau. Chủ nhân, theo tiểu quyền bọn họ điều tra, ương đoạn ngay chỉ là phát hiện một chút quái dị, cũng không có phát hiện bất luận người nào thân ảnh, cũng không có cảm ấy. Tiểu quyền hướng Chu Phàm trả lời. Chu Phàm lúc này mới yên tâm lại, hắn bắt đầu tiến vào ẩn thân trạng thái, sau đó để tiểu quyền các nàng lưu tại nơi này, một mình hắn hướng ương đoạn ngay phía trên chạy đi. Không có tốn hao bao nhiêu thời gian, hắn liền đứng ở trên đỉnh núi. Vụ mặt đông tuyết rơi tại vách núi mỗi một nơi hẻo lánh. Vách núi một bên khác là vách đá treo leo, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía càng xa xôi, tại dưới vách núi có dòng sông màu xanh lam uốn lượn mà qua. Tại loại này cực hàn khí hậu xuống, dòng sông đã sớm ngưng kết mới đúng, nhưng cái này dòng sông không có. Kia là Ngụy Thương Giang chi nhánh, đây là một cái rất thần kỳ dòng sông, tại Hàn Bắc đạo vĩnh viễn sẽ không ngưng kết, tại đại ngụy rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy nó chi nhánh. Những cái kia chi nhánh có đôi khi sẽ toát ra trắng hàn vũ khí, liên tiên lương ly đều có thể nhìn thấy Ngụy Thương Giang chi nhánh. Hắn theo bí mật các nơi đó biết được, tại Hàn Bắc đạo có Ngụy Thương Giang đầu nguồn, mà đầu nguồn có một vị thần bí Hàn đại nhân, liền bí mật các cũng không biết vị kia Hàn đại nhân lai lịch, mà vị kia Hàn đại nhân cùng quan gia quan hệ cũng là khó bề phân biệt, liền tính Chu Phàm thân là Hắc Thủy đô hộ phủ đại đô hộ tạm thời cũng tra cứu không được liên quan tới Hàn đại nhân bất cứ tin tức gì, hay là thân là Hàn Bắc đạo chủ Hoa Phi Hoa biết rõ. Chu Phàm đánh giá màu băng lam dòng sông, trong nội tâm hồi tưởng đến những việc này. Hắn ánh mắt tiếp tục hướng càng xa xôi nhìn lại. Hắn lục thức một mực mở ra, rất nhanh hắn hai mắt ngưng lại, bởi vì hắn phát hiện dòng sông chỗ xa hơn vài chỗ, dâng lên tha thước đen tui khói bếp cực nhẹ hơi, lại tại phong tuyết che giấu xuống, nếu không phải đứng tại chỗ cao nhìn kỹ, căn bản khó mà phát hiện. Hắn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ, hắn mơ hồ biết rõ vì cái gì mẹ Vinh Chi ước hẹn ở chỗ này. Trên vách núi, có một người nhảy tới, chính là mẹ Vinh Chi, hắn ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Ẩn thân Chu Phàm quay đầu trở về, quan sát đến mẹ Vinh Chi biểu lộ, xác nhận biểu lộ không có quá nhiều chỗ dị thường. Hắn không có vội vã hiện thân, mà là hướng dưới vách núi lao đi, thi triển thuấn di cấp thân pháp hắn nhìn khắp bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận cái gì người theo dõi về sau, hắn mới giải trừ ẩn thân trạng thái, hướng vách núi đi đến, chân chính cùng mẹ Vinh Trì gặp mặt. Chương 1395, đồ sát bắt đầu chương 1395, đồ sát bắt đầu mẹ Vinh Trì nhìn thấy Chu Phàm theo chân núi chậm rãi đi tới, sắc mặt hắn phức tạp, bất quá rất nhanh chắp tay cùng kính nói, đại nhân, ngươi là theo Tuyết Liên Thành nơi đó đi ra, đúng không? Chu Phàm hỏi. Hắn còn không có chân chính xác nhận Mễ Vinh Chi là có hay không gia nhập Tuyết Liên Thành nhóm này Tuyết Cường đạo bên trong. Đúng thế. Mễ Vinh Chi gật đầu, hắn lấy tay chỉ một cái Chu Phàm đã từng quan sát qua vách đá treo leo dòng sông nơi xa, thanh âm trầm giọng nói, đại nhân, Tuyết Liên Thành bọn hắn liền trốn ở nơi đó. Người đi ra có người biết không? Chu Phàm lại hỏi. Không có ai biết, nhưng ta cần mau mau chạy trở về, nếu không thời gian dài, khẳng định sẽ có người phát hiện. Mễ Vinh Chi trả lời. Có bao nhiêu Tuyết Cường đạo tại? Chu Phàm hỏi. Không nhiều, cho đến trước mắt chỉ có hơn 1000 Tuyết Cường đạo. Mẹ Vinh Chi nhìn xem vách đá treo leo phía dưới nói, hơn 1000 Tuyết Cường đạo sát thực không nhiều, dù sao đây chính là đại danh đỉnh đỉnh 14 đạo tặc, nghe đồn lợi hại đạo tặc dưới trướng có được hơn vạn Tuyết Cường đạo. Bọn hắn chỉ là lưu tại Hắc Thủy Đô hộ phủ, cho nên có thể mời chào nhân thủ không nhiều, chỉ có quen thuộc người giới thiệu mới có thể gia nhập trong đó. Mẹ Vinh Chi nói tiếp, ta cũng là tìm người quen, có thể gia nhập Tuyết Cường đạo đoàn, bất quá một khi gia nhập, liền không thể tùy ý rời khỏi, một khi bị phát hiện, sẽ bị lập tức xử tử. Hơn nữa bọn hắn rất cơ cảnh, cũng không có cố định xào huyệt, tối đa không đến thời gian 10 ngày, liền sẽ đổi một vị trí, đây cũng là ta vô pháp thông chi đại nhân nguyên nhân. Chu Phàm nghe có chút nhíu mày nói, không có cố định xào huyệt, cái kia lương thực các ngươi như thế nào giải quyết? Cố định xào huyệt mới có thể chứa hàng lương thực, không có cố định xào huyệt, vậy liền khả năng sẽ xuất hiện cạn lương thực nguy hiểm, đây là hơn 1000 người đội ngũ, người ăn ngựa nhai, tiêu hao cũng không nhỏ. Chúng ta không thiếu lương thực, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có lương thực theo bên ngoài quần quật không ngừng mà đến, về phần vận lương thực người là ai, ta cũng không biết, Tuyết Cường đạo bên trong, không cho phép nghe ngóng những việc này, ta sợ bị hoài nghi, vì lẽ đó cũng không dám hỏi. Mễ Vinh Chi mặt lộ mê hoặc vẻ, nhưng ta đoán, có cố định tương đội cùng Tuyết Liên thành hợp tác, bằng không cái này thực sự nói không thông. Chu Phàm không có nhiều nghe ngóng phương diện này chuyện, hắn ngược lại nói, Tuyết Liên thành đâu? Ngươi có hay không thấy qua hắn? Ta gặp qua hai lần Tuyết Liên thành, nhưng là hắn người mặc đen áo choàng áo khoác, mang trên mặt tuyết quỷ mặt nạ, chỉ là biết rõ hắn rất cao, nhưng hắn đến tuột cùng là nam hay là nữ, đều không rõ ràng. Mễ Vinh Chi nghiêm túc trả lời, ta vừa mới gia nhập hắn Tuyết Cường đạo đoàn, địa vị không cao, thực tế vô pháp áp sát quá gần quan sát. Hắn mỗi lần xuất hiện thời điểm, bên người có cái gì đặc thù người sao? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Đều là một chút ta kẻ không quen biết, nhìn cũng là Tuyết Cường đạo trang phục, không có cảm thấy có cái gì đặc biệt. Mễ Vinh Chi lắc đầu nói, chúng ta bị chia làm 10 tiểu đội, mỗi một đội đội trưởng đều là khí khiếu đoạn trở lên võ giả, tiếp xúc nhiều nhất cũng là đội trưởng. Tuyết Liên thành bực này cường đạo thủ lĩnh chúng ta thực tế là rất khó tiếp cận. Mỗi đến một chỗ, hắn đều sẽ ở tại phù lục lều vải bên trong, cũng rất ít đi ra đi lại, thân tín của hắn ngược lại là ra ra vào vào. Mễ Vinh Chi nói xong tự mình biết tình huống, nhưng giống như hắn nói tới, địa vị hắn quá thấp, rất khó tiếp xúc Tuyết Liên thành cấp độ này người. Cái kia gần nhất có cái gì đặc thù người gia nhập các ngươi Tuyết Cường đạo đoàn? Chu Phàm hỏi. Mễ Vinh Chi túi đầu nghĩ nghĩ, hắn rất nhanh ngẩng đầu lên nói, hình như có dạng này một nhóm người gia nhập chúng ta, nhưng bọn hắn cùng chúng ta là cô lập gia quản lý, Tuyết Liên thành hình như tại đề phòng bọn hắn, chúng ta không cho phép tới gần bọn hắn, vì lẽ đó cũng không rõ ràng trong đó tình hình. Đám người kia bên trong hình như còn có nữ nhân tiểu hài, nhưng về sau liền rốt cuộc không có nhìn thấy nữ nhân tiểu hài, không biết đi nơi nào. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị, hắn hỏi như vậy là bởi vì muốn biết Vương Triều Mã Hàn Triển 5 người là có hay không gia nhập Tuyết Liên thành trong đội ngũ. Nhưng nghe đến quả thật có chút giống như bọn hắn 5 người mang nhà mang người, nữ nhân tiểu hài về sau không có gặp được. Chu Phàm phỏng đoán, đoán chừng là chê bừng hữu, hẳn là nghĩ cách mang rời khỏi Tuyết Cường đạo đoàn, dàn xếp tại cái khác địa phương. Đại nhân, ta đã thay ngươi tìm được Tuyết Liên thành Tuyết Cường đạo đoàn, đem ta biết đều nói cho ngươi biết, ta có thể hay không còn về Tuyết Cường đạo đoàn? Mễ Vinh Chi cha hỏi đánh gãy Chu Phàm suy nghĩ. Chu Phàm nhìn xem Mễ Vinh Chi hỏi, vì cái gì không muốn trở về? Ta mặc dù là mang ác ý, nhưng không có nghĩa là ta liền có thể làm gì được Tuyết Liên thành, ngươi lưu tại Tuyết Liên thành Tuyết Cường đạo đoàn, không tốt sao? Ta dù sao cũng là mang mục đích nào đó gia nhập Tuyết Liên thành Tuyết Cường đạo đoàn, khó tránh khỏi sợ bọn họ phát hiện ta lòng mang ý đồ xấu. Mễ Vinh Chi khuôn mặt khổ sở nói, đương nhiên đại nhân muốn ta trở về, ta cũng vô pháp cự tuyệt, nhưng ta thực tế không muốn trở về, ta mặc dù không phải cái gì người lương thiện, trước kia cũng đã làm không ít chuyện xấu. Nhưng cho tới bây giờ không có giống như mấy ngày nay dạng kia, theo bọn hắn giết qua nhiều người như vậy, nơi này có lao nhân, tiểu hài, nữ nhân, dù cho ta đã tận lực tránh đi đối với những người này độc thủ, nhưng ta có đôi khi không thể không vung đao, cái này đã vượt quá ta có thể tiếp nhận mức cực hạn. Mễ Vinh Chi không hề tiếp tục nói, hắn chỉ là chờ lấy Chu Phàm lời nói, hắn lập xuống bi thể, sinh tử tại Chu Phàm. Ngươi đi đi. Chu Phàm trầm mặc một chút xoay người nói, ta đã từng đáp ứng ngươi, ngươi chỉ cần thay ta hoàn thành nhiệm vụ, ta liền tha ngươi, nhưng ngươi đừng để ta tại Hát Thủy Đô hộ phủ hoặc là Hàn Bắc đạo nhìn thấy ngươi, biết sao? Mễ Vinh Chi không nói gì thêm, hắn quỳ xuống dập đầu, sau đó bước nhanh rời đi, rất nhanh liền biến mất tại vách núi trên đỉnh. Chu Phàm ngắm nhìn phía dưới Tuyết Cường đạo đoàn, hiện tại ngược lại là tìm tới bọn hắn, nhưng là nên làm như thế nào đâu? Hắn nhưng là không biết cái này Tuyết Cường đạo đoàn bên trong cất giấu bao nhiêu cao thủ. Nếu là thời gian cho phép, hắn có lẽ sẽ chậm rãi thăm dò, nhưng đã đợi không kịp. Bởi vì Mễ Vinh Chi nói cho hắn biết, ngày mai Tuyết Cường đạo đoàn sẽ đối cái thứ tư thôn tiến hành đổ sát, là cái kia thôn hiện tại còn không cách nào biết được. Nếu là hắn không muốn lại có 1-2 ngàn người vô tội bởi vì hắn mà chết đi, hắn nhất định phải độc thủ. Hắn tâm tư thần tốc chuyển động xuống đoạn đường ngay, tìm được tiểu muội các nàng, thấp giọng nói, rõ chưa? Chu Phàm vỗ vỗ tiểu muội đầu chó hỏi. Mặc Mặc cùng tiểu muội đều là sủa một tiếng. Chủ nhân, ngươi yên tâm, các nàng nếu là không rõ, còn có ta đây. Tiểu Quyền vỗ vỗ ngực nhỏ của mình tràn đầy tự tin nói, ta không yên lòng nhất liền là ngươi. Chu Phàm khoe miệng giật giật muốn, hắn cười nhẹ gật đầu. Đang đến gần hoàng hôn thời gian, dấu ở trong gió tuyết Tuyết Cường đạo đoàn Tuyết Cường đạo bọn họ ngay tại ăn cơm chiều. Đột nhiên trong doanh địa có to lớn tiếng ồn ào vang lên, tất cả Tuyết Cường đạo bọn họ đều là mặt lộ ngạc nhiên, rất nhanh liền có người hét lớn hướng tiếng ồn ào đầu nguồn chạy đi. Chỉ là hướng tiếng ồn ào chạy đi một chi 12 người đội ngũ, tại buôn tàu bên trong, đầu lâu của bọn hắn đột nhiên bay lên, 12 cái đầu hỗn hợp có nóng hởi nhiệt huyết, rất nhanh lại dính vào tựa như đường trắng đông tuyết. Dạng này quỷ dị tinh dị một màn thật sâu khắc ở một chút Tuyết Cường đạo trong mắt. Như nước thủy triều sợ hãi nháy mắt lấp kín bọn hắn tim phổi. Bọn hắn không biết là đồ sát bắt đầu. Chương 1396. Tạm dừng giết chóc chương 1396. Tạm dừng giết chóc 12 cái chạy nhanh đầu người bay lên, khoang sọ bên trong phun ra như trụ máu tươi, thân thể của bọn hắn xông về phía trước mấy bước, mới hung hăng ngã xuống đất. Nhìn thấy cái này mà người lập tức ngừng chân, bọn hắn khuôn mặt mơ hồ bẻ cong, sợ hãi không biết làm sao. Chỉ là cái kia 12 cái đầu còn chưa rơi xuống đất, ngừng chân không tiến lên trong đám người, lại có người đầu liên tiếp bay lên, tại không trung vẩy ra tiên diễm huyết hoa. Trong đám người phát ra cực kỳ sợ hãi tiếng thét chói tai, bọn hắn dán lên phù lục, rút ra binh khí ý đồ tìm ra cái kia không biết là người vẫn là quái dị địch nhân. Chỉ là bọn hắn cái gì cũng không có nhìn thấy, đầu vẫn là không ngừng bay lên. Từng đầu hoạt bát sinh mệnh bị vô tình thu hoạch, máu tươi thấm đỏ lên đất tuyết. Rất nhanh liền có người tìm được quy luật, đầu người là một đám bầy bay lên, bắt đầu ý đồ cùng chính mình đồng bạn kéo dài khoảng cách. Chỉ là trong doanh địa khắp nơi đều là người, liền tính muốn kéo dài khoảng cách cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có người sợ hãi đến sụp đổ quỳ trên mặt đất, cầu khẩn hô hào không cần giết hắn. Cầu khẩn cũng vô dụng, đầu người y nguyên theo trong cổ rạn nước, rơi trên mặt đất. Chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, liền có vài chục gần trăm tuyết cường đạo chết đi, nơi đóng quân bên trong có người đang gào thét, có người tại thét lên, có người tại hướng bên ngoài bỏ chạy, hoàn toàn loạn thành một đoàn. Lúc này, tại nơi đóng quân trung tâm, đột nhiên có người hừ lạnh một tiếng, cái này âm thanh hừ lạnh như sấm mùa xuân bạo phun, chấn động đến tất cả tuyết cường đạo lung lay sắp đổ. Trong doanh địa có cả người cao không quá 5 thước thân ảnh như lôi điện lấp lóe mà qua, hắn ngay lập tức liền đứng ở đầu người gây rơi nhiều nhất khu vực, ánh mắt như điện quét mắt một vòng. Đầu người lúc này mới không tiếp tục bay lên. Nơi đóng quân bên trong hoàn toàn yên tĩnh trở lại, ngạc nhiên nhìn xem cái này chưa từng gặp mặt hải tử. Hải tử người mặc áo bào đen, một đầu hỗn loạn tóc bạc, trên mặt giống như có 5-6 đầu con giun hiện lên, cực kỳ xấu xí. Tuyết Liên Thành cũng ngay lập tức theo chủ lều vải bên trong đi ra, đứng ở hải tử bên cạnh. "Đi." Hải tử nói. Chỉ là hắn câu nói này vừa dứt xuống, tại nơi đóng quân phía tây liền nổi lên ồn ào. Hải tử hóa thành màu đen lôi điện, hắn rất nhanh liền xuất hiện ở nơi đóng quân phía tây, nơi đóng quân phía tây lưu lại tầm 10 đầu tách ra thi thể. Nơi này tuyết cường đạo bọn họ ngay tại phát ra buồn bã sợ hãi tiếng kêu, không ngừng hướng bên ngoài bỏ chạy. Hải tử sắc mặt bình tĩnh, hắn ánh mắt như điện quét mắt bốn phía, vẫn không có phát hiện. Lúc này phía nam lại vang lên to lớn tiếng ầm ĩ, hải tử đột nhiên biến sắc, đối phương tốc độ thật nhanh, hắn thân thể nhoáng một cái, lại đến phía nam lại thêm 8 cỗ thi thể. Hắn thậm chí còn chưa kịp cẩn thận quan sát, phía đông lại phát ra sợ hãi không thôi tiếng kêu to. Tuyết cường đạo kêu la âm thanh tại nơi đóng quân khác biệt nơi hẻo lánh không ngừng vang lên. Đối thủ đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ du tẩu thu hoạch bọn hắn người. Tuyết Liên Thành, hải tử lạnh lùng thanh âm tại trong doanh địa quân quẩn, để ngươi người hướng chủ lều vải trung tâm tụ tập. Không muốn chết, đều cho ta hướng ở trung tâm tụ tập. Tuyết Liên Thành lập tức giống giận. Tuyết cường đạo bọn họ lấy lại tinh thần, tranh nhau chen lấn hướng ở trung tâm chạy đi. Nhưng ở trong đó, bởi vì đám người càng ngày càng tập trung, chết người liền càng nhiều. Không còn là đầu bay lên, mà là từng cỗ thân thể tại chia 5 x 7, là một loại như ẩn như hiện lợi khí, giống như nhìn không thấy tử thần liêm đao. Cái này thu hoạch tốc độ nhanh hơn, đại lượng người tại chết đi. Nếu không phải hải tử như lôi điện truy đuổi, đuổi kịp chỗ tối địch nhân vô pháp dừng lại, chậm lại thu hoạch tốc độ, bị chết người sẽ càng nhiều. Ở tất cả mọi người tụ tại lều trại trung tâm thời gian, hải tử mặt lạnh, hắn thân thể hóa thành lôi điện màu đen, chỉ là một hơi ở giữa liền lượn quanh một vòng, lấy đám người làm trung tâm, xuất hiện hắc lôi ánh sáng tại vòng quanh đám người không ngừng xoay quanh. Hải tử dừng chân lại, ánh mắt của hắn như điện nhìn xem đám người, tuyết cường đạo bọn họ vẫn là thấp thỏm lo âu, tại hoặc thấp giọng hoặc nói chuyện lớn tiếng, nhưng đã không có người phát ra loại kia để người trái tim run rẩy mất mạng thanh âm. Nói rõ thu hoạch đã ngừng lại. Hải tử sắc mặt lạnh lùng, hắn cảm thấy có chút tiếc hận, nếu như cái kia địch thủ tại hắn bày ra phủ trùng phòng ngự về sau, còn dám lẫn vào trong đám người tiếp tục chém giết, vậy liền tuyệt đối vô pháp tại hắn phủ trùng phía dưới lại đi nữa, cái kia chỗ tối địch thủ tuyệt đối không cách nào lại ở nút. Đáng tiếc cái này địch thủ rất thông minh. Lữ tiền bối, hắn hình như đi. Tuyết Liên Thành mở miệng nói, mặt của hắn bao phủ tại dưới mặt nạ, nhưng thanh âm nặng đến như muốn cùng gào thét tiếng gió tan lại với nhau. Chết đi nhân số còn không có thống kê đi ra, nhưng cái này trong khoảng thời gian ngắn tổn thất thực tế quá lớn. Dù cho những thứ này tuyết cường đạo đều là hắn mời chào tới công cụ, nhưng tốt xấu là hao tâm tổn trí đưa tới, chết nhiều như vậy, hắn không có khả năng không đau lòng. Hải tử tên là Lữ Cao Can, danh tự này là cha mẹ của hắn lấy, hy vọng hắn giống như cây gậy trúc cao như vậy, nhưng hắn phụ mẫu không biết, kỳ thật cây gậy trúc cũng có rất thấp. Lữ Cao Can chỉ là khẽ gật đầu. Hai người hướng chủ lều vải bên trong đi đến, nhưng đi tới cửa trướng đồng thời gian, Lữ Cao Can thấp giọng nói một câu nói, Tuyết Liên Thành khẽ gật đầu, hắn quay người gọi thủ hạ của mình. Thủ hạ rất nhanh liền mang theo 5 người tới. 5 người này chính là Vương Triều Mã Hàn Triển 5 người, bọn hắn sắc mặt khác nhau. Cùng ta vào đi. Tuyết Liên Thành chỉ là nhàn nhạt lườm bọn hắn 5 người một cái nói. Tuyết Liên Thành mang theo 5 người đi vào chủ lều vải bên trong, lều vải bên trong ấm áp như xuân, hải tử Lữ Cao Can chính ngồi cao tại chủ vị, hắn dưới mặt ghế còn đệm lên một tấm ghế đầu, bằng không hắn không có khả năng ngồi cao như vậy. Hải tử mặc dù thấp, nhưng Vương Triều Mã Hàn Triển 5 người vừa rồi gặp qua hải tử xuất thủ, biết rõ đây là một vị rất lợi hại tu sĩ, liền tính Tuyết Liên Thành đều như này cùng kính đối đãi người, bọn hắn đều là chắp tay cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Lữ Cao Can ánh mắt không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, hắn hờ hững nói, đều ngồi đi. Tuyết Liên Thành đi đầu ngồi xuống. Vương Triều Mã Hàn Triển 5 người cũng ngồi xuống theo. Trước đó một mực đằng không ra thời gian cùng các ngươi thật tốt trò chuyện chút, có nhiều đắc tội, còn xin đừng nên trách. Tuyết Liên Thành cười nhẹ nói. Vương Triều Mã Hàn Triển 5 người lắc đầu liên tục nói mấy câu khách sáo, bọn hắn đi qua Lôi Thiên Dương trợ rút, đưa tới nơi này về sau, Tuyết Liên Thành xuất hiện qua một lần, tại trước mặt bọn hắn cho thấy kim thân cảnh tu vi. Trong lòng bọn họ cũng không dám lại có bất kỳ nghĩ cách, thực lực sai biệt thực tế quá cách xa, liền tính bọn hắn 5 cái hóa nguyên cảnh cùng tiến lên, cũng sẽ không là Tuyết Liên Thành đối thủ, hiện tại lại vô duyên vô cớ xuất hiện một cái so Tuyết Liên Thành lợi hại hơn Lữ Cao Can. Mấy ngày nay bị cách ly sinh ra một tia oán khí đã sớm tại tan thành mây khói. Thậm chí bọn hắn mơ hồ cảm thấy bắt đầu sợ hãi, chi này Tuyết Cường đạo đoàn lai lịch bí ẩn, cũng không biết xuất phát từ loại nào duyên cớ liên tiếp đổ ba cái thôn, bọn hắn cảm thấy mình giống như lâm vào một cái to lớn vòng xoáy bên trong, nếu là có thể lựa chọn, bọn hắn khẳng định không nguyện ý tới đây, mà là lựa chọn mang theo người nhà bỏ mạng thiên ngay. Nhưng bây giờ tới, muốn lại đi nữa liền khó khăn. Chuyện vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy. Lữ Cao Can chậm rãi nói, các ngươi đều là kinh nghiệm phong phú tu sĩ, ta nghĩ nghe một chút cái nhìn của các ngươi. Chương 1397. Quái gì làm? Chương 1397. Quái gì làm? Đối vừa rồi chuyện phát sinh thế nào nhìn? Vương Triều Mã Hàn Triển 5 người đều là sắc mặt ngưng lại, vừa rồi đồ sát mang cho bọn hắn 5 người ấn tượng thực tế quá sâu sắc, bọn hắn lúc ấy thế nhưng là một mực không dám tới gần quá, sợ đem chính mình cũng dính líu vào. Lữ tiền bối, ta cho rằng là quái gì làm? Họ Vương tu sĩ mở miệng trước nói. A, thật sao? Lữ Cao Căn nói, lý do đâu? Bởi vì quá quỷ dị, không giống tu sĩ làm. Họ Vương tu sĩ trả lời. Chẳng lẽ không có khả năng là một loại nào đó quỷ dị thuật pháp tại giết người? Tuyết Liên Thành hỏi. Cái này đương nhiên là có khả năng. Họ Vương tu sĩ gật đầu thừa nhận, nhưng chúng ta hoàn toàn không cách nào nhìn thấy thi triển thuật pháp vết tích, hơn nữa cũng nhìn không thấy bất kỳ tu sĩ nào, còn có cái kia không ngừng thay đổi vị trí tránh đi lữ tiền bối năng lực, những vật này đều rất khó giải thích. Thế gian làm sao lại có dạng này tu sĩ? Đúng thế. Họ Mã tu sĩ cũng là tán thành họ Vương tu sĩ cách nhìn, hơn nữa ta hoài nghi không chỉ một quái dị, đây cũng là một đám am hiểu ẩn thân, lại có lặng yên không một tiếng động năng lực giết người quái dị bấy. Các ngươi trong ấn tượng, có từng thấy năng lực như vậy quái dị bấy sao? Tuyết Liên Thành hỏi. Vương Triều Mã Hàn Triển 5 người đều là khổ tư lên, rất nhanh bọn hắn lắc đầu, biểu thị chưa từng gặp qua. Ẩn thân năng lực quái dị có, không ngừng cự ly ngắn na gì thay đổi vị trí quái dị cũng có, giết người ở vô hình quái dị đều có, nhưng ba người tổ hợp, bọn hắn thật không nghĩ lên là cái gì quái dị. Nếu như là quái dị tại sao muốn giết người của chúng ta? Lữ Cao Can khó hiểu nói, quái dị săn giết chúng ta nhân loại, nhiều khi đều là đem chúng ta coi như bọn chúng đồ ăn, nhưng chết đi người tựa hồ cũng không có bị mang đi. Lữ tiền bối, cái này ta cũng không rõ ràng. Hướng họ tu sĩ mặt lộ do dự nói, nhưng thật là có chút quái dị săn giết chúng ta nhân loại mục đích cũng không minh xác, giống như là tại giải trí đồng dạng. Quái dị chủng loại quá nhiều, giết người cũng không có khả năng mỗi một dạng đều tìm đến nguyên nhân, quái dị vĩnh viễn là thế gian khó khăn nhất lý giải đồ vật. Phần lớn là Vương Triều Mã Hàn Triển nói xong chính mình suy đoán, Tuyết Liên Thành cùng Lữ Cao Can đang yên lặng nghe, ngẫu nhiên mới có thể lên tiếng hỏi thăm. Vương Triều Mã Hàn Triển dù sao cũng là nghi loan ti người, bọn hắn 5 người cùng quái dị liên hệ rất nhiều, hiện tại càng là hận không thể sử dụng ra tất cả vốn liếng đến thay Tuyết Liên Thành bọn hắn phân tích việc này, dù sao bọn hắn đã vô pháp rời khỏi Tuyết Cường đạo đoàn, chỉ có thể tận lực nghĩ cách lấy được Tuyết Liên Thành tín nhiệm của bọn hắn, cải biến tình cảnh của mình. Trong lòng bọn họ cũng tại hối hận, sớm biết lúc trước không cần tham ô những số tiền kia tốt, nếu là không tham, lại như thế nào sẽ từ quan lưu lạc thành tập nhân. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Lữ Cao Căn hỏi. Nếu như cái kia quái dị bầy đã rời đi, vậy chúng ta đương nhiên không cần lo lắng. Nhưng nếu là bọn chúng còn ở bên cạnh dòm ngó chúng ta, không chịu bỏ qua chúng ta liền cần làm một chút phòng bị. Mang họ Triển tu sĩ trả lời, cái kia quái dị bầy năng lực khác chúng ta đều không cần quá e ngại, duy nhất cần cân nhắc chính là nó ẩn thân năng lực, chỉ cần nghĩ cách phá nó ẩn thân, nó lợi hại hơn nữa cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Vương Triều Mã Hàn Triển 5 người lại bắt đầu cung cấp một chút có thể bài trừ ẩn thân trạng thái phương pháp. Không sai, có 5 vị gia nhập chúng ta, thật là chúng ta vinh hạnh. Tuyết Liên Thành cười tán thưởng nói, như thế Tuyết Cường đạo đoàn hiện tại liền nghe theo 5 vị chỉ huy, chờ vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Chúng ta lại cẩn thận ăn mừng một cái, các ngươi yên tâm, tại chúng ta Tuyết Cường đạo đoàn đãi ngộ sẽ chỉ so với các ngươi trước kia tốt. Vương Triều Mã Hàn Triển 5 người đều là mặt lộ vẻ mừng rỡ, Tuyết Liên Thành lời này chẳng khác nào Tuyết Cường đạo đoàn đã tiếp nhận bọn hắn. Chúng ta nhất định hết sức nỗ lực, thay đoàn bên trong tiêu diệt cái kia quái gì bấy. 5 người lập tức tỏ thái độ nói. Tuyết Liên Thành lại là nói tốt một chút cổ vũ lời nói, đem bọn hắn mang ra liều trại, để người phía dưới nghe bọn hắn 5 người mệnh lệnh, làm xong việc này về sau, Tuyết Liên Thành mới quay người đi trở về. Tuyết Liên Thành có chút trong ngáy mắt, kích hoạt lên lều vải bên trong một cái phụ trận, ngăn cách bên ngoài lều thanh âm, hắn mới nhìn Lữ Cao Can nói, Lữ tiền bối, ngươi cảm thấy bọn hắn thế nào? Vẫn có chút tác dụng. Lữ Cao Can thản nhiên nói, hắn sẽ không đem những thứ này chỉ là hóa nguyên cảnh tu sĩ để vào trong mắt. Vậy bọn hắn suy luận chuẩn xác không? Tuyết Liên Thành hỏi. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Lữ Cao Can lắc đầu nói, ngươi nói có phải hay không là cái kia Chu Phạm cùng hắn người đến? Chuyện này không có khả năng lắm a. Tuyết Liên Thành hơi ngẩn ra một chút nói, bọn hắn nghĩ đến Ô Lý Hương, hẳn là còn có một đoạn thời gian mới có thể đến. Lữ Cao Can hắc cười lạnh một tiếng nói, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp địch nhân của ngươi, bọn hắn có thể giết chúng ta nhiều như vậy người, ngươi cho rằng cái kia Chu Phàm thật chỉ là một cái bình thường địch nhân sao? Tuyết Liên Thành ra mặt run lên nói, dĩ nhiên không phải, Lôi Thiên Dương cái kia không hiểu rõ tình hình ngu xuẩn có lẽ sẽ xem nhẹ Chu Phàm, nhưng ta tuyệt sẽ không xem nhẹ hắn. Thế này mới đúng. Lữ Cao Can lạnh mà nói, mặc dù ta không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là liền tính cái kia Chu Phàm cùng hắn người đứng phía sau liền tính hôm nay xuất hiện trước mặt chúng ta, cũng không phải cái gì quái sự. Ba cái kim thân tu sĩ, một cái phụ chủng cảnh tu sĩ, một cái đan kiếp cảnh tu sĩ, toàn bộ đều là bởi vì đối phó cái kia Chu Phạm, im hơi lặng tiếng biến mất, một điểm tin tức đều không có truyền về, trong tộc bên kia đã sớm rất là chấn động, đồng thời đem cái kia Chu Phạm coi như họa lớn trong lòng tới đối phó. Hắn không còn chỉ là chết còn dư lại Chu gia Dương Nghiệt, mà là đã có thành tựu tử địch, bằng không liền không sẽ phái chúng ta đi ra đối phó bọn hắn. Thậm chí còn có tộc lão đề nghị xuất động. Lữ Cao Can nói đến đây thở dài, chỉ là làm sao vẫn là bị bắt bỏ, bất quá đây cũng là vô pháp sự tình, không chân chính đến ảnh hưởng gia tộc vận mệnh thời điểm, những vật kia cũng không thể tùy tiện vận dụng. Hiện tại đại ngụy tình thế càng ngày càng khẩn trương, trong tộc không muốn động dùng những cái kia đại sát khí cũng là có lý do khác. Tuyết Liên Thành yên lặng nghe lấy, đối trong tộc chuyện, có thể không tới phiên hắn đến khoa tay múa chân, chỉ có Lữ Cao Can bực này tu vi người mới có tư cách bình luận bài câu. Vô luận như thế nào, lần này nhất định phải để hắn có đến mà không có về, bất kể là ai đang giúp hắn, đồng dạng muốn đem tiêu diệt. Lữ Cao Can mặt lộ lanh sắc, nếu như bọn hắn thật tới, cái kia không còn gì tốt hơn. Chỉ sợ sau lưng là thư viện. Tuyết Liên Thành thận trọng nói, ai tại giúp Chu Phàm, đây là trong tộc một mực rất quan tâm vấn đề, có ít người hoài nghi là thư viện trong bóng tối giúp Chu Phàm, trong tộc phái ra những người kia đều là thư viện cao thủ giết. Đây không có khả năng. Lữ Cao Can nói đến chém đinh chặt sắt, nếu như là thư viện biết rõ nội tình, vị kia thư viện thánh nhân tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn như vậy. Càng có thể chính là Chu gia một mực chết cũng không hàng, chúng ta đã rất lâu không có tìm được bọn hắn tại nhiều năm như vậy bên trong, nói không chừng đã sớm phát triển ra một chi có thể dùng thế lực, mà không phải giống như chúng ta nhìn thấy mặt ngoài chết như vậy còn mấy người. Cái kia Chu Phàm cùng hắn phụ mẫu càng có thể chỉ là mồi nhử. Chương 1398. Mồi nhử chương 1398, mồi nhử mồi nhử. Tuyết Liên Thành ra mặt run lên, nếu như Chu Phàm chỉ là mồi nhử, bọn hắn liền là nuốt câu cá, tình cảnh của bọn hắn sẽ trở nên rất nguy hiểm, dù sao hiện tại trong tộc cũng không mò ra Chu Phàm thế lực sau lưng mạnh bao nhiêu. Sợ sao? Lữ Cao Can cười lạnh hỏi, mạng của chúng ta vốn cũng không phải là chính mình, vì gia tộc chết đi là vinh dự của chúng ta. Lữ Tiền Bối nói đến là. Tuyết Liên Thành cúi đầu trầm giọng nói, gia tộc không cho phép phản bội. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, trong tộc sớm có kết luận, Chu gia dương nghiệt mạnh hơn, cũng không có khả năng so với chúng ta mạnh, bằng không bọn hắn đã sớm đến tìm chúng ta gây phiền phức, mà không phải một mực cần nút, dùng cái kia Chu Phàm thăm dò chúng ta. Lữ Cao Can cười nhạo nói, Chu Phàm có lẽ là mồi câu, nhưng chúng ta đồng dạng là mồi câu. Bọn hắn muốn câu chúng ta làm sao không muốn câu bọn hắn? Ở Vương Triều Mã Hàn triển 5 người bố trí xong về sau, liền đến mời Lữ Cao Can cùng Tuyết Liên Thành. Lữ Cao Can cùng Tuyết Liên Thành đi ra lều vải, Tuyết Cường Đạo bọn họ đều là nhìn xem hai người bọn họ. Tử vong nhân số đã thống kê đi ra, Tuyết Cường Đạo đoàn trong chớp mắt ngắn ngủi chết 300 người, lập tức giảm quân số gần 1/3, chết như vậy vong suất, thực tế là quá kinh khủng. Lữ Cao Can giơ bàn tay lên, lượn lờ chủ lều vải trung tâm tất cả lôi điện màu đen đều cấp tốc lùi về, thu vào hắn trong lòng bàn tay. Phong tuyết càng lúc càng lớn, ánh mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Đứng tại nơi đóng quân biên giới, Chu Phàm nhìn chăm chú lên Lữ Cao Can thu hồi chính mình lôi điện màu đen, lại nhìn thấy những cái kia xuống lại lên Tuyết Cường Đạo chỉ là tản ra một chút, cũng không có lập tức rời khỏi nơi đóng quân khu vực trung tâm. Hắn không có vội vã lại ra tay, vừa mới tập kích, hắn sử dụng chính là hồi lâu vô dụng chớ thể thuật, không thể không nói chớ thể thuật đối đạo cảnh phía dưới võ giả rất hữu dụng. Đặc biệt là hắn khi tiến vào đạo cảnh thời điểm tại chân nguyên bên trong dung hợp mười pháp, thêm nữa vốn là khổng lồ chân nguyên, cái này khiến hắn thuật pháp uy lực so với cùng cảnh giới tu sĩ muốn xa xa mạnh hơn nhiều. Chỉ là phổ thông chớ thể thuật trong tay hắn thi triển đi ra, có thể xương vị dị khủng bố. Đằng sau làm nơi đóng quân người hướng trung tâm dựa sát vào thời điểm, hắn liền chuyển đổi thành khoái đao cương, tiến hành lớn diện tích nhân mạng thu hoạch. Núp trong bóng tối giết Tuyết Cường Đạo chỉ là vì kiểm tra Tuyết Liên Thành Tuyết Cường Đạo đoàn đến tụt cùng ẩn tàng cái gì nguy hiểm không biết. Quả nhiên hắn gặp được Tuyết Liên Thành, gặp được Tuyết Liên Thành bên người cái kia hải tử. Theo cái kia hải tử triển lộ ra thực lực đến xem, hải tử ít nhất là phụ chủng cảnh hoặc đan kiếp cảnh tu sĩ, nếu như không có dấu giếm thực lực, hẳn là sẽ không là kim đan cảnh tu sĩ, kim đan cảnh tu sĩ sẽ không để cho hắn nhẹ nhàng như vậy thu hoạch Tuyết Cường Đạo tính mệnh. Về phần Tuyết Liên Thành, đối cái kia hải tử rất cung kính, thực lực khả năng không có hải tử cao, nhưng không gặp hắn xuất thủ, vẫn còn có chút khó mà đánh giá, hơn nữa không bài trừ diễn kịch khả năng. Chu Phàm so với Dĩ Vãng còn muốn cẩn thận, hắn không tin chỉ có hải tử một cái cao thủ tại, nói không chừng còn có cao thủ hoặc mặt khác nguy hiểm che giấu, nếu không phải là hắn át chủ bài rất nhiều, liền xem như không địch lại kim đan cảnh tu sĩ, cũng có biện pháp có thể chạy trốn, hắn đã sớm quay người rời khỏi, nghĩ biện pháp khác. Hắn đồng dạng nhìn thấy Vương Triều Mã Hàn triển 5 cái trước phó đô hộ đang chỉ huy Tuyết Cường Đạo bắt đầu bố phòng. Nói đến trong trọng, hắn cùng Vương Triều Mã Hàn triển 5 người trước đó cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, chuyện xảy ra về sau, 5 người liền chạy, hắn có thể nhận ra 5 người, là thông qua chính mình hạ lệnh truy nã chân dung mới nhận ra tới. Xem ra sự tình rất sáng tỏ, Vương Triều Mã Hàn triển xuất hiện ở đây, hẳn là cùng Lôi Thiên Dương thoát không được quan hệ, mà Lôi Thiên Dương cùng Tuyết Liên Thành ở giữa tự nhiên có rất sâu liên hệ. Lôi Thiên Dương nói không chừng ngay tại chạy tới trên đường, chỉ là tốc độ của hắn kém xa ta, sớm biết ở nửa đường chờ một chút hắn tốt. Chu Phàm trong nội tâm thoáng qua một tia sắc ý, hắn trước đó không muốn giết Lôi Thiên Dương, nhưng không phải là không thể giết, chỉ cần không phải chết trong thành, mà là tại ngoài thành. Để Lôi Thiên Dương thi thể vô tổn, ai dám nói là hắn làm. Bất quá bây giờ cũng không đoái hoài tới lại đợi Lôi Thiên Dương. Đứng tại trong gió tuyết, bởi vì thi triển thuật pháp tùy ý tiêu xài chân nguyên đi qua như thế một hồi thời gian, đã triệt để khôi phục tràn đầy trạng thái. Ẩn thân Chu Phàm nhìn chăm chú cái này màn, hắn biết rõ Vương Triều Mã Hàn triển tại bộ phòng, ý đồ cũng rất rõ ràng, là muốn buộc hắn tại ẩn thân trạng thái đi ra ngoài. Đoán chừng chuẩn bị cho hắn không ít trói buộc giam cầm hiện hình các loại phụ trợ. Đây là quan gia võ giả tu sĩ thường xuyên sẽ dùng đến một bộ, đương nhiên Tuyết Cường Đạo đoàn chưa chắc có như thế hoàn mỹ phụ lục đi chuẩn bị, nhưng cũng không phải không có mặt khác vật thay thế có thể thay thế. Chu Phàm nhẹ nhàng hít vào một hơi, hướng phía trước cất bước lấy đạp tuyết vô ngân thân pháp tiềm hành, đang đến gần nơi đóng quân trung tâm 30 chỗ lúc, hắn dừng bước. Hắn ý thức cảm giác được nguy hiểm báo hiệu, mặt ngoài phía trước có nguy hiểm, liền hắn vừa rồi quan sát lâu như vậy, đều không có nhìn ra đối phương khi nào ở chỗ này chôn xuống phụ trận cả bẫy. Đã có ý thức cảm giác, hắn cũng không tiếp tục tùy tiện hướng phía trước, bởi vì có chút cạm bẫy sẽ không đối thân thể tạo thành tổn thương, cái kia ý thức liền cảm giác không đến. Hắn rút ra tinh dương đao dị, bổ ra ngoài. Một đao liền là mấy chục đạo khoái đao cương gào thét mà ra. Khoái đao cương theo gió tuyết âm thanh bổ ra, nhưng đột nhiên nơi đóng quân trung tâm có lồng ánh sáng màu xanh lam hiện lên, đao cương đánh vào đột nhiên xuất hiện phụ trận màu xanh lam lồng ánh sáng bên trên, phát ra tiếng xèo xèo, phụ trận lồng ánh sáng yếu ớt giống như một lớp giấy đồng dạng bị xé nứt. Khoái đao cương tiếp tục hướng đám người bắn nhanh mà đi. Tại phụ trận lồng ánh sáng cùng khoái đao cương đụng vào nhau thời điểm, đã cho trong doanh địa tuyết cường đạo bọn họ phản ứng thời gian. Thuẫn, họ Vương tu sĩ lớn tiếng giống giận. Lập tức có một đội mấy chục tu sĩ bước nhanh đến phía trước, đem trong tay mình bình khí đâm vào trên đất, từng cái màu vàng đất quang thuẫn hiện lên mà lên, ngăn tại tuyết cường đạo bọn họ trước người. Khoái đao cương lại đánh vào màu vàng đất quang thuẫn bên trên, phanh phanh tiếng vang lên, màu vàng đất quang thuẫn cũng bị chém vào chia năm xẻ bảy, đụng phải cái kia mười mấy tuyết cường đạo bay tứ tung mà lên, đụng vào trong đám người. Khoái đao cương lúc này mới hoàn toàn tiêu tán. Nhưng Vương Triều Mã Hàn Triển năm người sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới chính mình bố trí xong trọng phòng ngự cứ như vậy bị một cái nhẹ nhõm phá vỡ. Đen thui lôi điện từ trong đám người bắn ra, phóng tới khoái đao cương phóng tới địa phương, làm đen thui lôi điện tản ra lúc, hóa thành lữ cao can, hắn quét bốn phía một cái, vẫn là không có phát hiện bất luận kẻ nào. Chu Phàm phát ra một kích nháy mắt đã sớm tuấn di rời xa, lữ cao can đương nhiên tìm không được hắn. Đối với mình một đao kia mấy chục đạo khoái đao cương tạo thành hiệu quả, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã là kim thân cảnh hậu kỳ. Chân nguyên uy lực tăng lên, ẩn hàm chân nguyên khoái đao cương uy lực đương nhiên không thể đồng nhất mà nói. Chu Phàm đổi một cái phương vị, hắn liếc một cái lữ cao can cách hắn vị trí, hắn lần nữa đánh ra đao thứ hai. Vẫn là khoái đao cương, mấy chục đạo khoái đao cương bay múa hướng đám người bắn nhanh mà đi. Phụ trận lồng ánh sáng lần nữa bị kích hoạt, khoái đao cương xé rách phụ trận lồng ánh sáng lúc, hướng họ tu sĩ hô to, thuẫn. Mấy chục tu sĩ tiến lên, mở rộng màu vàng đất quang thuẫn phòng hộ, chỉ là lần này ngoài dự liệu của bọn họ, màu vàng đất quang thuẫn bị chém vào 4-5 phần nứt lúc, khoái đao cương y nguyên tiếp tục hướng phía trước, xông vào trong đám người. Suy suy suy, lập tức có tầm 10 người không kịp phòng ngự, bị đao cương bổ trúng, chết tử thương tổn thương. Tuyết cường đạo đoàn bên trong vang lên sợ hãi tiếng kinh hô, bọn hắn tung hoành ô lý hương cùng hung cát, thời khắc này kinh hoàng đến tựa như dê đợi làm thịt. Chương 1399, Quỷ thủy phù trùng chương 1399, Quỷ thủy phù trùng Chu Phàm mắt híp lại, hắn lặng yên biến đổi vị trí, nhìn xem tức giận đến phát cuồng lữ cao can nhào tới hắn vị trí cũ. Lần này quái đao cương uy lực tăng lên, bởi vì hắn tại đao cương bên trong gia nhập càng nhiều chân nguyên, nếu là cho rằng uy lực còn giống như trước đó lần kia đồng dạng, vậy liền không khỏi quá ngu. Trốn đi. Tuyết cường đạo bên trong có người kinh hô lên. Chỉ là cái này bối rối kinh hô người vừa ra miệng, trước ngực của hắn liền có một bàn tay ngang qua mà ra, hắn ngạc nhiên quay người, nhìn thấy đúng là bọn họ cường đạo thủ lĩnh Tuyết Liên Thành, hắn đồng tử co bảo, ngay cả lời đều nói không nên lời, liền chết tại trên đất. Dám kích động người giết. Tuyết Liên Thành lạnh lùng nói. Lập tức tất cả mọi người ngậm miệng lại, Tuyết Liên Thành thủ đoạn tàn nhẫn, những thứ này Tuyết cường đạo thế nhưng là rất rõ ràng, bọn hắn đều bị chấn nhiếp. Thân ảnh giấu tại phong tuyết Chu Phàm chỉ là yên tĩnh nhìn xem cái này màn, trong lòng có chút đáng tiếc, nếu là tuyết cường đạo bọn họ bởi vậy bối rối mà tứ tán, với hắn mà nói, vậy sẽ lại càng dễ đối phó nhóm này tuyết cường đạo. Chu Phàm muốn lần nữa xuất đao, nhưng hắn đao rất nhanh thu về, mà là lặng yên không một tiếng động thuấn di thối lui ra khỏi 10 trượng bên ngoài. Lữ cao can thân thể có lôi điện màu đen phát ra, từng đạo đen thui lôi điện tới lui tản ra, che lại tuyết cường đạo bọn họ. Hiển nhiên Vương Triều Mã Hàn triển thủ đoạn thất bại. Thu dọn đồ đạc, chúng ta rời đi nơi này. Tuyết Liên Thành lạnh mặt nói, chúng ta không thể ở lại chỗ này nữa ngây ngốc tiếp nhận công kích. Chu Phàm mặt lộ cười lạnh, hắn sớm đã biết rõ, phụ chủng lực lượng không có khả năng vô hạn sử dụng, cũng là cần chân nguyên đến trèo chống. Hắn lại là một đao bổ ra ngoài, mấy chục đạo khoái đao cương bổ ra, xông vào tới lui đen thui lôi điện bên trong, rất nhanh liền bị đen thui lôi điện xoắn nát, khó mà làm bị thương bị phụ chủng vờn quanh tuyết cường đạo. Chu Phàm thay đổi vị trí, hắn phát hiện lữ cao can chỉ là bó tay nhìn xem, cũng không có lần nữa đánh tới, tựa hồ là từ bỏ loại này vô dụng nếm thử. Chu Phàm không dám kinh thường, hắn tiếp tục duy trì xuất đao thay đổi vị trí cách làm, tận lực không cho đối phương bắt được vị trí của hắn. Tuyết cường đạo bọn họ nhìn xem bị gần như vô hình đao cương công kích đen thui lôi điện, bọn hắn sắc mặt biến hóa, trong lòng thấp thỏm, không biết đối phương tại sao muốn không ngừng dạng này nếm thử. Bọn hắn thậm chí không biết phát ra công kích là người vẫn là quái dị, nhưng ở Tuyết Liên Thành cưỡng chế phía dưới, bọn hắn chỉ là vội vàng thu thập vật trong tay. Những thứ này quái dị điên rồi sao? Họ Vương tu sĩ sắc mặt đại biến thấp giọng nói, loại công kích này tần suất quá điên cuồng. Họ Vương tu sĩ y nguyên cho rằng đây là một loại ẩn thân quái dị bày làm. Loại này đáng sợ công kích còn có tần suất, chỗ nào tựa như nhân loại tu sĩ có thể phát ra. Lữ Cao Can cũng là có chút nhíu mày, hắn cái kia xấu xí gương mặt y nguyên giữ vững bình tĩnh, hắn nhìn ra đối phương muốn tiêu hao hắn ý đồ, nhưng tương tự nghĩ mãi mà không rõ đối phương vì cái gì có tự tin có thể hoàn thành chuyện như vậy. Tu sĩ cấp cao chân nguyên so cấp thấp tu sĩ muốn mạnh muốn hùng hậu, đây cũng là không thể nghi ngờ sự tình. Lữ Cao Can không có triệt hồi chính mình phụ trùng, hắn chỉ là mắt lạnh nhìn cái kia không ngừng thay đổi vị trí công kích. Nhanh! Tuyết Liên Thành thúc giục lên, trên mặt hắn lộ ra vội vàng vẻ. Chu Phàm công kích giữ vững cao tốc xuất đao tần suất đồng thời, hắn còn lưu ý trong cơ thể mình chân nguyên, phòng ngừa xuất hiện quá lượng tiêu hao, khiến cho long thần huyết vô pháp hồi phục lại. Bởi vì Lữ Cao Can không đạt được gì để hắn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng trong này không đúng, hắn còn nói không được, hắn đề cao cảnh giác, đao trong tay ý nguyên không ngừng bổ ra. Chỉ là hắn ý thức khiến cho nhân hồn rung động, kia là rất mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Hắn dừng lại xuất đao, điên cuồng về sau thuấn di rút lui. Màu đen tựa như thể lỏng đồng dạng đồ vật bao phủ tại chân khí của hắn lồng phòng ngự bên trên, cái này khiến hắn vô pháp duy trì ẩn thân. Tìm tới ngươi. Lữ Cao Can phát ra tiếng cùng tiếu, hắn hướng hiện ra thân hình Chu Phạm bắn nhanh mà đi. Tuyết Liên Thành cũng là thét dài một tiếng, theo sát tại Lữ Cao Can đằng sau. Chỉ là có người so Tuyết Liên Thành nhanh hơn, kia là tựa như hắc dịch đồng dạng tại không trung hiện lên bóng người, hắn cũng bắn nhanh mà ra, cấp tốc vượt qua Tuyết Liên Thành, thân pháp cùng Lữ Cao Can lại có thể không kém bao nhiêu. Những người khác tại chỗ chờ lệnh. Tuyết Liên Thành chỉ là bàn giao một tiếng, phi tốc đuổi theo. Chu Phạm tại trong gió tuyết tuấn di chạy như điên, thân thể của hắn có lãnh lam sắc hỏa diễm thoát ra, ý đồ phá hủy trên thân thể những cái kia đặc dính cổ quái hắc dịch, nhưng vô luận là lãnh lam sắc viêm dương khí vẫn là không âm quỷ lôi loại hình lực lượng đều không dùng. Những thứ này hắc dịch vẫn là ngoan cường dính tại hắn chân khí mặt ngoài, hơn nữa đang không ngừng ăn mòn hắn chân khí lồng phòng ngự, khiến cho hắn chân nguyên tại cấp tốc tiêu hao. Chu Phạm không dám để cho hắc dịch tiếp xúc thân thể của hắn mảng ra, vì lẽ đó liền vô pháp vận dụng long thần huyết, hắn chỉ có thể tiếp tục duy trì chân khí lồng phòng ngự, không ngừng tuấn di. Hắn vô pháp dừng lại, bởi vì Tuyết Liên Thành, Lữ Cao Can còn có một cái thấy không rõ bộ dáng tu sĩ tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Tình cảnh của hắn rất tồi tệ. Trong nội tâm hắn đang suy tư cuối cùng là cái quỷ gì lực lượng, vì cái gì có thể như thế quỷ dị bám vào trên người hắn. Lữ Lạc Hữu, hắn không thể thoát khỏi ta phụ lên kiếp lực quỷ thủy phụ trùng, vậy hắn hẳn không phải là đang kiếp cảnh tu sĩ, cũng liền không kiên trì được bao lâu. Một thanh âm truyền vào Lữ Cao Can trong tai. Quỷ Lạc Hữu, không thể chủ quan, hắn khả năng còn có đồng bạn. Lữ Cao Can trầm giọng nói, cái này ta sẽ cẩn thận. Cái kia bao phủ tại hắc dịch bên trong bóng người ong ong nói, nhưng chỉ cần không phải kim đan cảnh tu sĩ, chúng ta đều có thể giết. Chu Phạm biết mình tình cảnh sát thực rất không ổn, liền long thần huyết hồi phục cũng theo không kịp chân nguyên tiêu hao, ba người kia hắn cũng không vung được. Cái này đoàn bám vào trên người hắn cổ quái hắc dịch, rất khó giải quyết, hắn căn bản là không có cách thoát khỏi. Hắn thở dài, nhẹ nhàng vô vô túi trữ vật, ô sắc quang mang theo túi trữ vật bay ra, hắn bắt được ô sắc quang mang, ô sắc quang mang biến thành một mai dầu mỡ tiền, đây là Chu Tiểu Miêu cho hắn chuột mạng tiền. Hắn không chút do dự rút lui mở chân khí lồng phòng ngự, tại hắc dịch phụ thân mấy mắt, bóp nát chuột mạng tiền. Ô sắc quang mang theo chuột mạng tiền bên trong tản ra, hắc dịch nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắc dịch không có. Chu Phạm chẳng qua là cảm thấy toàn thân buông lỏng. Đuổi sát theo hắc dịch bóng người, toàn thân run lên một cái, đây không có khả năng, hắn là thế nào làm được? Đây chính là ta chuẩn bị thật lâu mới bám vào trên người hắn quỷ thủy phụ trùng, vẫn là ẩn hàm ta kiếp lực, liền xem như đang tiếp cảnh tu sĩ đều khó có khả năng làm được. Đừng quản nhiều như vậy, đuổi theo lại nói. Lữ Cao Can trầm giọng nói, hắn tại chúng ta dưới mí mắt, liền tính muốn ẩn thân, ta cũng có thể tìm hắn đi ra. Chu Phạm không tiếp tục ẩn thân, bởi vì hắn bảo trì tốc độ cao nhất chạy, muốn không có phát ra cái gì động tĩnh liền ẩn thân căn bản không có khả năng, dạng này ẩn thân kiểu gì cũng sẽ lộ ra vết tích, không có ý nghĩa. Không được, tiểu tử này tốc độ quá nhanh. Lữ Cao Can không kiên nhẫn nói ra, đến nghĩ cách để hắn dừng lại. Lữ Cao Can vỗ bên hông túi trữ vật, lam sắc quang mang thoáng hiện, trong tay hắn nhiều một cái màu lam vòng ngọc. Hắn một bên hướng vòng ngọc đưa vào chân nguyên, một bên trong miệng nói lẩm bẩm. Vòng ngọc đột nhiên bắt đầu cháy rực rực, biến mất tại Lữ Cao Can trong tay. Ông lam diễm vòng sáng đột nhiên xuất hiện tại Thuấn Di đặt chân Chu Phạm trước mắt, hướng đầu của hắn đánh tới. Chương 1400. Nổ lớn chương 1400, nổ lớn lam diễm vòng sáng gào thét chuyển, trên đó thiêu đốt lấy hỏa diễm phù văn. Nó xuất hiện quá đột nhiên, xuất hiện quá nhanh, nhanh đến mức để người khó mà phòng bị. Chu Phạm cũng không có khả năng làm ra phản ứng né tránh cái này đối diện đánh tới lam diễm vòng sáng, hắn chỉ tới kịp răng môi ở giữa bắn ra một cái huyền ảo âm tiết, cấp tốc chuyển động lam diễm vòng sáng dừng lại. Chu Phạm trong nháy mắt này, thân thể phía bên trái nhoáng một cái, tránh đi cái này lam diễm vòng sáng. Chỉ là hắn có thể dừng lại đột nhiên xuất hiện lam diễm vòng sáng, tại né tránh thời điểm, vẫn là khó mà tránh khỏi dừng lại một chút. Đối ngay tại phía sau Lữ Cao Can, Tuyết Liên Thành, họ quỷ tu sĩ mà nói, Chu Phạm ngừng lần này, đã để bọn hắn rút ngắn một khoảng cách lớn, ba người lập tức phát động vận sức chờ phát động công kích. Màu băng lam trường cương, đen thui lôi quang cùng màu đen quỷ dịch cùng một chỗ đánh phía Chu Phạm thân ảnh bắt đầu mơ hồ. Âm ầm tiếng nổ bên trong, trên mặt tuyết bị tạc ra một cái tuyết lớn hố. Lữ Cao Can như lôi điện điện xạ mà ra, rơi vào một cái đất trống chỗ. Lúc này Chu Phạm thân ảnh vừa mới hiện lên, lít nha lít nhít đen thui lôi điện lấy Lữ Cao Can làm trung tâm, toàn bộ khuyết tán ra đến. Chu Phạm theo hỗn loạn đen thui lôi điện bên trong bắn nhanh mà ra, hắn ho nhẹ mở miệng máu, cho dù hắn là kim thân cảnh, nhưng Lữ Cao Can lần này thế nhưng là mang theo kiếp lực phụ trùng, nếu không phải hắn, chỉ sợ mặt khác kim thân cảnh đều chết hết. Liền xem như dạng này, hắn toàn thân ra chóc thịt bong, truyền đến khó người điện cháy mùi, chỉ bất quá những vết thương này lập tức bắt đầu khép lại, đốt cháy khét màng da gì rào rơi xuống. Chu Phạm không có dừng lại, hắn tiếp tục hướng một cái phương hướng thuần gì, tránh đi cái kia họ quỷ tu sĩ cùng Tuyết Liên Thành công kích. Chỉ là khoảng cách dù sao bị kéo gần lại, Chu Phạm ngàn cân treo sợi tóc tránh né công kích đồng thời, vẫn là mấy lần bị đánh trúng, nhưng hắn dựa vào cường hoành nhục thân và minh tức nghịch luân thể tự lành năng lực, mỗi lần thụ thương đều rất giống không có việc gì đồng dạng. Tuyết Liên Thành mặt lộ kinh hãi, phía trước cái kia gọi Chu Phạm người thật là quái thai, Chu Phạm hiện tại đã giải trừ tử kim giáp trụ, hắn đương nhiên một cái nhận ra chính là trước đó nhìn qua chân dung Chu Phạm. Có thể kể bên quỷ tiền bối cùng lữ tiền bối nhiều như vậy xuống cũng chưa chết, dạng gì tu sĩ có thể làm được? Nếu là kim thân cảnh hắn, chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Nghĩ đến đây, hắn nguyên bản phong tuyết bất xâm thân thể mơ hồ trở nên rét lạnh xuống tới. Quái vật, đây tuyệt đối là quái vật. hắn vì cái gì còn chưa có chết? Họ Quỷ tu sĩ cũng là hơi kinh ngạc nói. Đừng quên Chu gia quyệt nhân thiên phú, người Chu gia vốn là khó giết. Lữ Cao Can trầm giọng nói, cái này Chu gia dương nghiệt không là vấn đề, phải cẩn thận để phòng phía trước là có phải có cao thủ hoặc cạm bẫy chờ lấy chúng ta. Ba người bọn họ còn có Lưu Cường Đại chuẩn bị ở sau, là vì Chu Phạm sau lưng cao thủ chuẩn bị. Phong Tuyết hô hô kêu, bọn hắn không ngừng xuất thủ nếm thử công kích Chu Phạm. Thiên địa bát ngát bên trên nổ lên một đám bông tuyết, lưu lại từng cái lớn nhỏ không đều tuyết hố. Ba đuổi một trốn chém giết vẫn còn tiếp tục. Chu Phạm tốc độ có chút chậm lại xuống tới, hắn rút đao liên tiếp bổ ra vô số đao cường, đang mượn này kéo dài Lữ Cao Can ba người bước chân. Lữ Cao Can ba người lúc bắt đầu còn có chút cảnh giác những thứ này đao cường, nhưng bọn hắn tu vi kém nhất Tuyết Liên Thành cũng đã đạt đến kim thân cảnh, cẩn thận một chút, những thứ này đao cường có thể lên tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ. Không chỉ có là đao cường, Chu Phạm lại ném ra mấy đạo phù lục hoặc khí cụ, đối diện với mấy cái này bị ném ra phù lục khí cụ Lữ Cao Can ba người rất cẩn thận, có thể tránh liền tránh, không thể tránh liền dùng cương khí thủ đoạn trước thời hạn phá hủy, không cho những thứ này phù lục khí cụ cẩn thận. Chu Phạm một bên trốn một bên công kích, Lữ Cao Can ba người đồng dạng một bên đuổi một bên công kích, bọn hắn dần dần phát hiện những đùa chú kia khí cụ uy lực thường thường. Lâu như vậy vẫn chưa có người nào xuất hiện cứu cái này Chu Phạm, xem ra sẽ không có. Quỷ Dịch bóng người cười lạnh nói, hắn thần tốc kết một cái phát ấn, đừng lãng phí thời gian, giết hắn. Tốt, tất nhiên chưa từng xuất hiện, vậy cũng không cần đợi thêm nữa. Lữ Cao Can cũng là nhẹ nhàng gật đầu nói, bọn hắn một mực có lưu dư lực, đề phòng chỗ tối địch nhân, nhưng bây giờ cái này Chu Phạm đã không cách nào có thể suy nghĩ, ném loạn phù lục khí cụ ý đồ ngăn cản bọn hắn, thực tế buồn cười. Một khi hai người bọn họ đang kiếp cảnh tu sĩ toàn lực công kích, lại là một chồng màu xanh lá bùa bị ném đến, Lữ Cao Can ba người đều là vô ý thức né tránh, chỉ là màu xanh lá bùa không gió tự cháy, cái này xếp lá bùa bên trong còn buộc một quyển sách nhỏ bên trên phong bì viết son phấn tùy bút bốn chữ. Màu xanh lá bùa nổ tung, son phấn tùy bút cũng bị cuốn vào trong đó, năng lượng thật lớn theo son phấn tùy bút bên trong bạo phát đi ra. Vang một tiếng tiếng vang, khiến cho toàn bộ thiên địa đều bị chấn động. Liền xem như cách nhau rất xa Tuyết Liên Thành Tuyết Cường Đạo đoàn Tuyết Cường Đạo bọn họ đều là bị chấn động đến đầu choáng váng hoa mắt, màng nhĩ đau nhức, bọn hắn ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy đông bắc phương hướng chỗ dâng lên một đóa ngọn lửa màu xanh lam đám mây hình ấm. Xanh lam hỏa diễm đám mây hình ấm tuôn ra xanh lam gợn sóng, khiến cho đông tuyết hóa thành giọt nước rơi xuống. Rơi vào trên mặt bọn họ giọt nước và phá tại trên mặt bọn họ gió đều là mang theo nóng bức khí tức. Uy lực mạnh mẽ bạo tạc khiến cho phương viên trăm trượng bên trong tựa như từ mùa đông đến mùa hè đồng dạng. Tuyết Cường Đạo bọn họ đều là mặt lộ cực độ vẻ sợ hãi, cái hướng kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sẽ là Cường Đạo thủ lĩnh bọn hắn làm ra sao? Vương Triều Mã Hàn Triển năm người cũng là trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, trong lòng bọn họ có loại linh cảm không lành bay lên. Bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngọn lửa màu xanh lam theo gió phiêu tán, tuyết trắng sớm đã bốc hơi, cháy đen khắp nơi xuất hiện đến không hết to lớn vết rách, tại bạo tạc nơi trung tâm nhất còn có một cái to lớn hố đá, đây hết thể giống như bị trên trời rơi xuống thiên thạch va chạm qua đồng dạng, để người nhìn mà phát khiếp. Cái này tại đông tuyết chậm rãi rơi nổ lớn địa vực, hình như đã không nhìn thấy bất kỳ một cái nào vật sống. Đột nhiên, trong không khí chợt hiện một đạo màu xanh sẫm khe hở căng ra, một đạo màu xanh sẫm bóng người theo trong cái khe ngã đi ra. Toàn thân bao trùm màu xanh sẫm lân phiến Chu Phạm nhìn xem màu xanh sẫm khe hở lấp đầy, cả người hắn cũng theo hỗn độn cựu ma thể trạng thái bên trong giải trừ, khôi phục bình thường. Chỉ là sắc mặt của hắn tái nhợt không máu, không chỉ là bởi vì sử dụng hỗn độn cựu ma thể phát tác, nút ở quá khứ bạo tạc thời gian bên trong tiêu hao chân nguyên đưa đến, mà là bị hù dọa. Son phấn, ta đi ngươi lại ra, ngươi cần phải dạng này sao? Chu Phạm ra mặt run lên, cười khổ không được. Dù cho trong nội tâm đã sớm chuẩn bị, nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới son phấn lưu lại son phấn tùy bút bạo tạc uy lực khủng bố như vậy. Nếu không phải hắn tại bạo tạc phát sinh máy mắt, ngay lập tức chuyển hóa thành hỗn độn cựu ma thể, dựa vào nắm giữ một tia cựu nhật pháp tắc, đã trốn vào quá khứ thời gian bên trong, chỉ sợ hắn cũng phải bị giết chết. Về phần Tuyết Liên Thành, họ Quỷ tu sĩ, Lữ Cao Can ba cái, Chu Phàm 100% khẳng định bọn hắn đã chết, bọn hắn không có khả năng sống được xuống tới. Cái kia bạo tạc thế nhưng là ẩn chứa lực lượng pháp tắc, liền xem như đang kiếp cảnh tu sĩ đều không thể may mắn thoát khỏi. Quá lãng phí. Chu Phàm khôi phục một tia, sắc mặt khó coi nhảy dựng lên, thấp giọng mắng một câu. Nếu là biết rõ uy lực khủng bố như vậy, vậy liền không nên dùng tại nơi này. Chương 1401. Giết sạch cường đạo chương 1401, giết sạch cường đạo Chu Phàm trong lòng cái kia hận nha, cái này son phấn tùy bút quả thực là đại sát khí, nếu là biết rõ uy lực như thế lớn, vậy liền hẳn là đang chờ tìm được cái kia Chu gia tử địch nơi ở, đến lúc đó hướng nhà bọn họ ném một cái kia ầm ầm bạo tạc mới là hoàn mỹ. Nhưng là bây giờ cái này đại sát khí liền bị hắn dạng này lãng phí hết, hắn muốn là còn thủ đoạn khác, hoàn toàn không cần thiết dùng son phấn tùy bút. Bất quá giết chết hai cái hư hư thực thực đang kiếp cảnh tu sĩ cùng một cái kim thân cảnh tu sĩ, không tính quá thua thiệt. Chu Phàm chỉ có thể dạng này an ủi mình. Hắn lại bốn phía tìm tòi một cái, phát hiện Lữ Cao Can ba người quả nhiên hôi phi yên diệt, cái gì cũng không có còn lại. Hắn lại ngầm thở dài, cái kia hai cái đang kiếp cảnh tu sĩ trên thân khả năng mang theo 10 phần chân quý khí cụ, là dùng tới đối phó tình huống ngoài ý muốn, nhưng bây giờ cũng tại bạo tạc bên trong, không có còn lại. Cái này thua thiệt lớn, dùng một mai chuột mạng tiền cùng son phấn tùy bút chỉ là giết người lại cái gì cũng không có màu được. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, hắn thần tốc rời khỏi nơi này, hướng về Tuyết Cường Đạo đoàn phương hướng tuấn di mà đi. Lữ Cao Can ba người đều chết hết, vậy còn dư lại Tuyết Cường Đạo bọn họ liền không đáng để lo. Tranh thủ thời gian thu thập hết, chấm dứt việc này. Làm Chu Phàm về đến lúc đầu Tuyết Cường Đạo nơi đóng quân trung tâm, phát hiện đã không có mưa ai. Hắn trầm mặt, đối loại tình huống này cũng không có quá ngoài ý muốn, động tĩnh lớn như vậy, những thứ này Tuyết Cường đạo dám lưu tại chỗ chờ đợi, mới là chuyện kỳ quái. Hắn phát ra hét dài một tiếng. Không đến bao lâu, tiểu muội liền theo đất tuyết một bên chạy bộ ra, trên lưng của nàng ngồi tiểu quyển cùng mặc. "Chủ nhân, ở bên kia." Tiểu quyển lấy tay chỉ một cái phía nam cười hì hì nói. Chu Phàm giao cho các nàng nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là nếu là xuất hiện hắn bị bức phải rời khỏi nơi đóng quân tình huống, các nàng cho hắn nhìn chằm chằm những thứ này Tuyết Cường đạo hướng đi. Tiểu quyển sợ chết, nàng không cho tiểu muội tới gần, mà là chia ra tiểu quyển đến đi theo những cái kia Tuyết Cường đạo, dựa vào nàng cùng tiểu quyển ở giữa cảm ứng, chỉ cần tiểu quyển bọn họ đi theo Tuyết Cường đạo, vậy bọn hắn nhất định có thể lần nữa theo sau. Chu Phàm mang theo tiểu muội các nàng tại trên mặt tuyết chạy như điên. Chỉ là nửa nén hương thời gian, Chu Phàm ngay tại trong sơn cốc gặp được đám kia Tuyết Cường đạo. Tuyết Cường đạo hiện tại từ Vương Triều Mã Hàn triển xuất lĩnh. Chu Phàm mặt lạnh, dẫn theo đao đi vào trong sơn cốc, trong sơn cốc rất nhanh truyền ra thảm liệt tiếng hô hoán, đem phong tuyết âm thanh đều triệt để che đậy kín. Không có tiếp tục bao lâu, tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu đi xuống, lại bị gió tuyết âm thanh che giấu. Ở trong quá trình này, không có bất kỳ cái gì một cái Tuyết Cường đạo có thể đi ra khỏi sơn cốc. Làm tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn biến mất lúc, Chu Phàm theo sơn cốc đi ra, dây của hắn bên trên lây dính vết máu, trên thân cũng tản mát ra một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn ngồi ở miệng sơn cốc trên một tảng đá lớn, tiểu muội các nàng chính quan tâm nhìn lại, hắn cười lắc đầu, biểu thị chính mình không có chuyện. Nhưng mặt mày ở giữa vẫn là khó mà che đậy một tia vẻ mệt mỏi. Trong sơn cốc tất cả mọi người, bao quát Vương Triều Mã Hàn Triển đều chết hết, đây là thiên vệ một bên đồ sát, không có bất kỳ người nào tại Chu Phàm trước mặt có thể làm ra bất kỳ kháng cự nào. Lúc đầu trong nội tâm hắn còn do dự muốn hay không lưu lại Vương Triều Mã Hàn Triển năm cái phó đô hộ, dùng để đối phó Lôi Thiên Dương, nhưng cái này không có hữu dụng, Lôi Thiên Dương khẳng định sẽ liều chết không nhận, lật lọng nói bọn hắn vu khống. Chu Phàm thẩm vấn qua bọn hắn, trên tay bọn họ cũng không có chứng cứ chứng minh Lôi Thiên Dương có tham dự, bọn hắn là trốn đi sau đến Lôi Thiên Dương nói tới một chỗ, Tuyết Cường đạo xuất hiện đem bọn hắn cướp đến nơi này. Lôi Thiên Dương hiển nhiên rất cẩn thận không có lưu lại tay cầm, Chu Phàm lại nghĩ tới bọn hắn mắt thấy nhiều chuyện như vậy, biết rõ năng lực của hắn, dứt khoát liền giết diệt khẩu. Hắn theo trong túi chứa vật lấy ra truyền tin khí cụ, cùng một Hoa huyện Nghi Loan Ti liên hệ, nói sự tình đã giải quyết, sẽ không còn có Tuyết Liên thành Tuyết Cường đạo đoàn. Nói xong sự tình, hắn đứng lên, đi theo phía sau mập mặt chó, chậm chạp đi đến, tại trên mặt tuyết lưu lại liên tiếp sâu cạn không đồng nhất dấu chân. Tuyết Liên thành Tuyết Cường đạo đoàn bị Hắc Thủy Đô hộ phủ tiêu diệt tin tức, như Hàn Bắc đạo lạnh thấu xương gió bất đồng dạng, trong vòng một đêm thổi khắp cả toàn bộ Hàn Bắc đạo. Nghe nói tin tức này, phần lớn người đều vì đó kinh ngạc không thôi. Tân tấn đạo tặc Tuyết Liên thành cấp tốc vượt khởi, lại giống như lưu tinh trôi qua, nhanh đến mức để người phản ứng không kịp. Cái gọi là 14 đạo tặc, chẳng qua là nói khoác nói như vậy, hắn chỉ là vận khí tốt mới có thể xông vào Hắc Thủy thành đại đô hộ phủ cướp sạch một phen, hắn có tư cách gì cùng chúng ta đánh đồng? Một cái đạo tặc đối ngoại tuyên dương nói, trong giọng nói tràn đầy đối Tuyết Liên thành khinh thường. Một cái sẽ chỉ đồ sát thôn, khi dễ nhỏ yếu nhỏ Tuyết Cường đạo mà thôi. Lại một cái đạo tặc nói, 13 đạo tặc bên trong có không ít đối Tuyết Liên thành việc này phát biểu cái nhìn, phần lớn là nói Tuyết Liên thành Tuyết Cường đạo đoàn danh khí cùng thực lực không phù hợp, còn dám lấy đồ thôn phương thức khiêu khích quang gia, cũng coi là tự tìm đường chết. Nhưng vô luận như thế nào, việc này vẫn là tại Hàn Bắc đạo võ giả và tu sĩ bên trong đã dẫn phát rất lớn phạm vi thảo luận. Lập tức, Hắc Thủy Đô hộ phủ cái này Hàn Bắc đạo hẻo lánh nhất chỗ, trở thành ánh mắt tập trung điểm. Nhưng không có ai biết, Tuyết Liên thành Tuyết Cường đạo đoàn là như thế nào bị tiêu diệt, Hắc Thủy thành bên kia không có công bố bất kỳ chi tiết, Hàn Bắc đạo thành bên này cũng không có biểu lộ bất luận cái gì ngợi khen ý, mà là duy trì một loại trầm mặc. Lôi Thiên Dương không có chết, hắn bây giờ còn đang Hắc Thủy thành bên trong, tại chính mình thuê lại tới trạch viện bên trong, đóng cửa không ra. Hắn vừa mới kết thúc cùng Hoa đạo chủ trò chuyện, chỉ là Hoa đạo chủ muốn hỏi sự tình, hắn hỏi gì cũng không biết. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc ấy hắn còn không có bước vào Ô Lý Hương, liền được một Hoa huyện Nghi Loan Ti bên kia bọn hắn người phát tới tin tức, nói Tuyết Liên thành Tuyết Cường đạo đoàn đã bị tiêu diệt. Hắn lúc đó tại gào thét gió lạnh bên trong, giống như hóa đá đồng dạng, vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, nhưng tin tức nói như thế, hắn phản ứng lại thời điểm, bắt đầu cùng Tuyết Liên thành liên hệ, chỉ là bên kia không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn triệt để ngây ngẩn cả người, hắn thế mới biết xảy ra chuyện, nhưng đây là có chuyện gì? Hắn nhưng là mơ hồ biết rõ, Tuyết Liên thành bên kia hình như còn ẩn tàng một cái rất lợi hại tu sĩ. Cái kia Chu Phàm, hắn dùng mình một cái, tại trên mặt tuyết đi qua đi lại, cuối cùng nếm thử một lần nữa không có đạt được Tuyết Liên thành đáp lại về sau, hắn không có tiếp tục đi tới, mà là xám xịt trở về Hắc Thủy thành. Trở về Hắc Thủy thành 2 ngày trôi qua, Tuyết Liên thành bên kia vẫn là không có bất cứ tin tức gì, hắn mới cuối cùng xác nhận, Tuyết Liên thành chỉ sợ là chết rồi, hơn nữa không chỉ là Tuyết Liên thành, còn có Tuyết Liên thành Tuyết Cường đạo đoàn. Cái kia Chu Phàm thực tế quá thần bí, chẳng lẽ bên cạnh hắn còn có một cái cực kỳ lợi hại cao thủ thậm chí thế lực đang giúp hắn sao? Không phải là thư viện bên kia coi trọng Chu Phàm, nhưng làm việc không cần lén lén lút lút như vậy. Hắn cùng Hoa đạo chủ thương lượng rất lâu, vẫn là không có kết luận, Hoa đạo chủ mơ hồ còn lộ ra nói Tuyết Liên thành bên kia thế lực, cũng liên lạc không được Tuyết Liên thành bọn hắn, Tuyết Liên thành bọn hắn chỉ sợ là giữ nhiều lấy ít. Cái này sự thực tại là quá không giống bình thường, Hoa đạo chủ bàn giao hắn, tại trong ngắn hạn không cần lại trêu chọc Chu Phàm, cũng không cần rời khỏi Hắc Thủy thành chờ đợi cơ hội thích hợp lại ra tay, hắn đã đáp ứng xuống tới. Vì lẽ đó 2 ngày này, hắn đóng cửa không ra, càng không có đi qua đại đô hộ phủ tìm hiểu tin tức, trong nội tâm hắn mơ hồ sợ hãi gặp phải Chu Phàm. Hắn hoảng loạn, hắn lúc đầu một mực không có đem Chu Phàm để vào trong mắt, nhưng bây giờ mới rốt cục bắt đầu sợ hãi. Chương 1402. Phu chủng chuẩn bị chương 1402, phụ chủng chuẩn bị ngoại giới liên quan tới Tuyết Liên Thành Tuyết Cường đạo đoàn thảo luận, Chu Phàm không có để ý, về phần Hàn Bắc đạo thành bên kia không có bất kỳ cái gì đôi câu vài lời ngợi khen, cái này cũng không lạ kỳ, Hoa Phi Hoa nguyện ý ngợi khen Hắc Thủy Đô hộ phủ, đó mới là lạ thường sự tình. Hắn tốn hao như thế lớn đại giới giết chết Tuyết Liên Thành Tuyết Cường đạo đoàn chỗ tốt hiện ra. Đại Đô hộ phủ nơi này không người nào dám lại lá mặt lá trái, Rone, Dạ Lai Thiên Hương, Trương Lý Tiểu Hồ, Trú Thâm Thâm, Ôn Hiểu cái này năm cái mới phó đô hộ làm được càng ngày càng thuận tay, đều công việc lưu bù lên giải quyết các loại phức tạp sự vụ. Mà Chu Phàm thân là đại đô hộ, càng là trong phủ thành lập uy tín, hiện tại đại đô hộ phủ không ai có thể uy hiếp được địa vị của hắn, càng là không người nào dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Lôi Thiên Dương 3000 vạn huyền tệ sớm đã ngoan ngoãn nộp lên trên, trong phủ thuế ruộng khiếm khuyết cũng liền nhiều đến Lôi Thiên Dương mà được giải quyết, tài khố cũng dần dần tràn đầy. Hắn vơ vét Tuyết Cường đạo đoàn tài vật giá trị mấy ngàn vạn huyền tệ không cần nộp lên trên, đều bị hắn thu nhập cá nhân tiểu kim cố. Hắn đem đôi kia một điêu biểu huynh muội lắp đặt tại đại đô hộ phủ, một điêu biểu huynh muội có thể trên cửa tùy ý đi lại. Đôi kia một điêu biểu huynh muội mỗi ngày đều có thể nhìn thấy khát vọng đã lâu tuyết, thỉnh thoảng sẽ rời khỏi chính mình trông coi chỗ, mà tập hợp một chỗ vì riêng phần mình độc thân mà nhìn xem rơi bông tuyết khóc giống, nói xong vẻ nho nhã đau xót lời nói. Nhưng đôi này đặc biệt biểu huynh muội thủ vệ vẫn là rất lợi hại, Chu Phàm khảo nghiệm qua, liền xem như tiến vào đạo cảnh hóa nguyên cảnh tu sĩ, đều khó mà theo bọn hắn giữ vững trước cửa thông qua đi, hơn nữa bọn hắn vô pháp nghe được trong phòng chuyện phát sinh, chỉ có thể nghe được động tĩnh ngoài cửa. Cuối cùng là không có uổng phí hắn một phen tâm tư, đem đôi này biểu huynh muội theo Tiêu Lôi thư viện mang ra. Đương nhiên đôi này biểu huynh muội gặp người liền hướng đối phương giới thiệu bọn hắn biểu ca, muội, loại hành vi này cũng là để người rất im lặng, Chu Phàm để đôi này biểu huynh muội thay hắn giữ vững chính là đại đô hộ phủ trọng yếu chỗ, như tài khố, công văn phòng những thứ này địa phương trọng yếu. Hắc Thủy Đô hộ phủ chuyện hoàn toàn buông tay để Đỗ Nê bọn hắn đi làm, Chu Phàm hoàn toàn là làm tới vung tay đại trưởng quỹ, chỉ có đại sự mới có thể từ hắn đến đánh nhịp. Đương nhiên hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là tại Tuyết Liên thành sự tình giải quyết về sau, bắt đầu vì tiến vào phụ chủng cảnh mà làm chuẩn bị. Hắn hiện tại một bên vững chắc kim thân hậu kỳ cảnh giới, một bên xem cùng phụ chủng cảnh có liên quan cơ sở thưởng thức. Cùng kim thân cảnh khác biệt, phụ chủng cảnh chỉ cần cẩn thận một chút, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Kim thân cảnh chân nguyên tiêu đốt, sinh ra chân hỏa, từ trong đến ngoài dung luyện nhục thân, khiến cho nhục thân trở nên mạnh mẽ, mà đây chính là phụ chủng cảnh cần cơ sở, nhục thân không đủ cường hành, liền vô pháp thuận lợi tiến giai phụ chủng cảnh. Cần tại nhục thân nội dung nạp phụ chủng, để phụ chủng cùng chân nguyên dung hợp lại cùng nhau, vì tu sĩ sử dụng, mới xem như tiến vào phụ chủng cảnh. Phụ chủng cảnh mấu chốt là phụ chủng, mà phụ chủng tới từ giữa thiên địa, đây là một loại lực lượng rất đặc thù, sở dĩ được xưng là phụ chủng, đó là bởi vì nó giống như luyện chế mà thành phụ lục dạng kia, đã dung nạp giữa thiên địa lực lượng, có thể phát ra uy lực cường đại. Nhưng cùng phụ lục khác biệt chính là, chỉ cần chân nguyên đầy đủ, phụ chủng lực lượng liền là vô cùng vô tận, trừ phi tu sĩ chết rồi, phụ chủng mới có thể tiêu tán. Phụ chủng thông qua chân nguyên thôi động, nhưng lại cùng chân nguyên hoàn toàn khác biệt. Phụ chủng là phụ chủng cảnh tu sĩ cường đại căn bản bình thường mà nói, trừ phi là Chu Phàm cái này đặc thù kim thân cảnh, có rất ít kim thân cảnh tu sĩ là phụ chủng cảnh tu sĩ đối thủ. Kim thân cảnh tu sĩ nếu là đối mặt muốn giết hắn phụ chủng cảnh tu sĩ, vậy cũng chỉ có thể quay người chạy trốn, nhìn có thể hay không dựa vào kim thân cảnh tu luyện ra được cường hành nhục thân thuận lợi chạy trốn. Giữa thiên địa, phụ chủng ngàn vạn, uy lực tác dụng cũng không giống, phụ chủng rất hi hữu, chẳng qua là đối phổ thông kim thân cảnh tu sĩ mà nói, nhưng đối Chu Phàm đến nói, hắn có thể làm lựa chọn cũng không ít. Nghi Loan Ti cùng thư viện đều có thể cho hắn cung cấp phụ chủng, thậm chí Đoan Mục Tiểu Hồng biết rõ Chu Phàm muốn vì tiến giai phụ chủng làm chuẩn bị về sau, thật cao hứng biết thư đến, nói thư viện còn có tên là Hạo Nhiên Hỏa phụ chủng. Cái này phụ chủng nắm thiên địa chính khí mà sinh, một khi dùng đến hỏa diễm trùng trùng điệp, ít có phụ chủng có thể địch, nói nếu như Chu Phàm cần, có thể miễn phí tặng cho Chu Phàm, coi là Chu Phàm tiến vào phụ chủng cánh trước thời hạn ban thưởng. Hạo Nhiên Hỏa so với Nghi Loan Ti sử dụng đại lượng công văn hối đoái phụ chủng muốn mạnh, Nghi Loan Ti tổng phủ còn có phụ chủng cũng không cố định, bây giờ có được phụ chủng so với Hạo Nhiên Hỏa đến nói, chỉ có phổ thông hai chữ có thể hình dung. Đối với Hạo Nhiên Hỏa, Chu Phàm quả thật có chút tâm động, nhưng hắn không có vội vã đáp ứng, mà là hồi âm nói hắn cần hảo hảo suy nghĩ một chút, hỏi thăm một cái giả dối không có thật sư môn câu thần tông mới có thể làm quyết định. Tại làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị về sau, Chu Phàm tại đêm khuya nằm xuống đi ngủ. Xuất hiện ở trên thuyền về sau, hắn thấy được hồng cánh tay anh cựu ngay tại trêu đùa mộng mộng. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh đi tới, đem mộng mộng bế lên, trong nội tâm hắn không nói, nhưng vẫn là không quá muốn để mộng mộng tới gần anh cựu, hắn trong nội tâm có chút kiêng kỵ anh cựu. May mắn hiện tại mộng mộng bất quá là một đứa bé, anh cựu chỉ cần không muốn chết, hẳn là vô pháp tổn thương đến mộng mộng, nhưng hắn cũng không muốn để anh cựu cái tên điên này tiếp cận mình hải tử. Ngươi là sợ ta dạy hỏng nàng sao? Anh cựu cái kia khó nghe tựa như quạ đen gào rít thanh âm cười tà dị cười, đừng nói nàng chỉ là hải tử, còn không hiểu chuyện, liền tính nàng hiểu chuyện, ta cũng lười dạy dỗ nàng, dù sao nàng có thể sống không được bao lâu. Không cần đến ngươi lo lắng. Chu Phàm trầm mặt nói, hải tử của ta sẽ tìm cách để nàng sống sót. Đúng nha, hiện tại còn lại không đến thời gian một năm, cái này khiến tâm tình của hắn có chút nặng nề. Lý Cửu Nguyệt bên kia còn không có tìm được biện pháp tốt, đến lúc đó nếu là thực tế không được, ngươi có thể có biện pháp nào? Anh Cửu mặt lộ tà khí cười nói, chỉ cần ngươi nghe ta, nuốt vào viên kia trái cây, vậy ta liền thay ngươi cứu Mộng Mộng. Chu Phàm nhìn thoáng qua viên kia không biết tên trái cây, hắn khỏe mắt nhảy lên, viên kia trái cây biến thành ngược lại tam giác đen đỏ trắng tam sắc hỗn tạp, hoàn toàn nhìn không ra đây là viên trái cây. Kỳ thật, nó hoàn toàn không giống như ngươi nghĩ khủng bố. Anh Cửu chậm rãi nói, ăn hết cũng chết không được người. Vậy ngươi dám cam đoan, nó có ích vô hại sao? Chu Phàm cười lạnh hỏi. Ta đương nhiên có thể thay người cam đoan. Anh Cửu trên mặt mang như có như không cười, nhưng ta không muốn làm như vậy, bởi vì ta muốn là bảo đảm, chuyện kia liền sẽ trở nên không thú vị. Ta thích xem nhất là người mang sợ hãi bất an nuốt vào viên này trái cây lúc biểu lộ. Ngươi không dám hứa chắc, nói rõ viên này trái cây khẳng định không có ngươi nói đơn giản như vậy. Hơn nữa đây không phải vật gì tốt, bằng không ngươi vì cái gì không ăn? Chu Phàm sụ mặt hỏi lại. Bởi vì nha, người đều là không giống. Anh Cửu nhìn về phía trên bàn khay ngọc thịnh phong trái cây, nàng ánh mắt tĩnh mịch mà quỷ dị. Có lẽ ta ăn hết sẽ chết, nhưng ngươi ăn hết liền chết không được. Lại nói thuyền không phải rất chiếu cố ngươi sao? Nó không nỡ bỏ ngươi chết. Chu Phàm có chút trầm mặc, hắn cũng không dám đem mệnh đặt ở thuyền cái kia lập lờ nước đôi về mặt thái độ. Thuyền là giúp hắn không ít, nhưng có khi hắn gặp phải nguy hiểm lúc, cũng không gặp thuyền tới giúp hắn. Chương 1403. Mạnh nhất phù chủng chương 1403, mạnh nhất phù chủng. Chu Phàm đem ánh mắt theo xanh ngọc bàn bên trên để đó viên kia trái cây rời đi nói, ta muốn biết phù chủng cảnh toàn bộ tin tức. Anh Cửu cười nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, rất tình nguyện phục vụ cho ngươi, chủ nhân của ta. Anh Cửu nói xong cái này câu mang theo trêu chọc tính chất lời nói, nàng vỗ tay phát ra tiếng, đem to lớn trong suốt hòn bi huyền hóa ra đến, lại từ đó lấy đi 1000 đầu lớn sám trùng. Chu Phàm nhìn thoáng qua chính mình hòn bi, trước mắt hắn có lớn sám trùng tăng thêm thực phụ cũng bất quá ước chừng là 100 vạn đến, số lượng này cũng không tính nhiều, tối đa liền là 2 lần mỗi câu liền không có. Anh Cửu thu lấy lớn sám trùng liền nói, ta nghĩ cơ sở phụ trùng chi thức ngươi hẳn là đều biết đi. Ta biết, ta nghĩ biết đến là ta không biết hoặc hiếm người biết đến. Chu Phàm gật đầu nói, vậy ngươi muốn biết cái gì cứ hỏi đi. Anh Cửu cảm thấy nhàm chán ngồi tại bốn phương bàn trên ghế dài, loại cảnh giới này kỳ thật đã không còn gì để nói, thậm chí không có công pháp dùng vẫn là kim thân cảnh công pháp, chỉ cần có dung nạp phương pháp, tu sĩ nhục thân đủ mạnh, chọn lựa tốt phụ trùng, dung nạp phụ trùng, liền có thể tiến vào phụ trùng cảnh. Chỉ cần tu sĩ không cần không biết tự lượng sức mình, cưỡng ép dung nạp vượt qua bản thân tiếp nhận phụ trùng, nguy hiểm cũng sẽ không có. Anh Cửu vừa ngắm một cái Chu Phàm, nàng xách một tiếng nói, ngươi từ nơi nào tìm đến hỗn độn cửu ma phương pháp tu luyện chính là loại công pháp này, vậy ngươi cơ bản không cần lo lắng có ngươi vô pháp dung nạp phụ trùng. Ta có hỗn độn cửu ma kim thân cảnh công pháp, ngươi muốn sao? Ngươi nếu là muốn, giá cả dễ thương lượng, ta còn có mặt khác cảnh giới công pháp cũng rất tốt, ngươi cảm thấy hứng thú sao? Chu Phàm thừa cơ chào hắn nói, hắn có không chỉ có là hỗn độn cửu ma công pháp, còn có quỷ hải loại hình chân quý công pháp, những công pháp này liền tính bán đi, với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ tổn thất nào, không bán trắng không bán. Không hứng thú. Anh Cửu lười biếng nói, thật không có hứng thú. Chu Phàm có chút không dám tin nói, những công pháp này ngươi khẳng định không có, liền tính ngươi đã sớm siêu việt những cảnh giới này, nhưng là bọn chúng đối ngươi hẳn là có nhất định tham khảo chỗ. Liền tính không có tham khảo chỗ, cái kia cũng có thể bán cho phía sau đăng thuyền giả. Không có cái gì tốt tham khảo. Anh Cửu lắc đầu nói, ta trước kia cất giữ qua không ít công pháp võ kỹ, nhưng bây giờ ta đã không cần những vật này, đường ta đi cùng tu sĩ tầm thường khác biệt, về phần bán cho đăng thuyền giả. Anh Cửu dừng lại một chút khoái đảng cười cười, ta thế nhưng là rất ít cùng đăng thuyền giả làm giao dịch, thường thường đến cuối cùng, bọn hắn đều sẽ cam tâm tình nguyện đem chính mình tất cả đều hiến cho ta, ngươi cũng sẽ đồng dạng. Chu Phàm trong lòng hàn ý dần dần sinh, đây thật là một người điên, ai biết nàng suy nghĩ gì, không muốn, quên đi. Hắn ngược lại nói, đã như vậy, chúng ta vẫn là nói về trước kia phụ chủng cảnh vấn đề, thế gian phụ chủng mạnh yếu như thế nào phân chia, có tiêu chuẩn sao? Đương nhiên là có tiêu chuẩn. Anh Cửu dùng tay gẩy gẩy nàng thai trái treo hình tròn kim vòng hai, những người kia đã sớm đem thế gian ngàn vạn phụ chủng phân làm 1, 2, 3 các loại, còn có rất nhiều không vào tam đẳng bất nhập lưu phụ chủng, ngươi chung quy sẽ không muốn ta từng cái nói cho ngươi à. Dạng này cũng không có bất kỳ ý tứ gì, ta cũng không có cái này hứng thú cùng ngươi từng cái nói tỉ mỉ. Trên tay của ta cũng không có phụ chủng xếp hạng biệt định, những thứ này phần lớn ta đều ghi tạc trong đầu, ngươi cũng không cần thiết biết rõ tất cả phụ chủng tin tức. Cái này đương nhiên, ta cũng không có dạng này ý tứ. Chu Phàm cũng không dám cưỡng cầu, nếu là chọc giận hỉ nộ vô thường Anh Cửu, ai biết nàng sẽ làm ra sự tình gì đến, ngươi nghe qua Hạo Nhiên Hỏa sao? Nó có thể xếp thứ mấy? Hạo Nhiên Hỏa? Anh Cửu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nàng khinh thường nói, nhị đẳng trung tầng trình độ, dạng này phụ chủng, tốt nhất đừng dung nạp. Chỉ là nhị đẳng trung tầng trình độ. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, cái này cùng hắn mong muốn không khỏi kém đến quá xa. Đương nhiên cái này cũng cùng dẫn đạo giả ánh mắt cao có quan hệ rất lớn. Chu Phàm nghĩ nghĩ vừa cẩn thận miêu tả lên Chíu Thâm Thâm có phụ chủng, hắn cảm thấy Chíu Thâm Thâm phụ chủng uy lực cũng không tính yếu. Nhị đẳng trung tầng trình độ. Anh Cửu cấp ra đánh giá, nếu như cái kia người tu luyện chính là kiếm đạo, vậy cái này phụ chủng khả năng sẽ so lời người nói Hạo Nhiên Hỏa mơ hồ mạnh lên một đường, nếu không chỉ ở sản sản với nhau. Chíu Thâm Thâm tu luyện phụ chủng đều so Hạo Nhiên Hỏa muốn mơ hồ mạnh lên một đường, nghe nói Chíu Thâm Thâm phụ chủng là Áo Công Công người này tìm đến. Chu Phàm sắc mặt phức tạp, đại tiên sinh nha đại tiên sinh, chẳng lẽ ngươi còn không bằng một cái thái giám? Đương nhiên Chu Phàm chỉ là nhổ nước bọt một cái, trên thực tế hắn cũng biết, Áo Công Công tên kia cha nuôi là Kính Cung đại tổng quản, Kính Cung có bảo vật là Đại Ngụy Thiên Hạ số 1, nếu là hắn nhờ cậy chính mình cha nuôi, làm ra không giới Hạo Nhiên Hỏa phụ chủng cho Chíu Thâm Thâm, cái kia cũng không phải cái gì quá kỳ quái sự tình. Vô luận như thế nào, chỉ là nhị đẳng trung tầng trình độ Hạo Nhiên Hỏa, hắn vốn là còn chút cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ nháy mắt cảm thấy vẻ nhạt vô vị. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không lựa chọn chỉ là nhị đẳng trung tầng trình độ Hạo Nhiên Hỏa. Ngươi hỏi ta nhiều như vậy, chẳng qua là muốn biết trên tay của ta có cái gì lợi hại phụ chủng, đúng không? Anh Cửu liếc một cái Chu Phàm cười khẽ hỏi, "Vậy ngươi trên tay có lợi hại gì phụ chủng?" Chu Phàm không có che đậy mình ý đồ, hắn xác thực muốn biết anh Cửu trên tay có lợi hại gì phụ chủng. Nếu như anh Cửu trên tay không có, vậy hắn chỉ có thể nghĩ cách thông qua câu cá đến thu được, mục tiêu của hắn là bị định thành nhất đẳng thượng tầng phụ trùng. Anh Cửu trên mặt lại hiện lên loại kia quỷ dị cười, trên thực tế ta xác thực cất giữ có rất lợi hại phụ trùng, cái này phụ trùng không chỉ là nhất đẳng thượng tầng, nó còn bị công nhận là mạnh nhất phụ trùng. Mạnh nhất phụ trùng. Chu Phàm sắc mặt trở nên tế nhị, hắn nhưng là thanh toán xong 1000 đầu lớn sám trùng, hỏi thăm tất cả có quan hệ phụ trùng sự tình, anh Cửu không thể nói láo, cái kia trên tay nàng liền thật có được xưng là mạnh nhất phụ trùng. Chứ nó, nhất đẳng thượng tầng phụ trùng còn có 18 loại, cái này 18 loại phụ trùng, bởi vì tại uy lực công dụng không giống nhau, khó mà phân chia cao thấp, chỉ có nó. Có tư cách biết do nó tu sĩ cũng không dám chất vấn nó xếp số 1. Anh Cửu cười nói, nó tại phụ trùng bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, bởi vì nó cường đại đến để cái kia 18 loại phụ trùng cảm thấy xấu hổ. Thậm chí có tu sĩ cho là nên đưa nó đơn độc liệt đi ra, mà không phải cùng cái kia 18 loại phụ trùng sắp xếp cùng nhau. Nó được xưng là Vương Chi Quỷ Tượng. Anh Cửu nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ cảm khái. Vương Chi Quỷ Tượng. Chu Phàm nhíu nhíu mày, chỉ là nghe cái tên này, hắn hoàn toàn không cách nào suy đoán cái này được đặt tên là Vương Chi Quỷ Tượng phụ trùng là cái gì loại hình phụ trùng. Vương Chi Quỷ Tượng, nhiều như vậy phụ trùng bên trong, chỉ có nó có thể mang lên vương xưng hào, nó là phụ trùng bên trong không thể tranh cãi vương giả. Anh Cửu dùng tán thưởng giọng nói, ngươi biết nó vì cái gì năng lực gấp ngàn vạn phụ trùng, được xưng là đệ nhất sao? Ta đây biết rõ mới kỳ quái đâu. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Chương 1404. Vương Chi Quỷ Tượng chương 1404, Vương Chi Quỷ Tượng ngươi đương nhiên sẽ không biết. Anh Cửu liếc qua Chu Phàm, tự hỏi tự trả lời, Vương Chi Quỷ Tượng sở dĩ năng lực gấp ngàn vạn phụ trùng, đó là bởi vì nó là rất nhiều phụ trùng bên trong quy tắc duy nhất hình phụ trùng. Pháp tác hình phụ trùng. Chu Phàm có chút giật mình. Nếu như ngươi không rõ, vậy ta nói đến lại đơn giản điểm, Vương Chi Quỷ Tượng giống như ngươi Long Thần Ngữ đồng dạng, có thể để cho cũng không có đạt tới lĩnh ngộ pháp tắc tu sĩ trước thời hạn nắm giữ một loại pháp tắc. Anh Cửu giải thích nói. Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, Long Thần Ngữ đối với hắn trợ giúp thực tế quá lớn, không biết có bao nhiêu đối thủ cũng là bởi vì bị hắn Long Thần Ngữ khống ở trực tiếp giết chết, nếu là không có Long Thần Ngữ, hắn muốn vượt cấp mà chiến cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Anh Cửu nói cái kia Vương Chi Quỷ Tượng phụ trùng có thể để cho tu sĩ trước thời hạn nắm giữ một loại pháp tắc. Chu Phàm tim bỗng đập mạnh, hắn hiện tại nắm giữ hai loại pháp tắc, một là Long Thần Ngữ thời gian pháp tắc, hai là Hỗn Độn Cửu Ma Thể Cửu Nhật pháp tắc, đương nhiên cũng có thể quy về thời gian cái này một ngành chính liệt, có thể nói là một loại. Nếu có thể có được nhiều một loại pháp tắc, với hắn mà nói, tuyệt đối là đại hảo sự. Đang kiếp cảnh thu lấy kiếp lực dung nhập phù trùng bên trong, có thể gia tăng phù trùng ý lực, mà đang kiếp tiếp theo cấp độ kim đan cảnh thì là lấy phù trùng làm hệ tâm, kiếp lực làm phụ mà ngưng kết đi ra kim đan. Anh Cửu mặt lộ cười quỷ dị nói, kim đan về sau một chút cảnh giới đồng dạng cùng với gắn bó chặt chẽ. Vì lẽ đó lựa chọn một cái cường đại phù trùng rất trọng yếu, nếu là phù trùng yếu, phía sau cảnh giới muốn lại từng bước dẫn trước, vậy liền khó khăn. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, những thứ này liền tính anh Cửu không nói, hắn đồng dạng biết rõ. Vương Chi Quỷ Tượng là dạng gì pháp tắc? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Dạng gì pháp tắc? Anh Cửu trên mặt lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, Vương Chi Quỷ Tượng cũng không phải là cái gì thường gặp pháp tắc, nếu là muốn đem nó phân loại, nó hẳn là thuộc về huyền tượng loại pháp tắc. Huyền tượng loại pháp tắc? Chu Phàm khẽ cau mày nói, không biết so với ta Long Thần Ngữ ai mạnh ai yếu. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Anh Cửu nói, pháp tắc còn phải xem ai dùng, một cái tu sĩ đối pháp tắc hiểu rõ cùng quen thuộc cũng rất trọng yếu, nắm giữ nhỏ yếu pháp tắc tu sĩ chiến thắng nắm giữ cường đại pháp tắc tu sĩ, dạng này chuyện cũng không ít thấy. Đương nhiên dứt bỏ tu sĩ đối pháp tắc hiểu rõ, đơn thuần so sánh pháp tắc mạnh yếu, Vương Chi Quỷ Tượng cùng Long Thần Ngữ thời gian pháp tắc chỉ sợ khó phân thắng bại, muốn nhìn ai trước phát động, nếu như Vương Chi Quỷ Tượng nắm giữ tiên cơ, đó chính là Vương Chi Quỷ Tượng thắng, nếu như Long Thần Ngữ thời gian pháp tắc nắm giữ tiên cơ, đó chính là Long Thần Ngữ thời gian pháp tắc thắng. Chu Phàm khuôn mặt có chút động nói, huyền tượng loại pháp tắc mạnh như vậy sao? Còn có thể cùng thời gian pháp tắc ganh đua cao thấp. Đại đa số huyền tượng pháp tắc đều rất yếu, nhưng Vương Chi Quỷ Tượng cũng không phải là phổ thông huyền tượng pháp tắc. Anh Cửu cười ta nói, nó cường đại ở chỗ nó huyền tượng rất khó bị khám phá, thậm chí có thể tác dụng tại hiện thực. Huyền tượng tác dụng tại hiện thực. Chu Phàm nhai nuốt lấy anh Cửu trong lời nói hàm nghĩa. Hắn còn muốn hỏi đến rõ ràng hơn một chút, nhưng là anh Cửu lắc đầu khẽ cười nói, ngươi hỏi được cặn kẽ như vậy không có ý nghĩa, chờ ngươi chiếm được ngươi có thể chậm rãi hỏi ta. Vậy ngươi muốn cái gì? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ta muốn cái gì? Anh Cửu nhìn về phía trên bàn ngược lại hình tam giác trái cây vui vẻ nói, ta đương nhiên là muốn ngươi nuốt vào viên kia trái cây, chỉ cần ngươi nguyện ý nuốt vào viên kia trái cây, ta liền cho ngươi Vương Chi Quỷ Tượng. Trừ cái này, vô luận lớn sám trùng vẫn là cái gì ta đều không muốn. Chu Phàm nói, ngươi hẳn phải biết ta sẽ không nuốt vào viên kia trái cây, ngươi nếu là không nguyện ý đổi một cái yêu cầu, vậy ta chỉ có thể thông qua câu cá tới đến nó, trong sông nói không chừng sẽ có. Anh Cửu cười ha ha lên, trong tiếng cười tràn đầy niềm ai, ta rất rõ ràng nói cho ngươi, trong sông không có, Vương Chi Quỷ Tượng thế gian chỉ có hai phần, tuyệt sẽ không xuất hiện thứ ba phần. Nói không chừng phần thứ hai ngay tại trong sông đâu. Chu Phàm có chút nhíu mày nói. Anh Cửu vẫn là đang cười, tiếng cười của nàng so dĩ vãng khó nghe hơn, bởi vì phần thứ hai đã bị ta dung nạp, ngươi từ nơi nào lại tìm đến phần thứ hai? Ngươi dung nạp rồi. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói. Thật kỳ quái sao? Anh Cửu cười nói, Vương Chi Quỷ Tượng là song sinh phụ trùng, ta lúc đầu phí đi rất lớn tâm huyết mới đến bọn chúng, ta dung nạp một phần, còn có một phần vẫn tại trong tay của ta, Vương Chi Quỷ Tượng cho ta trợ giúp rất lớn, đối ta về sau tu hành càng là ảnh hưởng sâu xa. Phần thứ hai Vương Chi Quỷ Tượng với ta mà nói lúc đầu vô dụng, ta trước kia cũng không có tính toán đưa nó đưa cho bất luận kẻ nào, thậm chí muốn đem nó hủy đi, dạng này trong thiên hạ cũng chỉ có ta nắm giữ vương chi quỷ tưởng. Nhưng cũng tiếc, ta sử dụng rất nhiều biện pháp đều bị không được nó. Anh Cửu khẽ nhíu mày, về sau ta liền từ bỏ ý nghĩ này, trong nội tâm nghĩ đến, dù sao đều trên tay ta, những người khác không chiếm được nó, kỳ thật kết quả cũng giống nhau, làm gì hủy nó. Vậy ngươi vì cái gì hiện tại nguyện ý đưa nó lấy ra? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Bởi vì để ngươi ăn viên kia trái cây, so với đưa nó tặng cho ngươi sẽ càng thú vị. Anh Cửu trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị nói. Chu Phàm dùng mình một cái này anh Cửu khẳng định là điên rồi, nguyện ý đem mạnh nhất phụ chủng đưa cho hắn, liền muốn hắn nuốt vào viên này trái cây. Đem hắn độc chết có chỗ tốt gì? Ngươi không nguyện ý đổi điều kiện coi như xong. Chu Phàm quay người không để ý đến anh Cửu, hắn chỉ có thể suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, hay là đổi một loại tương đối dễ dàng được đến nhất đẳng thượng tầng phụ chủng. Nhưng biết rõ vương chi quỷ tượng tồn tại, nếu là không chiếm được, trong lòng đều là cảm thấy khó chịu, chỉ là muốn theo anh Cửu trong tay được đến vương chi quỷ tượng. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cái này nữ nhân điên hình như cái gì cũng không cần, có thể có biện pháp nào? Kia thật là đáng tiếc, kỳ thật bình thường người có thể dung nạp không được vương chi quỷ tượng, nhưng ngươi lại phù hợp điều kiện, so với năm đó ta càng phù hợp, năm đó ta vì đưa nó dung nạp, thế nhưng là kém chút chết. Anh Cửu khẽ thở dài nói, vương chi quỷ tượng rất đặc thù, muốn dung nạp nó không chỉ cần phải nhục thân đủ mạnh hành, đối nhân hồn cường độ còn có khắc nghiệt yêu cầu. Muốn theo kim thân cảnh bên trong tìm ra nhục thân cùng nhân hồn đều cường đại cũng không dễ dàng. Chu Phàm nghe khỏe miệng giật nhẹ, không có ứng lời nói, hắn nhân hồn tại thôn vệ không ít cao giai náo hoàn, sắp thực đạt đến tầm thượng kim thân tu sĩ khó mà đạt tới trình độ, nếu là vương chi quỷ tượng đối nhân hồn có yêu cầu, vậy hắn sắp thực rất phù hợp. Nhưng anh Cửu hoàn toàn là đang dẫn dụ hắn mà thôi, cũng sẽ không thật cho hắn vương chi quỷ tượng. Ta có dự cảm, nhanh, ngươi sớm muộn sẽ đáp ứng nuốt vào viên kia trái cây. Anh Cửu treo tà dị cười, cười ha ha. Lời này của ngươi là có ý gì? Chu Phàm sắc mặt biến hóa hỏi. Chỉ là anh Cửu không có trả lời hắn, anh Cửu thân thể theo sương mù xám tiêu tán, nàng luôn luôn là tới lui quỷ dị. Chu Phàm lại hô nàng vài tiếng, vẫn là không chiếm được bất kỳ đáp lại, hắn lại cúi đầu nhìn xem bị hắn ôm mộng mộng cái kia đen thui mắt nhỏ đang theo dõi hắn. Trên mặt hắn hiện ra một trận vẻ lo lắng, anh Cửu nói lời là chỉ hướng mộng mộng sao? Chương 1405. Phi Lô làm loạn. Chương 1405. Phi Lô làm loạn. Chu Phàm sau khi tỉnh lại, ngay lập tức liên hệ Lý Cửu Nguyệt, để hắn mấy ngày nay thật tốt chăm sóc mộng mộng, một khi có thay đổi gì lập tức thông tri hắn. Chu Minh, ngươi vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Lý Cửu Nguyệt không hiểu hỏi. Ta cũng nói không chính xác, nhưng hình như loại thứ nhất tiên phú sắp thức tỉnh. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói. Tốt, ta đã biết, ta sẽ để cho người nhìn chằm chằm, chỉ là làm sao lại nhanh như vậy? Lý Cửu Nguyệt thanh âm khổ sở nói, hắn bên này đã tận lực đang nghĩ biện pháp, nhưng là muốn giải quyết ba quyệt nhân tiên phú vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Biện pháp không phải trong thời gian ngắn liền có thể nghĩ ra được. Chu Phàm cũng không có nhiều lời, mà là tâm sự nặng nề tách ra liên hệ, hắn trong phòng đi qua đi lại, mặc dù muốn thức tỉnh loại thứ hai thiên phú, ngậm ngậm vấn đề mới có thể chân chính bạo phát đi ra. Nhưng người nào biết rõ loại thứ hai quyệt nhân thiên phú lúc nào liền sẽ bạo phát đi ra. Nếu là loại thứ nhất quyệt nhân thiên phú thật thức tỉnh, vậy liền không thể đợi thêm nữa, nếu không loại thứ hai quyệt nhân thiên phú thức tỉnh, đó chính là ngậm ngậm tử vong thời điểm. Chu Phàm tại thấp thỏm bên trong vượt qua 2 ngày, ngậm ngậm quyệt nhân thiên phú thức tỉnh tin tức cũng không có truyền đến, hắn ý đồ tìm hiểu anh Cửu ẩn ý, nhưng anh Cửu cũng không có cho hắn lộ ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Chu Phàm hoài nghi là chính mình quá nhạy cảm, dù sao anh Cửu cái này người ưa thích nói các loại nói láo để đùa bỡn hắn, cái này cũng có thể chỉ là hù dọa hắn, hắn liền dần dần đem chuyện này tạm thời buông xuống. Hôm nay, Chu Phàm ngay tại tuyết trắng mênh mông trong sân tu luyện, bất quá rất nhanh ở ngoài viện liền có võ giả cao giọng hô, "Đại nhân, Đỗ đại nhân bọn hắn tại tập nghị phòng chờ ngươi, cho ngươi đi qua một chuyến." Chu Phàm có chút nhíu mày, loại thời điểm này có thể có chuyện gì tìm hắn? Làm hắn tiến vào tập nghị phòng rất nhanh liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Man Diêu băng vực có Man Diêu bộ lạc làm loạn. Hát thủy đô hộ phủ vấn đề lớn nhất ngay tại ở Man Diêu băng vực. Thượng nhiệm đại đô hộ cũng là bởi vì Man Diêu băng vực vấn đề mà từ đảm nhiệm, về sau quan vị này một mực không công bố, trừ các gia tranh đoạt đại đô hộ chức bất phân thắng bại nguyên nhân bên ngoài, cũng cùng hát thủy đô hộ phủ vấn đề rất khó giải quyết có quan hệ. Nếu không cái này đại đô hộ vị trí cũng không có khả năng đến phiên Chu Phàm. Đây vốn chính là một cái khoai lang bỏng tay. Man Diêu băng vực ở vào hát thủy đô hộ phủ đông nam khu vực, chiếm cứ hát thủy đô hộ phủ một nửa diện tích. Hát thủy đô hộ phủ phía bắc Mộc Hoa huyện cùng phía tây Hy Thạch huyện cộng lại mới cùng nó không chênh lệch nhiều. Man Diêu bộ tộc tản mát tại Man Diêu băng vực mỗi một nơi hẻo lánh, đương nhiên nơi đó cũng tồn tại đại lượng quái dị. Man Diêu bộ lạc rất dã man, bọn hắn tiêu căng khó thuần, thỉnh thoảng xung kích Mộc Hoa huyện, Hy Thạch huyện hai huyện phòng tuyến, tiến vào hai huyện đánh cướp hai huyện trong thôn vật tư. Nếu là quan gia muốn trinh phạt bọn hắn liền sẽ trốn vào Man Diêu băng vực chỗ sâu, chỗ đó đều là địa hình phức tạp nguy cơ trùng trùng hiểm địa, muốn tìm đến bọn chúng đều không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vậy dù cho quan gia đối Man Diêu một mực rất đau đầu, nhưng đối bọn hắn cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể tận lực áp dụng để phòng làm chủ thủ đoạn. Đặc biệt là thời tiết càng lạnh, Man Diêu bộ lạc làm loạn sự tình sẽ càng ngày càng nhiều. Là cái kia Man Diêu bộ lạc làm loạn. Chu Phàm nhìn về phía Đỗ Nê bọn hắn hỏi. Đây là Chu Phàm thượng nhiệm đến nay lần thứ nhất gặp phải Man Diêu bộ lạc làm loạn. Là Phi Lô tộc, bọn hắn vượt qua chúng ta đại đô hộ phủ tuyến phong tỏa, tiến vào Hy Thạch huyện Tuyết Nham Hương, cướp sạch Tuyết Nham Hương mấy cái thôn bị cướp đi không ít lương thực tài vật, nhân số cũng có chỗ hao tổn. Thiên Phi Phi đem lần tổn thất này từng cái báo đi ra. Chu Phàm kiên nhẫn nghe một hồi hỏi, vậy bây giờ Phi Lô tộc đi nơi nào? Theo thám tử của chúng ta điều tra báo cáo nói, bọn hắn đã bình yên lui về Man Diêu băng vực. Đô Nê trả lời, những thứ này Man Diêu đều khôn khéo cực kỳ, biết rõ chúng ta đại đô hộ phủ một khi phái người tới, bọn hắn khẳng định đánh không lại, vì lẽ đó cướp đến đồ vật về sau, thường thường đều sẽ cấp tốc lui về bộ lạc của mình bên trong. Dạ Lai Thiên Hương bất đắc dĩ nói, Tiền Thăng Lưu, dĩ vãng gặp phải loại sự tình này nên xử lý như thế nào? Chu Phàm nhìn về phía Tiền Phi Phi hỏi, Đỗ Nê bọn hắn kinh nghiệm còn thấp, hiện tại có một số việc đều là dựa vào Tiền Phi Phi cái này tại đại đô hộ phủ làm thật lâu Thăng Lưu. Bình thường đến nói, chúng ta chỉ có thể để Tuyết Nham Hương đền bù mấy cái kia gặp nạn thôn. Tiền Phi Phi mặt lộ bất đắc dĩ nói, về phần Phi Lô tộc, chúng ta sẽ không để ý tới nó, bởi vì nếu là phát binh tiến đánh nó, sẽ chỉ được không bù mất. Muốn tiến vào Man Yêu băng vực chỗ như vậy diệt Phi Lô tộc, cần trả ra đại giới thực tế quá lớn. Liên ta biết, những thứ này Man Yêu bộ lạc tại Man Yêu băng vực cũng có thể tự cấp tự túc, cũng không có đồ ăn không đủ vấn đề, đúng không? Chu Phàm nghĩ nghĩ hỏi, hắn nhìn chính là tư liệu, nhưng tư liệu chưa hẳn chân thực. Đúng thế. Tiền Phi Phi gật đầu thừa nhận nói, những thứ này Man Yêu đồ ăn cũng sẽ không đầy đủ, nhưng theo bọn hắn nghĩ, cướp bóc thường thường so với mình đi nghĩ cách thu thập đồ ăn dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa bọn hắn không quá e ngại chúng ta, vì lẽ đó cùng chúng ta xung đột mới có thể như thế nhiều. Đỗ Nê bọn hắn đều là ánh mắt quái dị nhìn xem Chu Phàm, còn không có chức quan Hùng Phi Tú cười khẩy nói, ngươi cái này đại đô hộ cũng được, tới lâu như vậy lại có thể ngay cả điều này cũng không biết, hiện tại mới hỏi. Chu Phàm cảm thấy một trận hổ thẹn, hắn từ khi thu thập Tuyết Liên thành về sau, quả thật rất ít quan tâm Hắc Thủy Đô hộ phủ sự tình, nếu không phải Phi Lô tộc làm loạn, hắn đều kém chút quên Hắc Thủy Đô hộ phủ cũng không phải là cái gì ổn định vốn bình chi địa. Chu Phàm nói, trước đem Phi Lô tộc tư liệu cho ta xem một chút. Hắn phải nghiêm túc xem mới có thể xuống quyết đoán. Tiền Phi Phi lập tức đem tài liệu trong tay đưa cho Chu Phàm, trong nội tâm hắn minh bạch, lần này xử lý như thế nào Phi Lô tộc làm loạn, sẽ quyết định tương lai Hắc Thủy Đại Đô hộ phủ đối Man Yêu bộ lạc chính sách. Chu Phàm lật lên xem tài liệu trong tay, Đỗ Nê bọn hắn đồng dạng tại xem. Man Yêu băng vực có tất cả lớn nhỏ 300 cái Man Yêu bộ lạc, những thứ này Man Yêu bộ lạc không giống nhau, Phi Lô tộc chỉ là trong đó một cái, bọn hắn không có khả năng đem 300 cái Man Yêu bộ lạc đều ghi nhớ, chỉ là mơ hồ nghe nói qua Phi Lô tộc, nhưng Phi Lô tộc tình huống khác cũng không biết rõ. Man Yêu nghe đồn là yêu tộc một cái chi nhánh, mà yêu tộc cùng quái dị rất giống nhưng lại khác biệt, bởi vì yêu tộc có được cùng người không sai biệt lắm trí tuệ, hơn nữa không giống quái dị thông qua ăn người đến thu được tiến giai. Yêu tộc mặc dù cũng có được các loại thần kỳ năng lực, nhưng yêu tộc là có thể bị lý giải trí tuệ sinh linh, mà quái dị khác biệt, quái dị thường thường là khó có thể lý giải được. Man Yêu đồng dạng có thể giống như người dạng kia tu luyện, nhưng bọn hắn lại có rất nhiều không bằng người tộc địa phương, như bọn hắn dã man hiếu chiến, trí tuệ phần lớn không cao, cái này khiến Man Yêu cũng không có xuất hiện qua 10 phần đứng đầu cao thủ. Trên tư liệu nói Phi Lô tộc một thân bản sự tất cả trên đầu bọn họ, trong lúc chiến đấu, đầu của bọn họ có thể bay lên, dùng làm công kích vũ khí, Man Yêu bộ tộc tộc trưởng thường thường liền là nhất tộc chí cường giả đảm nhiệm, Phi Lô tộc cũng không ngoại lệ, Phi Lô tộc tộc trưởng tên là Ô Tang. Nghe nói Ô Tang thực lực có thể so với kim thân cảnh nhân loại tu sĩ.